Chương 680, vô tận dày vỏ trận, hắn liền thấy có từng cái côn trùng bắt đầu từ hang động trong vách tường chui ra, bò lên trên hắn thân thể. Những cái kia côn trùng lại nhỏ lại nhiều, nhưng động tác lại hết sức mau lẹ. Rất nhanh, Ngạo Thương Sinh trên thân liền bò đầy cái này loại quỷ dị côn trùng. Theo côn trùng bò lên trên Ngạo Thương Sinh thân thể, hắn trên thân thể liền bắt đầu chuyển đến trận trận nhói nhói cảm giác. Côn trùng càng bò càng nhiều, dần dần bắt đầu ở Ngạo Thương Sinh trên thân thể xuyên thẳng qua. Đột nhiên, một con côn trùng thuận Ngạo Thương Sinh cái trán bò xuống dưới, quay đầu liền chui vào hắn cái mũi. Theo cái thứ nhất côn trùng tiến vào lỗ mũi, ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba côn trùng cũng bắt đầu hướng Ngạo Thương Sinh lỗ mũi lỗ thai trong một chui. Trong chốc lát, một loại cực kỳ cảm giác thống khổ bắt đầu từ Ngạo Thương Sinh trên thân thể phân tán ra. Những cái kia chui vào Ngạo Thương Sinh lỗ mũi lỗ thai côn trùng bắt đầu thuận lỗ nói tiếng quân thần tốc, có vọt vào Ngạo Thương Sinh bụng, bắt đầu ở hắn trong bụng cắn cào lên, có chui vào hắn đầu, bắt đầu gặm ăn lên hắn não nhân cùng xương cốt, mà những cái kia lưu tại Ngạo Thương Sinh bên ngoài cơ thể côn trùng thì bắt đầu cắn xé ăn mòn lên hắn thân thể. Trong lúc nhất thời, Ngạo Thương Sinh chỉ cảm thấy một loại vô cùng dày vò thống khổ, phảng phất một trận như phong bạo bắt đầu ở trên người hắn nhấc lên. Đau khổ kịch liệt bắt đầu để Ngạo Thương Sinh hô hấp tăng tốc, để hắn bắt đầu rên rỉ gầm nhẹ đến mức gào thét. Mãnh liệt dày vò để Ngạo Thương Sinh như muốn điên cuồng, hắn bắt đầu điên cuồng giằng co, muốn tránh thoát thân thể trói buộc, cưỡng chế di rời những cái kia côn trùng. Nhưng là giáng lâm đến hắn trên thân thể trói buộc lại phảng phất thân thể một bộ phận, phảng phất hắn xương cốt cùng đại địa sinh trưởng ở một khối, căn bản là không có cách tránh thoát. Theo thống khổ không ngừng tăng lên, Ngạo Thương Sinh thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, dần dần bị gặm ăn thân thể bắt đầu trở nên máu thịt bé bét, bắt đầu trở nên tàn khuyết không đầy đủ. Mà hắn thể nội, từ huyết nhục đến gân cốt, từ kinh mạch đến tạp phủ, cũng bắt đầu bị những cái kia kinh khủng côn trùng gặm ăn lên. Kịch liệt dày vò cùng thống khổ, liền ngay cả Ngạo Thương Sinh dạng này tâm trí cực kiên người cũng không nhịn được ngất đi qua. Thế nhưng là khi hắn khi tỉnh lại, cái này loại dày vò nhưng như cũ tiếp tục, mà lại so với trước đó càng thêm mãnh liệt mấy lần. Như thế dày vò, như thế chắc tấn, đột nhiên để Ngạo Thương Sinh nghĩ đến chết. Giờ khắc này, hắn đột nhiên phát giác, chết lại là tốt đẹp như vậy một sự kiện. Hắn tình nguyện hiện tại liền lập tức chết đi, cũng không muốn đang bị dạng này dày vò tra tấn một giây. Cũng may lúc này hắn, mặc dù không có tự do, cũng không có tu vi, nhưng lại có thể khống chế chính mình sinh tử. Kết quả là, Ngạo Thương Sinh răng cắn hắn lưỡi can. Chỉ cần hắn răng nhẹ nhàng để ép, hắn liền lập tức có thể kết thúc thống khổ như vậy. Nhưng lúc này, Ngạo Thương Sinh lại do dự. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, lúc này hắn trải qua chính là một trận lịch luyện, chính là một trận đối đạo tâm lịch luyện. Mặc dù lần lịch lãm này thực sự quá thống khổ dày vò, nhưng cái này nhưng như cũng chỉ là một trận lịch luyện. Chết có lẽ có thể Ngạo Thương Sinh từ dày vò bên trong thoát ly, nhưng cùng lúc cũng sẽ khiến cho hắn đạo tâm nhận trùng kích. Nghĩ tới đây, Ngạo Thương Sinh đã dùng sức răng, rốt cục vẫn là giơ lên. Không có lựa chọn tử vong, cho nên Ngạo Thương Sinh lại lần nữa lâm vào một đợt lại một đợt thống khổ dày vò bên trong. Trong huyệt động chỉ có một loại nhan sắc, cho nên Ngạo Thương Sinh cũng không biết chính mình chống bao lâu thời gian. Bất quá hắn nhớ rõ, khi hắn lần thứ 9 đau nhức ngất bên trong tỉnh lại lúc, thân thể bên trên thống khổ tựa hồ không có ở tiếp tục tăng cường. Lúc này Ngạo Thương Sinh cả người đã kinh biến đến mức tàn khuyết không đầy đủ. Nếu là hiện tại có người nhìn thấy hắn, tất nhiên sẽ coi là hắn là một cái tới từ địa ngục lấy mạng lệ quỷ. Bởi vì lúc này Ngạo Thương Sinh toàn bộ người cũng đã bị gặm thành nửa xương nửa thịt quái vật, máu tươi nhiễm khắp cả hắn toàn thân, máu tươi phía dưới thì là hiếm kéo kéo huyết nhục gân cốt. Nhưng mà cho dù dạng này, Ngạo Thương Sinh vẫn còn chưa chết. Trừ thống khổ cùng dày vò bên ngoài, Ngạo Thương Sinh thậm chí đều cảm giác không thấy thân thể tồn tại. Lại không biết qua bao lâu, Ngạo Thương Sinh lần nữa ngất 5 lần. Khi hắn mở mắt lần nữa lúc, trong cơ thể hắn cùng trên người côn trùng vậy mà toàn biến mất không thấy. Côn trùng không thấy, nhưng Ngạo Thương Sinh bên cạnh lại nhiều một đám chiều dài tay chân cùng to lớn răng nanh quái vật. Quái vật này không có mặt, tràn đầy lỗ thủng trên đầu, cũng chỉ có một trương miệng to như chậu máu. Mà lúc này, cái này mấy con quái vật đang tại chia ăn lấy Ngạo Thương Sinh thân thể. Dày vò vẫn còn tiếp tục, nhưng không có trước kia mãnh liệt. Theo những quái vật kia không ngừng đem hắn còn sót lại thân thể nuốt vào trong bụng, Ngạo Thương Sinh cảm giác được chính mình sinh mệnh đang dần dần mất đi. Lại không biết qua bao lâu, Ngạo Thương Sinh thần trí bắt đầu hoảng hốt. Dần dần, hắn lâm vào càng thêm đen kịt thế giới an tĩnh. Đợi đến Ngạo Thương Sinh mở mắt lần nữa, một tia ảm đạm ánh sáng chui vào hắn con người. Tiếp theo, hắn liền phát hiện chính mình lại về tới tầng thứ 3 đại sảnh bên trong. Hắn lúc này trên trán đã chảy ra một tầng mồ hôi. Hô thật dài thở phào nhẹ nhõm, Ngạo Thương Sinh nét miệng lên vẻ mỉm cười. Có tốt, tầng này hắn là an toàn thông qua được. Ngay tại Ngạo Thương Sinh thông qua tầng thứ 3 thời điểm, man tọa bọn người cũng đều tại tầng thứ 2 chiến đấu. Tầng thứ 2 thế giới, phản phất căn bản là không thuộc về nhân gian, mà là thuộc về địa ngục. Từ đám bọn hắn xuất hiện, trước mắt liền phân tán lấy vô số thi thể hải cốt. Mà cách đó không xa, đang có một con sông, từ một tòa huyết hồng núi thượng lưu dưới, lại chảy về phía không biết tên phương xa. Cái kia trong sông nước, cũng là một mảnh đỏ thẫm, mà lại sền sệt. Thoạt đầu những này người cũng không hề để ý nước sông, thẳng đến đám người cảm thấy khát nước, muốn uống nước lúc, bọn hắn mới phát hiện, đỏ thẫm nước, vậy mà tất cả đều là sền sệt máu đen. Máu đen tanh hôi, đám người vừa mới tới gần, trong bụng liền một mảnh rời sông lấp biển. Vũ Phi Yên tâm trí lẽ ra đã rất tốt, nhưng khi nàng đi đến cái kia bờ sông máu lúc, lại buồn nôn suýt nữa nôn. Đây là địa phương nào, làm sao giống địa ngục một dạng nhìn trước mắt bộ này kinh khủng buồn nôn địa phương, man tọa nhịn không được cau mày đạo. Không giống là, kỳ thật đây chính là địa ngục. Hoặc là nói, cái này so địa ngục còn kinh khủng hơn. Nói chuyện chính là Vũ Thanh Tâm, lúc này, nàng sắc mặt cũng cực kỳ không tốt. A Vũ Thanh Tâm lời còn chưa dứt, đã thấy man tọa đột nhiên hướng bên cạnh nhảy lên. Cùng lúc đó, trong tay hắn thanh long thương hiện lên nhất đạo phong mang, trực tiếp chém về phía hắn vừa rồi đứng yên địa phương. Giang giác chỉ nghe một tiếng vang dọn, một cái thon dài khô lâu cánh tay bị man tọa chém thành hai đoạn. Thứ quỷ gì đi ra cho lão tử vừa mới đứng vững, man tọa mặt sợ hãi quát. Ngay tại vừa rồi, man tọa đột nhiên cảm thấy cổ chân mát lạnh. Một cái quỷ dị cánh tay lại lặng yên bắt lấy hắn cổ chân. Như thế biến cố, mặc dù to gan lớn mật man tọa cũng bị giật nảy mình. Chương 681, kinh khủng địa ngục rầm rầm một tiếng gầm thét lúc sau, man tọa vừa rồi đứng yên địa phương, đột nhiên hướng lên hở ra. Ngay sau đó, liền gặp một cái khô lâu nhân, cấp tốc từ dưới đất bò lên. Như thế rung động một màn, khiến cho Vũ Phi Yên cùng man tọa sắc mặt lần nữa biến đổi. Đây là thứ quỷ gì kinh hãi phía dưới, man tọa nhịn không được quát. Hắn bây giờ không có ngờ tới, hắn chỉ bất quá thuận miệng nói một câu quỷ đồ vật đi ra, liền thật có một cái quỷ từ dưới đất chui ra. Đừng xem, nhanh hướng bắc đi đúng lúc này, Thủy Nhu Thư đột nhiên hô một tiếng. Bác cái kia bên cạnh mới là bác ca man tọa lông mày vừa nhấc, đưa mắt nhìn lại, bốn kế tiếp bộ dáng, nơi đó được chia ra đông tây nam bắc, thế là phiền muộn nói. Bớt nói nhiều lời, cùng đi theo chính là bóng người lóe lên, Vũ Thanh Tâm đã xuất hiện ở 7-8 trượng bên ngoài, cái thanh âm này đúng là hắn. Lần này man tọa không nói gì, thuận thế liền đuổi theo Vũ Thanh Tâm mà đi. Trước đó, Hàng Chiến cùng Diêm Hồng đã đi đầu hướng bị mau chóng đuổi theo. Bọn hắn đi phương hướng, vừa cùng với đầu kia Huyết Hà thẳng đứng. Dầm dầm đám người vừa đi, Huyết Hà liền lần nữa truyền đến thổ địa vỡ vụn thanh âm. Vỡ vụn thổ địa bên trong, chui ra cái này đến cái khác khô lâu nhân. Bất quá trong nháy mắt, toàn bộ bờ sông máu bên trên liền đã xuất hiện mấy trăm cái khô lâu nhân. Trừ cái đó ra, nguyên bản lặng lặng chảy xuôi Huyết Hà bên trong cũng vẫn là nổi lên đóa đóa bọt nước. Ngay sau đó, từng cái khô lâu quái vật bắt đầu từ trong Huyết Hà hiện lên, cấp tốc bò lên trên bờ sông. Bọn hắn cùng những cái kia khô lâu nhân một dạng, trong tay đều cầm một căn căn hình thù kỳ quái xương cốt binh khí, trong miệng ô ô gào thét, hướng phía man tọa bọn người điên cuồng đuổi tới. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào chạy gấp bên trong, Ngạo Thương Sinh tim đập loạn nói. Đây cũng là một sự rèn luyện, theo ta được biết, tầng này ý nghĩa chính là khủng hoảng Thủy Nhu Thư một bên cấp tốc phi nhanh, một bên đơn giản đáp nói. Tuy nói ngoại trừ man tọa bên ngoài, chung quanh những người khác đã đến thiên nhân cảnh. Vậy mà lúc này, trừ man tọa bên ngoài những người khác, lại đều không có ngự không phi hành. A chạy gấp bên trong, man tọa đột nhiên hét lớn một tiếng. Trong chốc lát, trong tay thanh long thương trong nháy mắt đâm ra, trên không trung lưu lại một nói bắt mắt quang hồ. Chỉ là kỳ quái là, man tọa trước mặt căn bản là trống chân một mảnh, không có nửa địch nhân. Mọi người cẩn thận, nơi này có quái vật đâm ra một thương, man tọa lập tức nhắc nhở đám người. Cùng lúc đó, thần sắc hắn cảnh giác đánh giá bốn phía, chờ đợi lấy vừa rồi quái vật kia xuất hiện lần nữa. Ngay tại man tọa xuất thủ lúc sau, Vũ Phi Yên cũng bắt đầu đối hư không phát động công kích. Các ngươi không cần quá mức kinh hoàng, vừa rồi các ngươi trô đã thấy, kỳ thật cũng chỉ là huyễn tượng. Thủy Nhu Thư thanh âm vang lên lần nữa, ngữ khí trang nghiêm băng lãnh. Có ý tứ gì man tọa không hiểu, một bên cuồng vũ trong tay chiến binh, một bên hỏi ý kiến hỏi. Bá đột nhiên, Thủy Nhu Thư cũng hướng trong hư không đâm ra một kiếm, chợt đáp nói đơn giản một điểm chính là, đây là huyễn tượng bên trong huyễn tượng. Là cái này huyễn cảnh vì đánh tan chúng ta đạo tâm, cố ý lăng không sinh ra đồ vật. Những vật này cũng không thể công kích chúng ta thân thể, nhưng hắn đột nhiên xuất hiện, lại trùng kích chúng ta đạo tâm. Đồng thời, những này chống rông xuất hiện đồ vật cũng có thể giảm bớt chúng ta tốc độ, để bị sau lưng những quái vật kia vây quanh. Nghe Thủy Nhu Thư vừa nói như vậy, man tọa lúc này mới trong lòng bình tĩnh. Chạy gấp bên trong, hắn cấp tốc quay đầu nhìn một chút. Quả nhiên, bởi vì những này huyễn tượng quá nhiều, sau lưng những quái vật kia cách bọn họ lại gần thêm một chút. Ba 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 theo đám người phi nhanh thời gian càng lâu, trước mắt xuất hiện quái vật liền càng ngày càng nhiều. Những quái vật kia tựa như một đám ác mộng, đột nhiên đối diện xuất hiện, sau đó lại cấp tốc biến mất. Mặc dù bọn hắn không đả thương được người, nhưng lại sẽ làm cho tất cả mọi người tinh thần mới thôi siết chặt. Như thế lặp đi lặp lại mấy trăm lần, man tọa liền bắt đầu mệt mỏi hoảng hốt. Mà lúc này, bọn hắn phía trước cũng bắt đầu xuất hiện vô số cố khô lâu nhân. Những này khô lâu nhân cầm trong tay xương cốt chiến binh, mới vừa xuất hiện, liền có thể là công kích lên man tọa bọn người. Lần đầu giao thủ, man tọa liền kinh ngạc nhảy một cái. Hắn không nghĩ tới, những cái kia nhìn như yếu đuối mong manh khô lâu nhân, vậy mà ủng không còn có phá mệnh cảnh chín tàng đỉnh phong thực lực. Thậm chí, kỳ thật lực lại nhưng đã bước vào thiên nhân cảnh. Không riêng như thế, những này khô lâu nhân trong tay xương cốt chiến binh cũng là tương đối lợi hại. Dù cho là man tọa múa cường long mạnh, dễ dàng lại không thể đem nó chặt đứt. Trung điệp cản trở phía dưới, sau lưng cái kia thành đàn khô lâu đại quân, khoảng cách đám người lại gần rất nhiều. Mắt thấy qua không được bao lâu, những này người khả năng liền muốn bị bao vây, man tọa nhịn không được lo lắng nói, "Thủy tiểu thư, chúng ta cái này là muốn đi nơi nào, còn bao lâu có thể tới nhanh?" Đại khái vẫn phải một khắc đồng hồ đi. Thủy Nhu Thư một bên chiến đấu một bên nói. Đang khi nói chuyện, trước mặt mọi người bốn cái khô lâu nhân đã đồng thời bị chặt thành mảnh vỡ. Bất quá để man tọa kinh hãi là, những cái kia vừa mới bị chém vỡ khô lâu nhân còn không có chờ triệt để ngã trên mặt đất, lại bắt đầu một lần nữa tổ hợp thành bất quy tắc khô lâu nhân, lần nữa đối bọn hắn phát khởi tiến công. Làm sao những này khô lâu nhân đều giết không chết? Ai nhìn thấy một màn quỷ dị này, man tọa nhịn không được cả kinh nói. Bọn hắn vốn là người chết, giết không chết khó nói rất kỳ quái. Vũ Thanh Tâm cười lạnh một tiếng, thân thể hướng phía trước nhảy lên, trong tay trường tắc lập tức đánh nát một cái khô lâu nhân đầu. Man tọa thần sắc đọc lại, trong lúc nhất thời lại có chút không phản bắt được. Như thế trùng sát trong vòng 3-4 dặm, Vũ Thanh Tâm đột nhiên chỉ một ngón tay phía trước, nhìn thấy phía trước cái kia tòa lầu cao không, đến nơi đó chúng ta liền có thể giải thoát rồi. Theo tiếng kêu nhìn lại, man tọa quả nhiên phát hiện ở phía trước trong vòng 3-4 dặm địa phương hoàn toàn chính xác đứng sừng sững lấy một tòa tàn phá cô lâu. cô lâu như mộ phần, liền như thế lặng lặng đứng sừng sững lấy, đơn giản không có một tia sinh cơ. Càng đến gần cô lâu, đám người gặp được huyễn tượng tập kích lại càng tăng dày đặc. Có đôi khi, chỉ là một cái hô hấp công phu, liền sẽ có mấy chục cái huyễn tượng quái vật đánh giết mà đến, khiến cho ở đây tất cả mọi người cũng nhịn không được tim đập loạn, sợ hãi phi thường. Cho dù bọn hắn biết nói những vật kia đều là ảo tưởng, nhưng khi bọn hắn chân thực nhào tới lúc, ai cũng cảm thấy cái kia là chân thật tồn tại đồ vật, mà chính bọn hắn cũng là ở vào hiện thực bên trong. Như thế luân phiên chuyển đấu trèo trống, chờ đến tòa kia cô dưới lầu, ở đây trên mặt mọi người đều đã treo đầy mệt mỏi. Trừ cái đó ra, trên mặt mọi người cũng đều là hoàn toàn trắng bệnh, phảng phất vừa rồi đoạn thời gian kia, bọn họ đều là tại làm cái này đến cái khác các mộng. Đến cô trước lầu mặt, tất cả mọi người dừng bước. Lúc này, cái kia đen kịt thổ địa bên trong không còn chui ra khô lâu nhân. Cái này khiến một mực chém giết man tọa có chút cảm thấy ngoài ý muốn. Bốn phía dò xét một phen, xác định không có cái mới nguy cơ lúc sau, man tọa mới mở miệng nói, làm sao bây giờ xong lần này, lại không có người trả lời hắn vấn đề. Chương 682, kẻ chết thay tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào cô lâu trước mặt thổ địa bên trên. Bọn hắn phảng phất tại tìm cái gì, lại hình như đang chờ đợi cái gì. Hoa đột nhiên, nhất đạo hào quang nhỏ yếu hiện lên, cô lâu ngoại vi thổ địa bên trên, nguyên bản chồng chất xương khô thi hải, ở trong nháy mắt này ở giữa, vậy mà đều biến mất không thấy. Chợt, tại sau lưng một mảnh kinh khủng tiếng nghẹn ngào bên trong, Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng Khi cất bước tiến lên, hướng phía cô lâu đi tới. Ba đang lúc man tọa trong lòng nghi hoặc thời khắc, Vũ Thanh Tâm đột nhiên đi tới, vỗ nhẹ hắn bả vai. Bất ngờ không đề phòng, man tọa trong lòng căng thẳng. Trong chốc lát, trong tay hắn thanh long thương nhất chuyển, liền muốn hướng bên cạnh chém tới. Thẳng đến hắn nhìn thấy xuất hiện tại hắn bên cạnh là Vũ Thanh Tâm, lúc này mới lại vội vàng dừng thanh long thương. Kinh ngạc sau khi, man tọa vừa còn muốn hỏi, lại nghe Vũ Thanh Tâm bí mật truyền âm nói, không cần nói man tọa vừa lời đến quẹ miệng, trong nháy mắt lại nuốt trở vào. Nơi này cùng cô trên lầu đều là cấm nói chuyện, nếu không sẽ xuất hiện không thể đoán được hậu quả. Vũ Thanh Tâm lần nữa nói xong nàng liền rời đi. Về phần nguyên nhân, Vũ Thanh Tâm cũng không có nói cho man tọa. Đối với Vũ Thanh Tâm qua tay, Vũ Phi Yên cũng để ở trong mắt. Nhìn thấy Vũ Thanh Tâm cử động, Vũ Phi Yên coi như không biết nói nàng đối man tọa nói cái gì, nhưng cũng hiểu bọn hắn là tại truyền âm giao lưu. Sau đó, man tọa lại đem chuyện này bí mật truyền âm cho Vũ Phi Yên. Hiểu chuyện này về sau, Thủy Nhu Thư cùng Vũ Thanh Tâm liền theo sát Tử Vân Phi bọn người hướng đi cô lâu, tiếp theo là Vũ Phi Yên cùng man tọa. Tháp 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 khi man tọa đạp vào cô lâu cầu thang lúc, từng đợt tiếng bước chân ầm ầm bắt đầu ở toàn bộ trên cánh đồng hoang hồi tưởng lại. Lúc này, sau lưng những cái kia khô lâu tiếng nghẹn ngào không, chỉ có đám người tiếng bước chân cùng tiếng hít thở. Đi tại cô lâu trên cầu thang, chẳng biết tại sao, man tọa tâm bắt đầu dần dần cuồng loạn lên. Theo hắn không ngừng hướng lên, hắn đột nhiên cảm giác được, tòa này cô lâu bắt đầu lay động. Mà hắn chỗ đi qua địa phương, cũng dần dần biến mất, sau đó bị mênh mông vực sâu thay thế. Âm trầm gió từ đen kịt trong thâm nguyên thổi đi lên, đánh tại trên người trên mặt, để man tọa thân thể nhịn không được run lên. Tại trận kia trận rét lạnh âm phong bên trong, từng đợt thê thảm tiếng la khóc cùng tiếng gào thét, tùy theo tiến vào man tọa trong hai. Tiếp theo, hắn trước mắt bắt đầu xuất hiện các loại cảnh tượng. Vô số cố khô lâu cùng ác quỷ bắt đầu từ trong thâm viên lao ra, kêu khóc, đưa tay hướng hắn chụp tới. Tuy nói man tọa biết, đây hết thảy đều là ảo tưởng, nhưng làm cái kia tanh hôi cùng rét lạnh khí tức nhào tới trước mặt, khi những cái kia khô lâu thanh âm cùng bộ dáng không lọt vào hai bên trong tầm mắt, khi cái kia đấm máu quỷ thủ đụng chạm lấy hắn thân thể lúc, man tọa thân thể lại nhịn không được run rẩy. Bởi vì những này là tại quá chân thực so hiện thực còn muốn chân thực. Man tọa càng là đi lên, cảnh tượng như vậy liền xuất hiện càng tấp nập, mà trong đó khủng hoảng cảm giác cũng là cho đến nội tâm. Cầu thang mới đi đến một nửa, man tọa phía sau lưng liền đã triệt để bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Có đến vài lần, man tọa vì tránh đi những cái kia nhào tới trước mặt ác quỷ cùng khô lâu, đều suýt nữa từ thang lầu bên trong ngã xuống, rơi vào dưới chân vô tận địa ngục vực sâu bên trong. Mắt thấy mình tay càng nắm càng chặt, khớp xương đều phát ra cắt ba ba tiếng vang. Có lẽ tiếp theo một cái chớp mắt, chính mình liền sẽ không chế không nổi, trực tiếp bắt đầu đối hư không chém giết. Man tọa dứt khoát ngẩng đầu lên, không đi để ý dưới chân tình hình, trực tiếp đi lên lầu. Mấy hơi thở về sau, mọi người đi tới cô lâu tầng cao nhất. Tại lóe lên ngoài cửa, tất cả mọi người ngừng lại. Lúc này, Diêm Hồng cùng Tử Vân Phi nhìn lẫn nhau một cái, chợt quay người hướng man tọa đi tới. Người đi vào trước Diêm Hồng đi vào man tọa trước mặt về sau, khinh thường nhìn hắn một cái, tiếp lấy bên mặt hất hàm sai khiến truyền âm nói. Man tọa không nói gì, chỉ là ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Diêm Hồng một chút. Diêm Hồng cùng hắn vốn là có khúc mắc, hiện tại Diêm Hồng lớn lối như thế mệnh lệnh hắn làm sao có thể không tức giận. Nhìn cái gì vậy, ta để ngươi đi vào, Diêm Hồng lần nữa nói, trong mắt cũng đồng thời lộ ra một tia phong mang. Ngươi nói đi vào ta liền đi vào, a ngươi cho rằng ngươi là ai? Man tọa cười lạnh một tiếng, cũng không e ngại Diêm Hồng cường thế. Ngươi tốt nhất đi vào, nếu không, hiện tại ngươi liền phải bị loại. Những lời này là Tử Vân Phi nói, hắn gặp Man tọa thần sắc ngạo mạn, biết nói Diêm Hồng lời nói khả năng cũng không có tác dụng. Ngươi là ai, ta tại sao phải nghe lời ngươi? Man tọa nhíu mày lại, khinh thường lườm Tử Vân Phi một chút. Cho dù Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng thực lực đều rất lợi hại, nhưng Man tọa lại tuyệt không đem bọn hắn để ở trong mắt. Diêm Hồng, ngươi đang làm gì? Nhìn thấy Diêm Hồng cùng Tử Vân Phi dị thường cử động, Thủy Nhu Thư tựa hồ cảm giác được cái gì, thế là đi tới truyền âm nói. Diêm Hồng xoay người, lộ ra vẻ mỉm cười, là Thủy tiểu thư a, không có việc gì, không có việc gì, chúng ta chỉ là bàn lại một ít chuyện riêng. Việc tư hừ hừ, Diêm Minh chủ đừng cho là ta không biết nói ngươi muốn làm cái gì. Thủy Nhu Thư cười lạnh một tiếng, nhìn lấy Diêm Hồng lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, Vũ Thanh Tâm cùng Vũ Phi Yên cũng đều vây quanh, lạnh lùng nhìn lấy Diêm Hồng cùng Tử Vân Phi bốn người. Thủy tiểu thư, đây là ta cùng tiểu tử này ở giữa sự tình, ngươi tốt nhất vẫn là đừng quản. Diêm Hồng thu hồi mỉm cười, ngựa khí đột nhiên trở nên nghiêm nghị nói, ngươi muốn cho hắn đi vào trước, có phải hay không? Thủy Nhu thư không để ý đến Diêm Hồng lời nói, vẫn như cũ ngựa khí băng lãnh nói, đúng thì thế nào, tiểu tử này một mực đang kéo mọi người lui lại, hiện tại để hắn hy sinh một chút, chẳng lẽ còn không được lượm màn tỏa một chút? Diêm Hồng ánh mắt sắc bén nói, ta cũng không có cảm thấy hắn tại cản trở, mặt khác, chúng ta nhiều người như vậy, không cần có người tiền tiến, cũng như cũ có thể thông qua tầng thứ hai. Thủy Nhu thư có chút không buông tha nói, nhưng nếu ta không muốn lãng phí thời gian, liền muốn để hắn đi vào trước đâu? Diêm Hồng trên mặt hiện lên một tia hung ác, đối Thủy Nhu thư thăm ra, tựa hồ cực kỳ bất mãn. Vậy ngươi có bản lĩnh liền đem chúng ta cùng một chỗ đưa vào đi. Thủy Nhu thư ánh mắt quét qua bên cạnh đám người, một mặt kiên quyết nói, ha ha, thật sự là có ý tứ, ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ, tiểu tử kia đến cùng có cái gì tốt, lại sẽ để cho Thủy tiểu thư như thế che chở tại tìm không ra lý do cùng Thủy Nhu thư trở mặt tình huống dưới. Diêm Hồng đột nhiên lại nở nụ cười, cái này không cần ngươi quan tâm. Thủy Nhu thư chừng Diêm Hồng một chút, tức giận nói, chuyện gì xảy ra? Gặp Thủy Nhu thư sắc mặt băng lãnh, một bên Tử Vân Phi nhịn không được hỏi Diêm Hồng nói, cô gái nhỏ này không muốn để cho mặt đen đi vào trước, tím hội trưởng, ngươi nhìn nên làm cái gì, muốn hay không trực tiếp đem những này người toàn đưa trở về? Diêm Hồng lui ra phía sau một bước, truyền âm Tử Vân Phi nói. Nghe vậy, Tử Vân Phi khẽ cho mày, hắn tựa hồ có chút kinh ngạc, Thủy Nhu thư làm sao lại vì man tọa gia hỏa này ra mặt? Thủy tiểu thư, chỉ cần gia hỏa này đi vào trước, chúng ta liền có thể nhẹ nhõm thông qua tầng thứ hai, ngươi chẳng lẽ không biết? Nói cái này chương 683, lần va chạm đầu tiên Tử Vân Phi đi lên trước một bước, cười đối Thủy Nhu thư nói, biết, nhưng ta không thể làm như thế. Thủy Nhu thư nhàn nhạt đáp đạo, cũng không có con mắt đi xem man tọa. Vì cái gì? Tử Vân Phi tiếp tục cười hỏi. Bởi vì hắn là Tiên Long Võ Tu viện đệ tử, bởi vì chúng ta là đồng môn, càng bởi vì dạng này đầu cơ trục lợi, căn bản không phù hợp Tề Thiên lâu quy củ. Thủy Nhu thư đã nói, chỉ những thứ này sao khó nói, liền không có nguyên nhân gì khác. Tử Vân Phi đương nhiên sẽ không tin tưởng những lời này, tại hắn xem ra, Thủy Nhu thư sở dĩ muốn hung hăng như vậy thiên vị man tọa, nhất định còn có nguyên nhân khác. Hừ hừ, tím hội trưởng cảm thấy còn có cái gì nguyên nhân? Thủy Nhu thư cười lạnh một tiếng, chán ghét lườm Tử Vân Phi một chút nói, cử động như vậy, để một cái ái mộ nàng Tử Vân Phi, trong lòng lập tức dâng lên một mảnh lửa giận. Chính mình ưu tú như vậy, lại căn bản không chiếm được Thủy Nhu thư sắc mặt tốt, mà cái kia mặt đen ra hỏa, lại như thế tụ Thủy Nhu thư thiên vị, hắn rất là không nghĩ ra. Nếu ta nhất định để hắn đi vào trước đâu? Phẫn nộ phía dưới, Tử Vân Phi nhịn không được quát khẽ nói, vậy ngươi không ngại thử một chút? Thủy Nhu thư nhàn nhạt nói, nhưng nàng lời nói lại mang theo một cỗ không thể kháng cự uy lực. Ba ba ba, đột nhiên một bóng người hiện lên, Tử Vân Phi trực tiếp hóa thành nhất đạo tật phong, biến mất tại Thủy Nhu thư trước mặt. Hai họa sát nách, man tọa thanh long thương lắc một cái, đang muốn chuẩn bị xuất thủ, còn không chờ hắn thanh long thương đâm ra, trên cổ lại đột nhiên mát lạnh, một thanh lấy nguyên khí ngưng tụ thành dao mổ tia laser đã xuất hiện tại hắn chỗ cổ. Ngươi như động đến hắn, ta liền giết hắn. Man tọa vừa mới bị chế, nhất đạo băng lãnh thanh âm đột nhiên liền chuyển vào Tử Vân Phi trong hai. Tử Vân Phi quay đầu, sau đó hắn liền thấy một đầu xiềng xích ghìm chặt bạo tuyết cổ. Mà tại Thủy Nhu thư bên cạnh, Diêm Hồng cùng Vũ Thanh Tâm chính lẫn nhau chế ước, Vũ Phi Yên thì cùng Hàng Chiến lẫn nhau chế ước. Thủy tiểu thư không cần tức giận, ta chỉ là muốn cùng ngươi chỉ đùa một chút thế thôi nói. Tử Vân Phi trong tay dao mổ tia laser lóe lên một cái rồi biến mất, từ man tọa cái cổ bên cạnh biến mất. Gặp tình hình này, Thủy Nhu thư cũng buông lỏng ra xiềng xích, đình chỉ đối bạo tuyết xuất thủ. Sau đó, những người khác cũng đều nhao nhao thu tay, lẫn nhau đình chỉ công kích. Giờ khắc này, man tọa trong mắt chứa đầy phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới, mạnh như chính mình, vậy mà lại bị Tử Vân Phi trong nháy mắt chế trụ, đơn giản quá mất mặt. Tím hội trưởng, vì cái gì không động thủ? Mắt thấy một trận chiến đấu liền muốn bắt đầu, nhưng trong nháy mắt lại có tan biến tại vô hình, cái này khiến Diêm Hồng rất là phiền muộn. Làm sao động thủ? Ngươi không thấy được ta người cũng bị chế trụ? Tử Vân Phi chừng Diêm Hồng một chút, tức giận nói, ta không tin cô nàng kia dám đối bạo tuyết xuất thủ. Diêm Hồng sắc mặt âm trầm nói, ngươi không tin, nhưng ta tin còn có, vừa rồi tình hình ngươi khó nói không thấy được mấy người kia thực lực, có vẻ như cũng không yếu. Cục diện như vậy, liền coi như chúng ta có thể đem bọn hắn đưa ra tầng thứ hai, cũng tất nhiên sẽ đem chính mình đặt tuyệt địa. Đến lúc đó, ngươi cảm thấy còn có thể diệt trừ Ngạo Thương Sinh tiểu tử kia sao? Tử Vân Phi lườm Diêm Hồng một chút, có chút khó chịu nói, cái này hẳn là không thể nào. Nghĩ đến tình cảnh vừa nãy, Diêm Hồng có chút niềm tin không đủ nói, chỉ cần có phong hiểm, vậy liền không đáng xuất thủ, ngươi khó nói quên tới nơi đây mục đích. Tử Vân Phi nói tiếp nói, tốt đa. Diêm Hồng có chút không phản bắt được, đành phải từ bỏ trước đó suy nghĩ. Bọn hắn sở dĩ tiến vào Tề Thiên lâu, mục đích cũng là vì diệt trừ Ngạo Thương Sinh. Tử Vân Phi cũng không muốn vì một cái man tọa mà để toàn bộ kế hoạch ngâm nước nóng. Tiểu tử, lần này coi như số người gặp may. Bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, chỉ cần ngươi tại cái này Tề Thiên lâu bên trong, lão tử sớm muộn cũng phải thu thập ngươi. Diêm Hồng trong lòng khó chịu, thế là lại quay đầu hướng man tọa hung tợn nói. Lão tử tùy thời phụng bồi, man tọa cũng lạnh lùng nói. Hắn mặc dù không biết nói vừa mới đến đấy xảy ra chuyện gì, nhưng mình bị Tử Vân Phi chế trụ chuyện này, hắn tuyệt đối phải lấy lại danh dự. Một trường phong ba qua đi, đám người lúc này mới đẩy ra trước mặt một môn, lần lượt đi vào. Tề Thiên lâu bên ngoài, lúc này dưới lầu đã không ai. Ảm đạm ánh trăng chiếu vào Tề Thiên lâu bên trên, phảng phất gắn nhất đạo sương hoa, có một tia nhàn nhạt lanh ý. Sáu canh giờ, Ngạo Thương Sinh đạt tới Tề Thiên lâu tầng thứ ba, mà man tọa bọn người đạt tới Tề Thiên lâu tầng thứ hai. Tốc độ như vậy, nhìn như phi thường chậm, kỳ thật đã rất nhanh. Khi hừng đông thời điểm, Tề Thiên lâu dưới lần nữa hội tụ không ít người. Ngoại trừ những cái kia tranh đoạt đoạn thứ hai vị tranh tài người, còn tại diễn võ trường chiến đấu, một phần nhỏ đệ tử đều chạy tới Tề Thiên lâu bấy xem. Tuy nói ai cũng biết, Ba Thiên bên trong thì sẽ không có người đi ra Tề Thiên lâu, trừ phi chỉ leo 3-4 tầng, có lẽ sớm như vậy mới có thể đi ra ngoài. Nhưng trong lúc này, những này người vẫn như cũ canh giữ ở Tề Thiên lâu vì chờ đợi lấy những cái kia tiến vào người đi ra. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này, nội tâm nhất là thấp thỏm, còn muốn số Dung Tiếu Phong bọn người. Bởi vì bọn hắn cũng không có bao nhiêu năm chắc xác định, Ngạo Thương Sinh có thể leo lên tầng thứ 7. Lại thêm Hắc Long hội cùng Xích Huyết Minh lòng mang ý đồ xấu, Ngạo Thương Sinh an nguy liền càng thêm khó mà nói. Cho nên, theo thời gian trôi qua, Dung Tiếu Phong tâm cũng lại càng tăng bất an. Hắn sợ đợi đến những cái kia tiến vào người đi ra Tề Thiên lâu lúc, không nhìn thấy Ngạo Thương Sinh bóng người. Hoàng thành bên trong, từ khi Bách Lý Long Nguyên bị hung thú bắt đi về sau, Bách Lý Xuân Thu liền ngay cả phiên mấy lần phái ra thiên nhân cảnh cường giả, tiến vào Thiên Huyền rừng rậm. Lần này phái ra thiên nhân cảnh cường giả, không riêng nhân số đông đảo, mà lại thực lực cường đại, lợi hại nhất, mấy hồ đã đạt đến thiên nhân cảnh chín tầng. Chỉ là, mặc dù có nhiều cường giả như vậy tiến vào Thiên Huyền rừng rậm, lại vẫn không có tìm tới Bách Lý Long Nguyên bất kỳ tung tích nào. Bởi vì những này người căn bản không dám vào nhập Thiên Huyền rừng rậm trung ương, coi như tiến vào, cũng chỉ là vội vàng đi một vòng liền trở lại. Bách Lý Xuân Thu bởi vì niệm tử sốt ruột, vì thế lại sầu lo thành bệnh, bắt đầu nằm trên giường không dậy nổi. Kể từ đó, trong triều đại sự tạm thời liền giao cho Bách Lý Xuyên Khung xử lý. Nguyên bản bốn cảnh khói lửa cùng một chỗ, Bách Lý Xuân Thu liền sẽ đối Ngạo gia quân điên cuồng công kích. Nhưng bởi vì Bách Lý Long Nguyên chuyện này, Bách Lý Xuân Thu lại không lo được đối phó Ngạo gia chuyện này, mà Bách Lý Xuyên Khung tiếp nhận triều chính lúc sau, bởi vì đối Ngạo Thương Sinh lời hứa, cũng không có hạ lệnh khai chiến. Thừa dịp cái này một tia cơ hội thở dốc, Ngạo gia quân binh phát biên cảnh, bắt đầu cùng Triệu Quốc cùng Xương Lê Quốc điên cuồng chém giết. Thiên Long Võ Tu Viện. Thời gian qua 3 thiên, Ngạo Thương Sinh đã đi tới tầng thứ 5, mà Man Tọa bọn người cũng đều rời đi tầng thứ 3, tiến nhập tầng thứ 4. Tử Vân Phi vẫn cho rằng, lấy Ngạo Thương Sinh đạo tâm, chỉ sợ tối đa cũng liền đạt tới tầng thứ 4. Thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy trống rỗng tầng thứ 4 đại sảnh lúc, lại nhịn không được lộ ra thần sắc kinh ngạc. Điểm này mặc dù để Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng thất vọng, nhưng cũng không có cỡ nào sinh khí. Chương 684, ra ngoài ý định bởi vì bọn hắn biết, coi như tầng này không có Ngạo Thương Sinh, cái kia tầng tiếp theo cũng tất nhiên sẽ gặp gỡ Ngạo Thương Sinh. Bọn hắn bây giờ suy nghĩ là đến lúc đó nên như thế nào đối phó Ngạo Thương Sinh, nếu như Thủy Nhu Thư bọn người nhúng tay, bọn hắn là thưởng bọn hắn cùng nhau trừ bỏ đâu, vẫn là cứ như thế mà buông tha Ngạo Thương Sinh, ý nghĩ này mãi cho đến năm thiên mới có đáp. Cái này một thiên, Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng bọn người rốt cục thông qua được tầng thứ 4, đi tới tầng thứ 5. Giờ khắc này hai người bọn họ đều rất cao hứng, bởi vì sau một khắc chính là Ngạo Thương Sinh tử kỳ. Chỉ là để bọn hắn không tưởng tượng được là tầng thứ 5 vậy mà cũng không có Ngạo Thương Sinh bóng người. Chuyện gì xảy ra, hắn làm sao không ở nơi này? Tử Vân Phi sắc mặt tâm trầm, có loại muốn phát cuồng xúc động. Hắn chờ lâu như vậy, thậm chí từ bỏ đối phó Man Tọa, chính là vì diện trừ Ngạo Thương Sinh. Thế nhưng là, khi hắn liên tục thông qua 4 tầng lúc sau, vậy mà phát hiện không có Ngạo Thương Sinh cái bóng. Chẳng lẽ lại hắn đến tầng thứ 6 phẫn nộ kinh ngạc sau khi, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên từ Tử Vân Phi trong đầu dâng lên. Diêm Hồng mặc dù không nói gì thêm, nhưng lúc này hắn nội tâm cũng là cực kỳ buồn bực. Hắn không nghĩ ra, Ngạo Thương Sinh đến cùng sẽ ở nơi nào tím hội trường, bây giờ nên làm gì buồn bực phía dưới, Diêm Hồng bí mật truyền âm nói. Tử Vân Phi nói, ta cũng không biết, ngươi cảm thấy, lấy Ngạo Thương Sinh đạo tâm có thể hay không tiến vào tầng thứ 6? Tầng thứ 6 nghe được câu này, Diêm Hồng con mắt rõ ràng trừng rất nhiều. Hơi ngây người một lúc sau, hắn mới lấy lại tinh thần nói, ta nhìn sẽ không, 89 phần 10 là sẽ không, lấy hắn đạo tâm, mà lại còn là lần đầu tiên đăng Tề Thiên lâu, làm sao có thể đạt tới tầng thứ 6? Tử Vân Phi hơi sững sờ, ánh mắt tới lui nói, 89 phần 10 cái kia chính là nói, hắn vẫn là nhưng có thể đi vào tầng thứ 6. Có lẽ vậy, Diêm Hồng trong lòng một mực đang phủ định ý nghĩ này, nhưng không biết tại sao, hắn lại nói một câu như vậy. Bạo Tuyết, ngươi thấy thế nào? Vì để tránh cho còn có những khả năng khác xuất hiện, Tử Vân Phi lại bí mật truyền âm Bạo Tuyết. Hội trưởng là nói nơi này không có Ngạo Thương Sinh sao? Bạo Tuyết phản hỏi. Đúng, Tử Vân Phi đang nói. Bạo Tuyết cúi đầu, nghĩ nghĩ nói, hội trưởng, ngươi nhìn sẽ có hay không có loại tình huống này? Tình huống như thế nào đúng đấy, chúng ta tại tầng thứ 4 thời điểm, Ngạo Thương Sinh đã hạ Tề Thiên lâu. Nguyên nhân nha, có thể là hắn không có thông qua tầng thứ 5, bị đá đi ra. Bạo Tuyết như có điều suy nghĩ truyền âm nói. Nghe xong Bạo Tuyết lời nói, Tử Vân Phi trước mắt lập tức sáng lên. Không thể không nói, Bạo Tuyết nói tới loại tình huống này, đích thật là tồn tại. Nếu như Ngạo Thương Sinh thừa dịp lấy bọn hắn tiến vào ảo cảnh thời điểm, từ tầng thứ 5 xuống tới, lúc kia, bọn hắn hoàn toàn chính xác không thể phát hiện Ngạo Thương Sinh. Khả năng này có, bất quá, Ngạo Thương Sinh chỉ sợ sẽ không làm như thế. Bởi vì một khi hắn lui ra ngoài, phó viện trưởng liền sẽ không bỏ qua hắn. Thử nghĩ một hồi, như đổi lại là ngươi, tại mạng sống như treo trên sợi tóc tình huống dưới, ngươi là lựa chọn không ngừng nếm thử leo đâu, vẫn là cam tâm như vậy nhận mệnh? Thoáng suy tư lúc sau, Tử Vân Phi lại rất nhanh phủ định khả năng này. Đương nhiên là tiếp tục nếm thử, ai chẳng sợ ta không ra Tề Thiên lâu, cũng sẽ không để đối thủ đạt được. Các Bạo Tuyết nhanh chóng đáp nói. Cái này không là được rồi, cho nên, như vậy xem ra, Ngạo Thương Sinh có lẽ thật sự là leo lên tầng thứ 6 cũng không nhất định. Trong mắt phong mang lóe lên, Tử Vân Phi thì thào nói. Hắn lúc này, đối Ngạo Thương Sinh cách nhìn tựa hồ đã biến một chút, mà thúc đẩy hắn cải biến cái nhìn nguyên nhân là, Ngạo Thương Sinh khả năng thật leo núi tầng thứ 6. Tầng thứ 6 là hắn cực hạn, cũng là Thiên Long Võ Tu Viện cơ hồ tất cả mọi người cực hạn. Phàm là có thể đến tới tầng này, vô luận thiên phú đạo tâm vẫn là thực lực, cũng có thể xếp vào Thiên Long bảng 5 vị trí đầu. Bây giờ, Ngạo Thương Sinh vậy mà khả năng đưa thân đến hàng này tên bên trong, điều này không khỏi làm cho Tử Vân Phi đối với hắn nhìn với con mắt khác. Tuy nói Tử Vân Phi chướng mắt Ngạo Thương Sinh thực lực, nhưng nghĩ đến Ngạo Thương Sinh cái kia kinh khủng thiên phú, cùng không thua với mình đạo tâm, cho dù là Tử Vân Phi cũng bắt đầu kiêng kỵ lên Ngạo Thương Sinh. Lấy Ngạo Thương Sinh thiên phú cùng đạo tâm, Tử Vân Phi có thể đoán được, chỉ cần cho Ngạo Thương Sinh đầy đủ thời gian, gia hỏa này tuyệt đối có thể siêu việt chính mình. Đã Ngạo Thương Sinh khả năng leo lên tầng thứ 6, vậy chúng ta cũng lên đi xác định Ngạo Thương Sinh vị trí. Diêm Hồng lúc này làm ra quyết định. Đi thôi, Tử Vân Phi lên tiếng, lập tức một đoàn người mới đi vào đại sảnh. Cái này một thiên, Thề Thiên lâu bên trong xảy ra chuyện gì, người bên ngoài cũng không biết nói. Bất quá mọi người ở đây âm thầm lờ vực vô căn cứ thời khắc, một trận kéo dài tiếng chuông, lại đột nhiên tại Thiên Long Võ Tu viện bên trong vang lên. Bất thình lình tiếng chuông, liền phảng phất cửu thiên như kinh lôi, dọa các đệ tử nhảy một cái. Mà khi bọn hắn đều kịp phản ứng lúc, nội tâm lại bắt đầu rung động. Bởi vì bọn hắn biết, tại toàn bộ Thiên Long Võ Tu viện bên trong, chỉ có một chỗ mới có dạng này tiếng chuông, cái chỗ kia chính là Thề Thiên lâu. Tiếng chuông trung vang lên sau nhớ, vậy đã nói rõ, lúc này tiến vào Tề Thiên lâu người bên trong, có người tiến vào tầng thứ 6. Tề Thiên lâu cùng sở hữu tầng 9, từ tầng thứ 6 bắt đầu, phàm là có người bước vào, liền sẽ có tiếng chuông nương theo vang lên. Tầng thứ 6 chuông reo 6 nhớ, tầng thứ 7 chuông reo 7 nhớ, cứ thế mà suy ra. Gần 50 năm bên trong, leo lên tầng thứ 6 người có rất nhiều, nhưng leo lên tầng thứ 7 người cũng chỉ có 2 cái. 6 nhớ tiếng chuông qua đi, toàn bộ Thiên Long Võ Tu viện cũng bắt đầu sôi trào lên, cho dù là diễn võ trường đông đảo người xem, cũng bị tiếng chuông này trong nháy mắt hấp dẫn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại bắt đầu nhao nhao nghị luận, đến cùng là ai leo lên Tề Thiên lâu tầng thứ 6. Ta cảm thấy, có thể leo lên tầng thứ 6 người, nhất định sẽ là Tử Vân Phi, ta cũng cảm thấy lần này tiến vào Tề Thiên lâu người bên trong, cũng chỉ có hắn thực lực mạnh nhất, ta nhìn chưa hẳn Tề Thiên lâu là lịch luyện đạo tâm địa phương, cùng thực lực không nhiều lắm quan hệ không tệ, Tử Vân Phi thực lực tuy mạnh, nhưng chưa hẳn liền có được tuyệt cường đạo tâm, các ngươi có lẽ quên một người, lần này đăng Tề Thiên lâu, Thủy tiểu thư cũng gia nhập. Ta cảm thấy, nàng là có khả năng nhất cái thứ nhất leo lên tầng thứ 6 người ứng, ta cũng cảm thấy Thủy tiểu thư Trung Lâm Mẫn Tú Lan tâm huệ chất, nàng đạo tâm, nhất định so Tử Vân Phi càng cường đại không tệ, cái này ta cũng tán thành, có lẽ còn có một loại khả năng, cái kia chính là Thủy tiểu thư cùng Tử Vân Phi bọn người cùng một chỗ leo lên tầng thứ 6, ứng khả năng này cũng cực lớn. Dù sao lần này tiến vào Tề Thiên lâu người bên trong, Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng trước đó liền leo lên qua tầng thứ 6. Một mảnh tiếng nghị luận bên trong, Thủy Lăng Hàn nội tâm cũng bắt đầu rung chuyển. Hắn cũng không quan tâm có người leo lên Tề Thiên lâu tầng thứ 6, hắn quan tâm là Hắc Long hội cùng Xích Huyết Minh người, phải chăng đuổi kịp Ngạo Thương Sinh lấy Thủy Lăng Hàn phán đoán, Tề Thiên lâu mấy tầng trước thế tất không làm khó được Ngạo Thương Sinh. Chương 685, thống khổ giết chóc thế nhưng là từ tầng thứ 5 bắt đầu, coi như Ngạo Thương Sinh thiên phú dị bẩm, chỉ sợ cũng phải gặp được không nhỏ cản trở. Lúc này, chính là Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng bọn người nhất dễ dàng đuổi kịp Ngạo Thương Sinh thời điểm. Một khi Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng thật đuổi kịp Ngạo Thương Sinh, lấy bọn hắn bày ra, một trận đại chiến thế tất không thể tránh được. Cho đến lúc đó, bị liên lụy, nhưng liền sẽ không chỉ có Ngạo Thương Sinh một người, còn có hắn cháu gái Thủy Nhu Thư. Thủy Nhu Thư trước đó liền tiến vào qua Tề Thiên lâu tầng thứ 6, cho nên lần này leo, tiến vào tầng thứ 6 cũng không biết rất khó. Về phần Vũ Thanh Tâm cùng những người khác, Thủy Lăng Hàn cảm thấy, tối đa cũng chỉ có thể đến tới tầng thứ 5, ra phía ngoài bên trên, chỉ sợ rất không có khả năng. Đương nhiên, lúc này bên trong lòng thấp thỏm người cũng không phải Thủy Lăng Hàn một người, sắp thực tới nói, Dung Tiếu Phong bọn người so Thủy Lăng Hàn càng thêm sốt ruột sầu lo. Bởi vì Dung Tiếu Phong bọn người không có Thủy Lăng Hàn ánh mắt, bọn hắn căn bản không có nắm chắc, Ngạo Thương Sinh có thể leo lên tầng thứ 6. Lúc này Dung Tiếu Phong, thậm chí có chút bắt đầu hối hận. Hắn hối hận lúc trước chính mình không có ngăn lại Ngạo Thương Sinh, để hắn trực tiếp rời đi Thiên Long Võ Tu viện. Như là như thế này, có chiến thiên phủ che chở, coi như hàng gia cùng thế lực khác muốn động Ngạo Thương Sinh, cũng cần thật tốt ước lượng một phen. Mà bây giờ, nói cái gì đều tựa hồ có chút trễ. Đối với bên ngoài phát sinh hết thảy, Ngạo Thương Sinh đương nhiên sẽ không biết nói, bởi vì lúc này hắn đang tại ở vào một mảnh sát trận bên trong. Hắn phía sau lưng đã ướt đẫm, máu cùng mồ hôi quấn quýt lấy nhau, để hắn dáng vẻ lộ ra 10 phần chật vật. Ngạo Thương Sinh trong mắt lộ ra dãy rủa cùng sợ hãi, đây là hắn từ trước tới nay lần thứ nhất lộ ra vẻ sợ hãi. Lấy Ngạo Thương Sinh can đảm, theo đạo lý tới nói, cái thế giới này cũng không có bao nhiêu nhiều người ít sự tình có thể làm cho hắn sợ hãi. Nhưng là lần này, trước mắt cái này sát trận, lại làm cho Ngạo Thương Sinh thân thể bắt đầu run rẩy, nội tâm bắt đầu giằng co. Bởi vì những này sát trận cũng không phải bình thường trận pháp hoặc là cơ quan, mà là người sống sờ sờ. Quỷ dị nhất chính là, những này người vậy mà đều là Ngạo Thương Sinh chỗ người quen biết. Bị Ngạo Thương Sinh đợt thứ nhất chém giết, chính là lúc trước hộ tống hắn xông ra thiên binh các hơn 100 hộ bị quân. Ban Sơ nhìn thấy những người kia thời điểm, Ngạo Thương Sinh thế nhưng là kích động hỏng. Bởi vì hắn vẫn cho là, cái kia hơn 100 hổ bí quân tại hoàng thất vây quét doán phủ lúc, liền đã toàn bộ chết. Nhưng ngoài ý liệu là, hắn tại cái này Tề Thiên lâu bên trong, lại thấy được bọn hắn. Kích động sau khi Ngạo Thương Sinh, chính muốn xông qua cùng Tiếu thống lĩnh chào hỏi, nhưng nên đón hắn, lại là từng trôi chiến binh. Hơn 100 hổ bí quân, khi nhìn đến Ngạo Thương Sinh vọt tới trong nháy mắt, lại cùng nhau lộ ra ngay chiến binh, cũng hô to, hướng hắn giết tới đây. Ngạo Thương Sinh gặp này kinh hãi, tiếp lấy liền hướng Tiếu thống lĩnh hô to, hướng chỗ có hổ bí quân huynh đệ hô to. Nhưng mà những cái kia hổ bí quân phảng phất điếc giống nhau, lại không ai đáp lại Ngạo Thương Sinh. Bọn hắn phảng phất nhất đạo tật phòng, phảng phất lấp kín nặng nề tường cao, cấp tốc hướng Ngạo Thương Sinh tiến đến gần, cũng điên cuồng chém giết. Mới đầu Ngạo Thương Sinh cũng không xuất thủ, hắn một bên gào thét chất vấn, một bên né tránh tránh lui, muốn biết rõ ràng những này người vì sao lại biến thành dạng này. Thẳng đến hắn liên tiếp rời khỏi 500 trượng, trên người xuất hiện thứ nhất nói huyết hoa lúc, hắn mới đột nhiên ý thức được, những này người kỳ thật cũng không phải là thật, mà chỉ là một đám trống rỗng huyễn tượng. Nhưng mà mặc dù như thế, Nạo Thương Sinh vẫn như cũ không nguyện ý đối với mấy cái này huyễn tượng xuất thủ, bởi vì những này người đã từng đã cứu hắn, cùng hắn kể vai chiến đấu qua. Vì hắn một cái hứa hẹn, những này người không tiếc toàn bộ chết, cũng thủy chung chưa từng buông tha. Mãi cho đến Nạo Thương Sinh bị bao bọc vây quanh, tính mệnh bắt đầu nhận uy hiếp lúc, hắn mới rốt cục động thủ, gào thét chém giết điên cuồng lên. Chém giết xong hơn 100 hổ bí quân về sau, Nạo Thương Sinh đứng ngẩn ngơ thật lâu. Sau đó, đợt thứ hai địch nhân lại xuất hiện ở hắn trước mặt. Lần này, xuất hiện ở trước mặt hắn lại là Doãn phủ đám người. Doãn phủ mọi người cũng không giống hổ bí quân, mới đầu cũng không có đối Nạo Thương Sinh xuất thủ, thậm chí bọn hắn còn từng chủ động hướng Nạo Thương Sinh vấn an, tựa như trong hiện thực một dạng. Nhưng mà chờ thu hoạch Nạo Thương Sinh tín nhiệm lúc sau, Doãn phủ đám người liền đột nhiên đối Nạo Thương Sinh phát động chí mạng tập kích. Lần kia tập kích, suýt nữa muốn Nạo Thương Sinh mệnh. Cũng may Nạo Thương Sinh phản ứng kịp thời, cuối cùng tránh thoát một kích chí mạng, sau đó mới bắt đầu phản sát. Khi giết hết đợt thứ hai địch nhân lúc, Nạo Thương Sinh đã dần dần bắt đầu chết lặng. Hắn biết, những này huyễn tượng đi ra người, dù cho là chính mình hảo hữu thân nhân, nhưng đều là địch nhân, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Tình cảnh như thế, không là đối phương chết, liền là mình chết. Dạng này lựa chọn mặc dù rất khó, nhưng Nạo Thương Sinh nhưng lại không thể không tuyển. Nếu không, hắn liền qua không được tầng thứ 6. Sau đó, lại không ngừng có địch nhân mới xuất hiện, hoặc Nạo Thiên môn người, hoặc là Dung Tiếu Phong bọn người. Nhưng đều không ngoại lệ, Nạo Thương Sinh đều cắn răng đem những cái kia huyễn tượng tất cả đều tiêu diệt. Những người này, nhất làm cho Nạo Thương Sinh khó lấy hạ thủ, còn muốn số hắn cha cùng Dung Tiếu Phong bọn người. Những này người, có thể nói là cùng Nạo Thương Sinh quan hệ thân mật nhất người. Mỗi một lần xuất thủ, Nạo Thương Sinh trong mắt cơ hồ đều có nước mắt chảy ra. Đó là bất đắc dĩ cùng thống khổ nước mắt, muốn không làm nhưng lại không thể không làm nước mắt. Khi Nạo Thương Sinh thông qua tầng thứ 6 lúc, hắn cả người đều phảng phất chết lặng. Tầng thứ 6 kinh lịch, đối với hắn trùng kích thực sự quá lớn. Cũng may Nạo Thương Sinh tâm trí kiên định, cũng không có vì vậy mà sụp đổ. Chờ hắn rời đi huyễn tượng lúc sau, hắn tại tầng thứ 6 trong đại sảnh ngây người thời gian rất lâu, nỗi lòng mới dần dần bình ổn lại. Thứ 6 thiên thanh sáng sớm, khi tất cả mọi người cảm thấy tiến vào Tề Thiên lâu người không sai biệt lắm muốn bắt đầu lần lượt đi ra lúc, kéo dài vang dội tiếng chuông lại vang lên lần nữa. Lần này tiếng chuông không chỉ có chấn kinh chỗ có Thiên Long Võ Tu Viện đệ tử, cũng chấn kinh chỗ có Thiên Long Võ Tu Viện trưởng lão. Bởi vì bọn hắn đều biết, lần này tiếng chuông đem mang ý nghĩa có người bước vào Tề Thiên lâu tầng thứ 7. Lần hai trước đó, duy có một người leo lên qua một lần Tề Thiên lâu, mà lại chỉ là nhìn liếc qua một chút, người này chính là Thiên Long Võ Tu Viện đệ nhất thiên tài. Khi chuông tiếng vang lên thời điểm, Thiên Long Võ Tu Viện trên dưới, cơ hồ trong nháy mắt sôi trào, cho dù là còn đang quyết đấu đệ tử, trong lúc nhất thời cũng ngừng đánh nhau, kinh ngạc nhìn bốn phía lên. Trời ạ, lại có người leo lên tầng thứ 7, thực tại không thể tưởng tượng nổi, giống như có đã nhiều năm, lại không có người leo lên tầng thứ 7, ngoại trừ người kia. Mặc kệ leo lên tầng thứ 7 người là ai, từ đó lúc sau, hắn tất nhiên sẽ trở thành cùng cái kia người một dạng có thụ chú mục siêu cấp thiên tài. Đúng, cái này người tuyệt đối là siêu cấp thiên tài. Nương theo lấy trận trận tiếng chuông, như nước thủy triều như vậy tiếng nghị luận, cấp tốc tại Thiên Long Võ Tu Viện lan tràn. Viện trưởng, ngươi cảm thấy, lần này là ai leo lên tầng thứ 7 nói chuyện đến người là Hàng Thanh Phong? Hắn một mặt đắc ý nhìn lấy Thủy Lăng Hàn, phảng phất cực kỳ nhàn nhã. Chương 686, ai leo lên tầng thứ 7 ta không có đi lên, lại làm sao biết đâu, có lẽ là Ngạo Thương Sinh đi. Thủy Lăng Hàn ngữ khí lạnh lùng đáp đạo, cuối cùng lại bổ sung một câu. Ngạo Thương Sinh ha ha à, viện trưởng cảm thấy điều này có thể sao? Hàng Thanh Phong cười đắc ý, ngữ hàm địa mai nói. Tại hắn xem ra, Ngạo Thương Sinh đạo tâm, căn bản là chịu không được Tề Thiên lâu khảo nghiệm. Đừng nói tầng thứ 7, liền xem như tầng thứ 6, Ngạo Thương Sinh cũng không thể đi lên. Thế gian sự tình, tại chưa nhìn thấy kết quả trước đó, hết thảy đều là có khả năng. Thủy Lăng Hàn ngữ khí vẫn như cũ, tựa hồ căn bản là không nguyện ý phản ứng Hàng Thanh Phong. Viện trưởng sợ nói không giả, thế gian sự tình hết thảy đều là có khả năng. Bất quá, tiểu quỷ kia có vẻ như là lần đầu tiên đăng Tề Thiên lâu đi, theo ta được biết, tại Thiên Long Võ Tu Viện trong lịch sử, có vẻ như còn chưa có xuất hiện qua, tầng thứ nhất liền đăng lâm tầng thứ 7 thiên tài đi. Hàng Thanh Phong đầu tiên là gật gật đầu, khẳng định Thủy Lăng Hàn. Thế nhưng là tiếp theo, hắn vừa hung ác đả kích Thủy Lăng Hàn một chút. Không thể không nói, liền ngay cả Thủy Lăng Hàn chính mình cũng có chút đồng ý Hàng Thanh Phong cuối cùng câu nói. Tại Thiên Long Võ Tu Viện trong lịch sử, chưa bao giờ qua cái nào thiên tài có thể một lần leo lên Tề Thiên lâu tầng thứ 7. Coi như lợi hại nhất vị kia, cũng đầy đủ dùng 7 lần mới lên tới Tề Thiên lâu tầng thứ 7. Mà khoảng cách gần nhất cái vị kia thiên tài, chọn vẹn dùng 15 lần mới lên tới Tề Thiên lâu tầng thứ 7. Dạng này kinh lịch chỉ có thể nói rõ một vấn đề, lần này leo lên tầng thứ 7 người, có ở mức độ rất lớn, tuyệt không có khả năng là Ngạo Thương Sinh. Đến cùng là ai leo lên tầng thứ 7, hiện đang suy đoán còn vì thời thượng sớm. Chờ đã đến giờ, người kia tự nhiên sẽ từ phía trên đi xuống phiền não trong lòng Thủy Lăng Hàn, thực sự không muốn xem Hàng Thanh Phong bộ kia đắc ý sắc mặt, lúc này lạnh hừ một tiếng, lấy câu này lời nói kết thúc lần này đối thoại. Một bên khác, Dung Tiếu Phong cùng Nguyệt Sương bọn người đều đang âm thầm vì Ngạo Thương Sinh cầu nguyện lần này tiếng chung là hắn đưa tới. Mặc dù bọn hắn cũng không quá tin tưởng khả năng này, nhưng bọn hắn vẫn là thành tâm cầu nguyện, chỉ vì Ngạo Thương Sinh có thể bình an đi ra Tề Thiên lâu. Tầng thứ 5 bên trong, Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng người liên can, đi qua một phen gian khổ lúc sau, rốt cục thông qua được tầng thứ 5. Khi bọn hắn mở mắt trong tích tắc, bốn người khoe miệng đều khơi gợi lên mỉm cười. Giờ khắc này, bọn hắn đồng đều đang nghĩ, chờ bọn hắn leo lên tầng thứ 6 thời điểm, chính là Ngạo Thương Sinh thân thời điểm chết. Chỉ kiếm, ngươi rốt cục có thể nhắm mắt, đây là Hàng Chiến cuối cùng nói một câu nói xong, thông hướng tầng thứ 6 vách đá liền mở ra. Vì sớm nhìn thấy Ngạo Thương Sinh, Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng rất cường thế đi tại phía trước nhất. Đi theo Diêm Hồng cùng Tử Vân Phi phía sau, là Thủy Nhu Thư cùng Vũ Phi Yên. Trừ cái đó ra, không ai còn có thể leo lên tầng thứ 6. Ma Tọa, Vũ Thanh Tâm hai người, cùng Hàng Chiến cùng Bạo Tuyết, đều không có thông qua tầng thứ 5 khảo nghiệm, bị sớm đá đi ra. Nhìn thấy Diêm Hồng cùng Tử Vân Phi tiến vào cầu thang, luôn luôn cười toe toét Ma Tọa, trong lòng cũng bắt đầu thấp thỏm không yên. Nhân lo lắng cho hắn, lấy Ngạo Thương Sinh đám người thực lực, khó mà đối kháng Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng. Dù sao hai người kia, thế nhưng là Thiên Long Võ Tu Viện tam cường tồn tại. Muốn đánh bại bọn hắn, đem sẽ phi thường khó. Bởi vì lo lắng, cho nên khi Diêm Hồng bọn người đạp vào cầu thang lúc sau, Man Tọa cũng đột nhiên xông về cầu thang. Bất quá còn không có chờ Man Tọa đạp vào cầu thang, Man Tọa liền cảm thấy hoa mắt, thân thể trong nháy mắt bị một cô vô hình đại lực quanh bay ra ngoài. Dạng này một màn, rơi vào Hàng Chiến cùng Bạo Tuyết trong mắt, khiến cho hai người đều lộ ra một tia cười lạnh trào phúng. Nửa ngày lúc sau, Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng đều rốt cục bước lên cầu thang đỉnh. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn lại đột nhiên cứ thế ngay tại chỗ. Bởi vì bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, tầng thứ 6 trong đại sảnh, vậy mà trống rông không ai. Lộ ra thần sắc kinh dị không chỉ là Diêm Hồng cùng Tử Vân Phi, còn có Thủy Nhu Thư cùng Vũ Phi Yên. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, tầng này vậy mà cũng không có Ngạo Thương Sinh. Nguyên bản, Thủy Nhu Thư còn đang vì Ngạo Thương Sinh lo lắng. Nàng sợ Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng nhìn thấy Ngạo Thương Sinh về sau, sẽ trực tiếp đối nó xuất thủ. Khi đó, mặc dù có nàng và Vũ Phi Yên tại, hắn cũng không có nắm chắc có thể ngăn cản Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng công kích. Nhưng mà vượt quá nàng dự kiến chính là, tầng thứ 6 vậy mà không có Ngạo Thương Sinh bóng người. Đây là có chuyện gì, làm sao nơi này cũng không có tiểu tử kia? Nhìn lấy trống rỗng đại sảnh, Tử Vân Phi mặt âm trầm nói. Diêm Hồng đứng tại bên cạnh hắn, cũng là một mặt thất lạc dáng vẻ. Hắn vốn đã làm xong 10 thành chuẩn bị, dự định tại tầng này giết chết Ngạo Thương Sinh. Nhưng là bây giờ cái này kết quả, hắn lại có chút không thể tiếp nhận. Hồi lâu lúc sau, Diêm Hồng mới nhịn không được nói, khó nói hắn đã đi xuống. Tử Vân Phi cũng gật đầu, "Ừm, hiện tại xem ra có vẻ như cũng chỉ có như thế một loại khả năng." Tại Tử Vân Phi trong nhận thức biết, Ngạo Thương Sinh tuyệt không có khả năng leo lên tầng thứ 7, tuyệt không. Nói xong câu đó, Tử Vân Phi mới ý thức tới, chính mình sau lưng còn đứng đấy có ngoài hai người. Thế là hắn lại cho Diêm Hồng đưa một cái ánh mắt, sau đó truyền âm nói, "Đằng sau có người, có việc." Truyền âm Diêm Hồng khẽ gật đầu, nói, "Vậy làm sao bây giờ, muốn hay không đi thẳng về?" Tử Vân Phi lắc đầu, "Không, như là đã đến tầng thứ 6, coi như muốn trở về, cũng phải thông qua tầng thứ 6 khảo nghiệm. Mặt khác, coi như Ngạo Thương Sinh tiểu tử kia chạy, không phải còn có cái kia mặt đen tiểu tử à? Ngạo Thương Sinh giết Ca Thư Túy, vậy ta liền giết mặt đen tiểu tử. Đau mất hảo hữu tư vị, ta cũng phải để Ngạo Thương Sinh nếm thử không tệ, ta cũng đang có ý này. Chúng ta xích huyết minh chỉ kiếm, cũng là bởi vì Ngạo Thương Sinh chết. Thu này, tạm thời trước hết từ mặt đen nơi đó thu chút lợi tức đi." Diêm Hồng lộ ra cùng chung mối thù biểu lộ, tựa hồ rất muốn nhanh lên giết chết Man Toạn. Bất quá vừa nghĩ tới sau lưng Thủy Nhu Thư, Diêm Hồng có nhịn không được nhíu mày. "Tử huynh, có chuyện, ta không biết nói có nên nói hay không." Hơi trầm ngâm, Diêm Hồng lại chuyển âm nói. "Chuyện gì, ngươi nói đi." Tử Vân Phi rất là tùy ý nói. Diêm Hồng nói, "Chúng ta đối hắc mặt xuất thủ, đến lúc đó như Thủy tiểu thư nhúng tay, chúng ta lại nên làm cái gì?" Diêm Hồng sở dĩ có câu hỏi này, một là bởi vì Thủy Nhu Thư thân phận tôn sùng, chính là viện trưởng cháu gái. Nếu là nàng nhúng tay chuyện này, Diêm Hồng cảm thấy đem sẽ phi thường khó giải quyết. Thứ hai là bởi vì, hắn biết nói Tử Vân Phi vẫn luôn ái mộ Thủy Nhu Thư. Đến lúc đó như Tử Vân Phi nương tay, coi như hắn muốn cường sát Man Tọa, chỉ sợ cũng sẽ không thành công. Quả nhiên, vừa nhắc tới Thủy Nhu Thư, Tử Vân Phi lông mày lập tức liền nhíu lại. Cho tới nay, có thể như hắn pháp nhãn nữ hải, phóng tầm mắt nhìn Thiên Long Võ Tu Viện, cũng chỉ có Thủy Nhu Thư một cái. Nhưng Thủy Nhu Thư lại vẫn cứ không cho hắn sắc mặt tốt, không riêng cự tuyệt hắn tỏ tình, còn luôn luôn bày làm ra một bộ cự người ngàn dặm bộ dáng. Cái này khiến thân phận tôn sùng Tử Vân Phi, tại ái mộ đồng thời, lại có chút thống hận Thủy Nhu Thư. Chương 687, tâm ma đối kháng. Mà tại vừa rồi, Thủy Nhu Thư vì Man Tọa, vậy mà công nhiên cùng hắn đối kháng, không chút nào cho hắn Tử Vân Phi một tia mặt mũi. Thủy Nhu Thư một cử động kia, có thể nói chân chính khơi dậy Tử Vân Phi lửa giận. Tình hình như thế phía dưới, Tử Vân Phi không khỏi đối Thủy Nhu Thư sinh ra một tia oán hận. Hơi trầm mặc một lát, Tử Vân Phi mới khẽ cắn môi nói, "Nàng như nhúng tay, liền ngay cả nàng cùng một chỗ diện trừ tại huynh đệ cùng người trong lòng chỉ gặp, Tử Vân Phi cuối cùng lựa chọn huynh đệ." Nghe được câu này, Diêm Hồng lập tức thở dài một hơi. Thật sự là hắn có chút bận tâm, Tử Vân Phi sẽ bị yêu thương choáng váng đầu óc, từ đó làm ra không thỏa đáng lựa chọn. Bất quá cuối cùng, Tử Vân Phi trả lời vẫn là để Diêm Hồng vô cùng hài lòng. Đối với Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng cử động, Thủy Nhu Thư tự nhiên nhìn ở trong mắt. Chỉ là bởi vì hai người bí mật truyền âm, cho nên Thủy Nhu Thư cũng không biết nói bọn hắn đang nói cái gì. Cấp tốc đạt thành chung nhận thức lúc sau, Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng mới đi vào đại sảnh bên trong. Tại tầng thứ 7 bên trong, Ngạo Thương Sinh gặp một cái cùng hắn giống nhau như lúc người, đó là hắn tâm ma. Không thể không nói, tầng này lực cản, không biết trước 6 tầng bất luận cái gì một tầng, đều lớn thêm không ít. Cho dù là Ngạo Thương Sinh dạng này yêu nghiệt, tại tầng này lúc mới bắt đầu, cũng không có chiếm được chỗ tốt gì. Hắn tâm ma có được không thua với hắn thực lực, mà lại tâm ngoan thủ lạt hung ác nham hiểm hiểm ác. Vì ngăn cản hắn thông qua tầng thứ 7, hắn tâm ma trước là dùng võ lực điên cuồng trấn áp. Tại trận này hôn thiên hắc địa trong lúc kịch chiến, Ngạo Thương Sinh có 7 lần suýt nữa bị chính mình tâm ma giết chết. Cũng may hắn đạo tâm kiên nghị, mỗi lần tại sinh tử thời điểm nguy kịch, trong đầu hắn luôn luôn đột nhiên thông suốt, quỷ dị trốn qua tâm ma giết chóc. Hơn ngàn hội hợp lúc sau, tâm ma tự biết muốn bằng vào vũ lực trực tiếp giết chết Ngạo Thương Sinh, có vẻ như tồn tại khó khăn. Âm hiểm xảo trá hắn, bởi vậy lại bắt đầu đối Ngạo Thương Sinh hướng dẫn từng bước, bắt đầu thi triển các loại thủ đoạn để Ngạo Thương Sinh đi vào khuôn khổ. Không thể cuối cùng, tâm ma lại bên trong Ngạo Thương Sinh an toàn, cuối cùng thua ở Ngạo Thương Sinh trong tay. Tâm ma thất bại, Ngạo Thương Sinh tự nhiên thuận lợi thông qua tầng thứ 7. Ngạo Thương Sinh tại tầng thứ 7 dùng 3 ngày thời gian, khi hắn lần nữa mở mắt ra lúc, Diêm Hồng bọn người còn tại tầng thứ 6 điên cuồng dãy rủa lấy. Lúc này, khoảng cách Ngạo Thương Sinh tiến vào Tề Thiên Lâu đã qua cửu thiên. Cái này trong 9 ngày, Thiên Long bảng bài danh thi đấu một mực đang tiếp tục. Bất quá có rất nhiều đoạn thứ nhất vị tuyển thủ, bởi vì tiến nhập Tề Thiên Lâu, cho nên chỉ có thể từ sau hướng phía trước tiến hành. Lúc này, cuối cùng bài danh thi đấu đã tiến hành đến đoạn thứ 2 vị. Mắt thấy lại có một lượng tiên, trừ 20 vị trí đầu bên ngoài bài danh thi đấu liền muốn toàn bộ kết thúc, Thiên Long Võ Tu viện đệ tử liền càng thêm chờ mong Ngạo Thương Sinh bọn người đi ra Tề Thiên Lâu. Đông đông đông, thứ 9 tiên sớm thành, chính đến rất nhiều người lại hướng Tề Thiên Lâu chạy đến lúc, một trận kéo dài thanh âm, lần nữa tại Thiên Long Võ Tu viện bên trong vang lên. Tiếng chuông kéo dài vang dội, mặc dù không có bao lớn lực trùng kích, lại vang vọng tất cả mọi người náo hải, rung khắp trái tim tất cả mọi người phi. Một khắc này, phàm là nghe được tiếng chuông người, đều trong chốc lát đứng im ngay tại chỗ. Bọn hắn thậm chí nín thở, như triều thánh, liền như thế thật chặt đứng là người, mặc cho tiếng chuông đánh thẳng vào hắn thể xác tinh thần. Cái này thật không thể tin được, đi viện trưởng phụ đệ, Thủy Lăng Hàn vừa mới bước ra đại sảnh liền nghe được cái này đột nhiên vang lên tiếng chuông. Chỉ một thoáng, toàn thân hắn rung mạnh, phảng phất gặp lớn lao đả kích, cả người trong nháy mắt cứng ngắc tại đại sảnh bên ngoài. Tâm hắn bên trong thật sâu sợ hai thán phục lấy, sợ hai thán phục lấy cái này rung động lòng người thời khắc. Hắn biết, lần này chuông tiếng vang lên, sẽ lại vào Thiên Long Võ Tu viện sử sách. Bởi vì, lần này tiếng chuông đại biểu cho có người bước vào Tề Thiên Lâu tầng thứ 8. Dạng này độ cao, từ Thiên Long Võ Tu viện xây viện vừa đến, chỉ phát sinh qua một lần. Cái kia chính là lúc trước thành lập Thiên Long Võ Tu viện cái vị kia thủy gia tiên tổ, từng đăng lâm qua tầng 9 Tề Thiên Lâu. Từ đó lúc sau, chẳng sợ thiên phu thực lực mạnh hơn đệ tử, cũng không ai có thể vượt qua Tề Thiên Lâu tầng thứ 7. Trong mấy trăm năm, tầng thứ 7 phảng phất thành nhất đạo ngọn núi khổng lồ, một đầu lệch trời, đem chỗ có ý đồ trèo lên tầng cao hơn số đệ tử, tất cả đều cản lại. Thế nhưng là ngày nay, lại có người đánh vỡ mấy trăm năm cấm chế, lần đầu tiên bước vào Tề Thiên Lâu tầng thứ 8. Cái này làm sao không làm cho tất cả mọi người chấn kinh? Đương nhiên, trong lòng khiếp sợ cũng không phải là chỉ có Thủy Lăng Hàn, còn có vị kia phó viện trưởng Hàng Thanh Phong. Bất quá so với Thủy Lăng Hàn, Hàng Thanh Phong sắc mặt lại cũng không dễ nhìn. Tuy nói có người leo lên Tề Thiên Lâu tầng thứ 8, đem mang ý nghĩa Thiên Long Võ Tu viện khả năng lần nữa trung hưng. Nhưng là, Hàng Thanh Phong lại không nguyện ý thấy cảnh này. Bởi vì hắn sợ leo lên tầng thứ 8, không phải mình muốn nhìn đến người. Lần này tiến vào Tề Thiên Lâu cùng sở hữu 8 người, trong đó Man Tọa tu vi kém cỏi nhất, tiếp theo là Hàng Chiến, Bạo Tuyết, Vũ Phi Yên cùng Vũ Thanh Tâm. Thực lực mạnh nhất, tự nhiên muốn số Tử Vân Phi, Diêm Hồng cùng Thủy Nhu Thư. Những người này có khả năng nhất đạp vào tầng thứ 8, hẳn là thực lực mạnh nhất ba người kia. Bất quá tại Hàng Thanh Phong xem ra, Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng thực lực mặc dù cường hãn, nhưng bởi vì lần trước đăng lâm Tề Thiên Lâu, bọn hắn chỉ tới đạt tầng thứ 6, cho nên lần này bọn hắn cho dù có đột phá, cũng không có thể đột phá như thế lớn. Bởi vì đạo tâm cùng tu vi không giống nhau, không phải ngươi khắc khổ tu luyện liền có thể đề cao. Cái này loại huyền diệu khó giải thích đồ vật, chỉ có thông qua tại từ tuế nguyệt bên trong, không ngừng tiếp nhận ma luyện cùng tẩy lễ, mới có thể thời gian dần trôi qua trở nên mạnh mẽ. Muốn bằng vào một sớm một chiều công phu, khiến cho đạo tâm trở nên cường đại, cái kia căn bản chính là người si nói mộng. Kể từ đó, có khả năng nhất leo lên tầng thứ 8 người, liền miêu tả sinh động. Thêm nữa trước đó, Thủy Nhu Thư liền biểu hiện ra cực kỳ cường đại đạo tâm. Lúc trước lần thứ nhất nàng đăng lâm Tề Thiên Lâu lúc, liền từng trực tiếp đạt đến tầng thứ 5, chấn kinh toàn bộ học viện. Đợi đến nàng lần thứ 7 đăng lâm Tề Thiên Lâu, nàng liền có thể đến tầng thứ 6. Từ đó lúc sau, Thủy Nhu Thư không còn leo qua Tề Thiên Lâu. Có thể xác định chính là, thời gian lâu như vậy bên trong, Thủy Nhu Thư đạo tâm khẳng định lại mạnh mẽ một chút. Bất quá đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, là có hay không có thể đến tới đăng lâm tầng thứ 8 cấp độ, không ai có thể biết nói. Nguyên nhân chính là nguyên nhân này, cho nên Hàng Thanh Phong nội tâm lại bắt đầu có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Chuông tiếng vang lên, Thiên Long Võ Tu viện bên trong đột nhiên liền trở nên sôi trào. Lên tới học viện trưởng lão, xuống đến học viện đệ tử, cái này một thiên đều đang nghị luận một vấn đề, đó chính là ai đến cùng leo lên Tề Thiên Lâu tầng thứ 8, có cho rằng lần này đăng lâm Tề Thiên Lâu người, số Tử Vân Phi thực lực mạnh nhất, cho nên hắn có khả năng nhất đăng lâm tầng thứ 8. Chỉ là, thuyết pháp này mới xuất hiện không lâu, liền bị rất nhiều người phủ định. Bởi vì so với Thiên Long Võ Tu viện đệ nhất nhân, hắn Tử Vân Phi căn bản liền không coi là cường giả. Mà người kia cũng chỉ leo lên tầng thứ 7, hắn Tử Vân Phi lại làm sao có thể leo lên tầng thứ 8 đâu? Một số xem trọng Vũ Phi Yên người, cho rằng leo lên tầng thứ 8 có thể là nàng. Chương 688, thâm trầm tuyệt vọng, bởi vì nàng từ vừa xuất hiện, liền một mực lấy phi thường cường thế tư thái, rung động mỗi một cái người xem nội tâm. Bất quá ủng hộ thuyết pháp này người, chỉ có cực ít một bộ phận người. Càng nhiều người cũng không đồng ý loại khả năng này. Bởi vì Vũ Phi Yên chính là lần đầu tiên đăng Tề Thiên Lâu, một tầng đăng lâm tầng thứ 8 người, tại Thiên Long Võ Tu viện trong lịch sử, ngoại trừ vị kia xây viện người bên ngoài, nhưng chưa từng có. Như là Hàng Thanh Phong đoán nghĩ như vậy, tại các đệ tử bên trong, tiếng hô cao nhất còn muốn số Thủy Nhu Thư. Rất nhiều người cảm thấy, lần này leo lên tầng thứ 8 người, có thể là Thủy Nhu Thư. Vừa đến, bởi vì rất nhiều người đều biết nói Thủy Nhu Thư tu vi không thấp, nhưng lại có rất ít người biết nói nàng tu vi chân chính. Chỉ riêng từ lần trước đăng lâm Tề Thiên Lâu đến xem, Thủy Nhu Thư chỗ biểu hiện ra cường đại đạo tâm, là các đệ tử đều khó mà sánh ngang. Thứ hai, bởi vì Thủy Nhu Thư mỹ mạo tuyệt thế, có thể nói là Thiên Long Võ Tu Viện chỗ con nam tính đệ tử nữ thần trong động. Cho nên, rất nhiều đệ tử ủng hộ Thủy Nhu Thư, cũng không có cái gì kỳ quái. Đương nhiên, trừ cái đó ra, cũng có người cho rằng, Đăng Lâm tầng thứ 8 chính là Ngạo Thương Sinh. Ủng hộ loại thuyết pháp này người, chính là các loại thuyết pháp bên trong ít nhất. Những này người cùng Ngạo Thương Sinh cũng không có cái gì gặp nhau, sở dĩ có ý nghĩ như vậy, vẹn vẹn bị Ngạo Thương Sinh cường đại thiên phú và hơn người thực lực chết phục. Bởi vì lần này tiếng chuông vang lên, liền ngay cả đang tiến hành Thiên Long bảng bài danh thi đấu, trong lúc nhất thời cũng không thể không ngừng lại. Theo Đăng Lâm tầng số dần dần lên cao, Ngạo Thương Sinh trải qua khảo nghiệm cũng liền tùy theo trở nên cường đại chất vật. Tại tầng thứ 8 bên trong, Ngạo Thương Sinh gặp chính là tuyệt vọng. Ở chỗ này, hắn thấy được bằng hữu làm phản, thấy được người yêu chết đi, nhìn thấy thủ tục tương tàn, thấy được bán nước cầu đinh. Mỗi một lần kinh lịch đều sẽ đối Ngạo Thương Sinh nội tâm tạo thành cực lớn trùng kích. Mà đợi đến những này trùng kích hội tụ đến cùng nhau thời điểm, một cỗ chưa từng có tuyệt vọng cảm giác liền chậm rãi từ Ngạo Thương Sinh trong lòng sinh sôi. Loại cảm giác này, Ngạo Thương Sinh chưa bao giờ thể nghiệm qua. Đến mức hiện tại đột nhiên gặp được, vậy mà căn bản thúc thủ vô sách. Nhưng mà tới được lúc này, hắn kinh lịch vẫn còn tiếp tục, cũng không có bởi vì hắn nội tâm tuyệt vọng mà đình chỉ đối với hắn trùng kích. Cũng không biết trải qua bao lâu, Ngạo Thương Sinh đã trải qua 5 lần bi hoan sinh tử. Tại cái này 5 lần luân hồi bên trong, cơ hồ thế gian chỗ có chuyện không tốt đều giáng lâm đến trên người hắn. Mỗi một lần đau đớn cũng sẽ ở Ngạo Thương Sinh trong lòng lưu lại một vết sẹo. Bao nhiêu lần lúc sau, Ngạo Thương Sinh tâm bắt đầu trở nên thủng trăm ngàn lỗ lên. Theo tuyệt vọng không ngừng tích lũy, Ngạo Thương Sinh nội tâm cũng khắc là trở nên mệt mỏi không chịu nổi. Rốt cục, tại lại một lần tuyệt vọng tích lũy lúc sau, Ngạo Thương Sinh rốt cục đem trường kiếm trong tay nằm ngang ở chính mình cổ bên trên. Bao nhiêu lần tuyệt vọng khiến cho hắn không muốn tại dạng này tuần hoàn xuống dưới. Hắn lúc này cơ hồ triệt để hỏng mất. Trường kiếm lạnh buốt giáng chặt lấy hắn cổ. Sắc bén xâm nhiên lưỡi kiếm, theo Ngạo Thương Sinh chậm rãi dùng sức, bắt đầu cắt vỡ hắn làn da, cắt vào hắn trong thịt. Tại hắn bên hai, có một thanh âm tại không ngừng lặp lại lấy, xem tiếp đi, hết thảy đều đưa kết thúc. Chỉ phải chết, hết thảy đều sẽ giải thoát. Cái thanh âm này liền phảng phất một cái ma chú, khiến cho Ngạo Thương Sinh ánh mắt bắt đầu tan rã, cả người bắt đầu cử chỉ điên rồ. Trường kiếm càng ép càng chặt, đã bắt đầu khảm nhập Ngạo Thương Sinh cái cổ. Một đầu đỏ thẫm huyết tuyến, bắt đầu từ Ngạo Thương Sinh trên cổ lan tràn mà xuống, chui vào hắn cổ áo, nhuộm đỏ hắn quần áo cùng dưới chân đại địa. Mắt thấy trường kiếm tại chém xuống đi, Ngạo Thương Sinh hết hầu liền bị cắt đứt. Đột ngột, cái kia ma chú như vậy thanh âm, lại kỳ quái biến mất không thấy. Ngay sau đó, Ngạo Thương Sinh thân thể bắt đầu phát nhiệt nóng lên, hắn huyết dịch bắt đầu phi tốc lưu chuyển, phản phất sôi trào mở dạng. Tại huyết dịch cấp tốc lao nhanh bên trong, một cái mơ hồ bóng người, đột nhiên liền quỷ dị xuất hiện ở hắn trước mặt. Cá nhân hắn xóa tóc dài từ trước mặt rủ xuống, che khuất hắn nửa gương mặt. Mơ hồ bóng người từ xuất hiện đến biến mất, cũng chỉ có trong tích tắc công phu. Ở trong nháy mắt này công phu, Ngạo Thương Sinh nhìn thấy, người khác trước là cười nhạo như vậy nhìn hắn một cái. Lập tức, hắn liền nghe cái kia có người nói, nếu như ngươi ngay cả điểm ấy khảo nghiệm đều trải qua chịu không được, cũng không cần phải làm ta đệ tử câu này nói cho hết lời. Cái kia mơ hồ bóng người liền một trận rung chuyển, chợt liền biến mất không thấy gì nữa. Nghe được cái thanh âm kia, Ngạo Thương Sinh trong nháy mắt như bị sét đánh. Ken lang, theo một tiếng kim loại vang lên, Ngạo Thương Sinh cầm kiếm tay đột nhiên buông lỏng, trường kiếm tùy theo rơi trên mặt đất. Tiếp theo một cái chớp mắt, như gặp phải như ác mộng, Ngạo Thương Sinh phản phất trong mộng bừng tỉnh giống nhau, thất hồn lạc phách đứng tại chỗ, bắt đầu ngụm lớn thở hổn hển. Hắn lúc này quên đi cái cổ còn đang chảy máu, quên đi nội tâm còn tại rung động, quên đi ban nãy như muốn thôn phệ hết hắn tuyệt vọng. Lúc này hắn não hải bên trong chỉ có cái kia nhất đạo nhàn nhạt bóng người. Cái kia bóng người hắn đã từng thấy qua, ngay tại Doãn phủ tỏa Long Tháp bên trong, là hắn chân chính thụ nghiệp tân sư. Rất lâu lúc sau, Ngạo Thương Sinh mới dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn biết ngay tại vừa rồi hắn bị sư phụ kia kịp thời để tỉnh hắn, nếu không thanh kiếm kia chỉ sợ sớm đã chặt đứt hắn cổ. Hắn lần này đăng lâm cũng lại bởi vậy mà chung kết. Bất quá Ngạo Thương Sinh cũng không biết, giải cứu hắn cũng không phải là hắn cái kia thần bí sư phụ, mà kỳ thật là chính hắn. Tại ban nãy sinh tử một phát thời khắc, bởi vì tử vong áp bách, Ngạo Thương Sinh lại ngoài ý liệu kích phát huyết mạch lực. Mà chính là bởi vì cái này huyết mạch lực, mới đưa Ngạo Thương Sinh từ cái kia thật sâu tuyệt vọng, kinh khủng cử chỉ điên rồ bên trong, lập tức cho kéo lại. Hắn huyết mạch không chỉ có thể cho hắn cường đại thực lực, còn có thể gột rửa trong lòng mặt trái nhân tố. Với anh, theo cái kia bóng người biến mất, một tiếng chói tai bạo hưởng đột nhiên vang lên. Đợi đến Ngạo Thương Sinh lần nữa mở mắt ra, chính mình lại về tới tầng thứ 8 trong đại sảnh. Tuy nói tầng thứ 8 khảo nghiệm đối Ngạo Thương Sinh đạo tâm trùng kích rất là không nhỏ, nhưng làm hắn chân chính thông qua thời điểm, trong lòng vẫn là tràn đầy vui sướng cùng cảm giác thành tựu. Lúc trước, Hàng Thanh Phong làm khó hắn tiêu chuẩn, cũng vẹn vẹn chỉ tới tầng thứ 7 thế thôi. Mà bây giờ, Ngạo Thương Sinh vậy mà quỷ thần xui khiến thông qua được tầng thứ 8. Chuyện này nếu là bị Hàng Thanh Phong đã biết, so sánh hắn nhất định sẽ thật bất ngờ đi nghĩ như vậy, Ngạo Thương Sinh khỏe miệng nhịn không được câu lên một tia cười lạnh. Tiếp theo, hắn liền nhảy lên tầng thứ 9 cầu thang, dự định khiêu chiến cái này Tề Thiên lâu tầng cuối cùng. Tầng thứ 9 huyết tượng, cùng phía trước tầng 8 cũng không giống nhau. Nơi này không có tầng thứ nhất hung thú liền hành, không có tầng thứ 2 vô hạn khủng bố, càng không có tầng thứ 8 tâm ma làm phức tạp. Nơi này có, chỉ có vô biên hoang vu, vô biên yên tĩnh. Ngạo Thương Sinh xuất hiện tại một mảnh hoang nguyên bên trên, toàn bộ hoang nguyên một chút nhìn không thấy bờ, liền phảng phất toàn bộ thế giới đều là có một mảnh hoang nguyên tạo thành. Chương 689, Tuế Nguyệt Tang Thương hoang nguyên bên trên không có núi, không có cây, không có phi cầm, không có đi thú, thậm chí ngay cả côn trùng sâu kiến đều không có. Toàn bộ hoang nguyên bên trên, ngoại trừ màu xám cắt đất bên ngoài, không còn một dạng sự vật. Liền ngay cả đỉnh đầu bầu trời, cũng như dưới chân cắt đất giống nhau, bày biện ra u ám màu xám trắng. Nhưng mà như vậy dạng hoàn toàn yên tĩnh hoang nguyên, Ngạo Thương Sinh từ vừa xuất hiện bắt đầu, nội tâm liền cảm giác được một tia tĩnh mịch kiềm chế. Trừ cái đó ra, tầng thứ 9 cùng với những cái khác tầng 8 khác biệt lớn nhất là, tầng thứ 9 có được ban ngày cùng đêm tối. Rất quỷ dị, không có nhật nguyệt, lại có bạch thiên hắc dạng, cái này khiến Ngạo Thương Sinh đều cảm thấy quỷ dị. Tại cái này hoàn toàn tĩnh mịch trên cánh đồng hoang, Ngạo Thương Sinh đợi trọn vẹn ba thiên. Hắn muốn nhìn một chút, cái này tầng thứ 9 khảo nghiệm, đến cùng là cái gì, nhưng mà, ba thiên lúc sau, lại không có bất kỳ vật gì hoặc là nguy cơ giáng lâm đến trên người hắn. Rơi vào đường cùng, Ngạo Thương Sinh liền bị động cùng chủ động, chính mình bắt đầu ở trên cánh đồng hoang lên. Một tháng sau, Ngạo Thương Sinh một mặt mệt mỏi về tới lúc trước xuất hiện địa phương. Một tháng này, hắn đi ước chừng mấy ngàn dặm đường. Đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, hắn cơ hồ đều tìm khắp cả, lại vẫn không có tìm đến bất kỳ vật gì. Mặc dù như thế, một tháng này hành động, lại vẫn không có đi đến hoang nguyên cuối cùng. Phản phất cái này hoang nguyên căn bản cũng không có cuối cùng, Ngạo Thương Sinh càng là tiến lên, liền càng cảm thấy mê mang. Tình trạng kiệt sức Ngạo Thương Sinh, trở lại nguyên bắt đầu suy tư. Hắn đến suy nghĩ thật kỹ, tầng thứ 9 khảo nghiệm đến cùng là cái gì còn có, hắn nên như thế nào thông qua cái này khảo nghiệm. Cùng lúc đó, tầng thứ 6 bên trong, Tử Vân Phi cùng Thủy Nhu Thư bọn người cũng đang không ngừng thống khổ chém giết lấy. Cùng Ngạo Thương Sinh một dạng, bọn hắn gặp gỡ ở nơi này từng lớp sát trận. Mà những này sát trận tạo thành lấy, đều chính là bọn hắn bằng hữu, ân sư, người ấy hoặc là thân nhân. Đối diện với mấy cái này người đao kiếm, tầng thứ 6 bên trong bất luận kẻ nào, nội tâm đều tràn đầy dãy rủa cùng thống khổ. Dạng này dãy rủa cùng thống khổ, không biết kéo dài bao lâu. Thẳng đến ra Thủy Nhu Thư bên ngoài ba người, tất cả đều một mực sụp đổ, bọn hắn mới kết thúc cái này cơn ác mộng. Cuối cùng một cái về đến đại sảnh chính là Tử Vân Phi, cùng hai người khác một dạng, mở mắt ra trong tích tắc, hắn con ngươi đều là tăng dã. Mặc dù hắn thân thể rời đi cái kia huyễn cảnh, nhưng hắn tinh thần lại phảng phất còn dừng lại tại vừa rồi dãy rủa bên trong. Thẳng đến rất rất lâu, Tử Vân Phi mới nội tâm mới dần dần bình ổn lại. Lúc này, Thủy Nhu Thư cũng mở mắt. So với ba người khác, Thủy Nhu Thư bị trùng kích thì nhỏ hơn nhiều, bởi vì nàng cuối cùng thông qua được khảo nghiệm, có được thông hướng tầng thứ 7 tư cách. Ngươi muốn lên đi sao? Thủy Nhu Thư đi ra không lâu, Vũ Phi Yên đột nhiên tại nàng trong thai vang lên. Đây là hai người từ tiến vào Tề Thiên lâu bên trong, Vũ Phi Yên lần thứ nhất cùng Thủy Nhu Thư nói chuyện. Mặc dù liền đối với Thủy Nhu Thư dạng này dung nhan tuyệt mỹ, Vũ Phi Yên thanh âm vẫn như cũ lộ ra rất là lạnh bớt. "Vâng, ta muốn đi lên." Thủy Nhu Thư nhìn Vũ Phi Yên một chút, cũng bí mật truyền âm nói. "À?" Vũ Phi Yên lên tiếng, lại không nói gì. Thủy Nhu Thư cũng không nói đến nàng muốn tiếp tục leo nguyên nhân, bởi vì cái này dính đến nàng tư ẩn. Dựa theo nàng suy đoán, Ngạo Thương Sinh hơn phân nửa đã đến tầng thứ 7. Đã trải qua tầng thứ 6 khảo nghiệm, Vũ Thanh Tâm đã có thể tưởng tượng, tầng thứ 7 nên đáng sợ đến cỡ nào. Tuy nói nàng rất xem trọng Ngạo Thương Sinh thực lực, nhưng ở cái này tràn ngập không biết khảo nghiệm cùng nguy hiểm Tề Thiên lâu bên trong, nàng vẫn như cũ lo lắng Ngạo Thương Sinh sẽ bị lạc tại huyễn cảnh bên trong. Tề Thiên lâu càng là đi lên, huyễn cảnh đối đạo tâm trùng kích liền càng mạnh. Cái này loại trùng kích, tại ba tầng trước biểu hiện còn không phải rất rõ ràng. Ba tầng trước bên trong, coi như ngươi không thể thông qua khảo nghiệm, chỉ muốn ngươi chết tại huyễn cảnh bên trong, liền sẽ tự động tỉnh lại. Bất quá ba tầng đi lên, nó kết quả có thể thật lớn không đồng dạng. Tầng số càng cao, một khi khảo nghiệm thất bại, tham dự khảo nghiệm tu sĩ, đạo tâm liền sẽ có chỗ tổn thương. Những này tổn thương, nếu không phải rất nặng, có lẽ đi qua lúc sau ma luyện, lại sẽ một lần nữa khép lại. Nhưng tổn thương nếu là quá nặng, liền sẽ ảnh hưởng đến tu sĩ này sau này thành tựu. Chờ đến Tề Thiên lâu bên trên ba tầng, cái này loại đạo tâm trùng kích, bình thường đều là cực kỳ lợi hại. Đạo tâm một khi bị hao tổn, nhẹ thì tu vi lại khó tiến tới, nặng thì cả đời tu vi như vậy hóa thành hư không. Lợi hại hơn, nếu là bị người khảo nghiệm cưỡng ép kiên trì, có thể sẽ trực tiếp đạo tâm mê thất, cuối cùng mất mạng tại huyễn cảnh bên trong. Cái này loại mất mạng, không biết là huyễn cảnh chết đi, mà lại cũng là bản thể tử vong. Chính là có dạng này một tầng nguyên nhân, phàm là có thể leo lên Tề Thiên lâu cao tầng đệ tử, bình thường cũng sẽ không dễ dàng lần nữa nếm thử. Coi như nếm thử, cũng sẽ có chừng có mực, sẽ không bí quá hóa liều mạng cùng huyễn tượng chống cự. Thủy Nhu Thư lo lắng chính là cái này, hắn sợ Ngạo Thương Sinh tiến vào tầng thứ 7 về sau, sẽ cưỡng ép cùng huyễn tượng tranh đấu, cuối cùng mê thất đạo tâm. Cho nên, nàng muốn đi lên xem một chút. Dạng này, nàng liền có cơ hội ngăn cản xấu nhất một màn phát sinh. Nếu như ngươi xuống dưới, trước hết cùng bọn hắn hai đi ra Tề Thiên lâu, đi Hắc Long hội cùng Xích Huyết Minh đều cùng Man Tọa có thủ, ta sợ bọn họ sẽ mượn cơ hội này, thừa cơ khó xử Man Tọa có chút dừng lại, Thủy Nhu Thư lại đột nhiên truyền âm nói. Hiện tại Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng không có bắt được Ngạo Thương Sinh, dựa theo bọn hắn tính tình, chắc chắn sẽ cầm Man Tọa xuất khí. Lấy Man Tọa đám người thực lực, tự nhiên không thể cùng Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng chống lại. Như không nói trước đi ra Tề Thiên lâu, Man Tọa hoàn cảnh sẽ có chút nguy hiểm. Được rồi, Vũ Phi Yên vẫn như cũ thần sắc băng lãnh nói. Nàng mặc dù kiệm lời ít nói, nhưng nàng tâm tư cũng không đơn thuần. Thủy Nhu Thư nghĩ tới, kỳ thật nàng cũng nghĩ đến. Nguyên bản nàng xuống lầu lúc sau, liền định cùng Man Tọa bọn người rời đi Tề Thiên lâu. Bởi vì Thủy Nhu Thư cũng không biết, kỳ thật đứng ở trước mặt nàng cái này băng tuyết tiểu nữ, cũng đã sớm là Ngạo Thiên môn người. Cạch cạch cạch, hai người nói chuyện ở giữa, trận trận cơ quan âm thanh đột nhiên vang lên. Thông hướng tầng thứ 7 vách đá cùng thông hướng tầng thứ 5 vách đá, tại thời khắc này đồng thời mở ra. Thông qua khảo nghiệm người, có thể tiếp tục leo. Đương nhiên, cũng có thể rời khỏi lịch luyện. Không có thông qua khảo nghiệm người, hoặc là rời khỏi lịch luyện, hoặc là tiếp tục nếm thử lịch luyện. Vách đá mở ra cái kia một cái trước mắt, một mực lãnh lược băng xương Vũ Phi Yên, lông mày cũng đột nhiên nhăn một chút. Bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu như Ngạo Thương Sinh thật leo lên tầng thứ 7, vậy hắn chẳng phải là sớm muộn muốn xuống tới đến lúc đó, Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng nếu là ôm cây lợi thỏ, hắn như trước vẫn là chạy không khỏi cái kia một kiếp. Nhưng mà, ý nghĩ này cũng chỉ là tại Vũ Phi Yên trong đầu cấp tốc lóe lên. Cuối cùng, Vũ Phi Yên vẫn là cũng không nói gì. Tại thạch cửa mở ra trong tích tắc, nàng liền cấp tốc quay người đi xuống lầu dưới. Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng cũng không có lưu lại, cơ hồ là theo sát Vũ Phi Yên lúc sau, đồng loạt hạ tầng thứ 6. Còn Thủy Nhu Thư, khi nhìn đến Vũ Phi Yên biến mất lúc sau, liền trực tiếp leo lên thông hướng tầng thứ 7 cầu thang. Chương 690, chân tướng phơi bày khi Thủy Nhu Thư vừa mới đạp vào tầng thứ 7 cấp bậc cuối cùng cầu thang lúc, đập vào mi mắt hình ảnh, lại làm cho nàng nhịn không được sửng sợ. Bởi vì tầng thứ 7 trong đại sảnh, căn bản liền không có một bóng người. Khó nói, hắn thật đi xuống giờ khắc này, Thủy Nhu Thư tâm đột nhiên trầm xuống, lại bắt đầu điên cuồng run rẩy lên. Nàng chỗ dạng này, là bởi vì nàng biết, Ngạo Thương Sinh một khi đi ra Tề Thiên Lâu, chờ đợi hắn sẽ là cái gì tầng thứ 5 bên trong, Man Tọa cùng Vũ Thanh Tâm vẫn luôn tại đối diện vách đá mở ra. Thế nhưng là bọn hắn đợi rất lâu, cái kia mặt vách đá lại như cũ gắt gao phong bế. Mắt thấy Man Tọa đều nhanh muốn không chịu nổi, ngay lúc này, thạch cửa đột nhiên động. Không lâu lúc sau, nhất đạo màu đen nổi bật bóng người, liền đột ngột xuất hiện ở Man Tọa ánh mắt bên trong. Không cần đợi, Ngạo Thương Sinh đã đi ra Tề Thiên Lâu, chúng ta cũng ra ngoài đi, vừa nhìn thấy Man Tọa, Vũ Phi Yên liền cấp tốc truyền âm nói. Cùng lúc đó, nàng cũng truyền âm cho Vũ Thanh Tâm. Thông qua Vũ Phi Yên ngữ khí, Vũ Thanh Tâm tựa hồ cũng hiểu một ít gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng trực tiếp thẳng hướng thông hướng tầng thứ 4 vách đá đi đến. Ngươi nói cái gì? Ngạo lão đại đi ra Man Tọa không có phát giác ra Vũ Phi Yên trong giọng nói cảnh báo, lại bị hắn sau một câu hấp dẫn lực chú ý. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện, đi ra ngoài trước lại nói. Vũ Phi Yên không có giải thích, lại cấp tốc thúc giục một câu. Tạch tạch tạch, lúc này, thông hướng tầng thứ 4 vách đá đã mở ra. Nhưng mà, còn không có chờ Vũ Thanh Tâm khởi hành, hai bóng người đã đoạt trước một bước, tựa như hai đạo tật phòng, ngăn tại mặt nàng trước. Đợi nàng thấy rõ ràng lúc, lại phát hiện hai người này chính là Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng. Thấy cảnh này, Vũ Phi Yên trong lòng không khỏi trầm xuống. Xem ra, chính mình nghĩ tới vấn đề, đối phương cũng rõ ràng nghĩ đến. Các ngươi muốn làm gì? Vũ Thanh Tâm lườm Tử Vân Phi hai người một chút, tức giận hỏi. Tử Vân Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, không làm gì, chính là muốn cùng một ít người nói chuyện. Thế nào, Vũ cô nương muốn xuống dưới sao? Diêm Hồng cũng không có hảo ý đánh giá một chút Vũ Thanh Tâm, cười hỏi. Vũ Thanh Tâm lườm hắn một cái, vẫn như cũ không khách khí nói, ta xuống không được đi, có liên hệ với ngươi sao? Diêm Hồng lặng lẽ, Vũ cô nương nếu là xuống dưới, chúng ta liền vì ngươi để nói. Trái lại, chúng ta cũng liền không cần làm phiền nhìn thấy Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng cái này kỳ quái cử động. Vũ Thanh Tâm hơi suy nghĩ, liền nghĩ đến một ít chuyện. Ngạo Thiên Môn cùng Xích Huyết Cửa, Hắc Long Hội khúc mắc, nàng không phải không biết nói. Mà tại cái này tầng thứ 5 bên trong, cũng chỉ có Man Tọa một người là Ngạo Thiên Môn thành viên, mà lại còn cùng Ngạo Thương Sinh là huynh đệ. Bởi như vậy, Tử Vân Phi trong miệng người nào đó, tự nhiên cũng liền miêu tả sinh động. Quay đầu nhìn Man Tọa một chút, Vũ Thanh Tâm đột nhiên lại lui trở về. Nếu là thả trước kia, chuyện này nàng tuyệt đối là không thể nào quản. Nhưng là bây giờ, bởi vì Thủy Nhu Thư nguyên nhân, nàng lại không thể không nhúng tay chuyện này. Thế nào, Vũ cô nương lại không đi? Nhìn thấy Vũ Thanh Tâm lui trở về, Diêm Hồng hơi kinh ngạc nói. Ta có đi hay không có liên hệ với ngươi sao? Ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi đi. Vũ Thanh Tâm không tiếp tục nhìn Diêm Hồng, chỉ là lạnh như băng phun ra một thanh âm. Vũ tiểu thư ngươi đây, ngươi có muốn hay không xuống dưới bị Vũ Thanh Tâm khinh bỉ? Diêm Hồng trong lòng không khỏi có chút nổi nóng, cho nên đang cùng Vũ Phi Yên lúc nói chuyện, ngữ khí rõ ràng âm trầm mấy phần. Ta cùng hắn cùng đi. Vũ Phi Yên liếc qua Man Tọa, lạnh lùng nói. Nàng một câu nói kia, đã biểu lộ nàng thái độ. Nếu như Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng bọn người thật muốn đối phó Man Tọa, liền phải đưa nàng cũng cân nhắc đi vào. Ta cùng hắn có việc cần. Vũ tiểu thư vẫn là đi trước đi. Lạnh lùng nhìn Man Tọa một chút, Tử Vân Phi nhắc nhở Vũ Phi Yên nói. Tuy nói Vũ Phi Yên cũng không thể ngăn cản bọn hắn xuất thủ, nhưng vì không phức tạp, bọn hắn hay là hy vọng Vũ Phi Yên có thể không đếm xỉa đến. Vũ tiểu thư, ngươi đi đi, ta một người không có chuyện gì làm người đứng xem Man Tọa. Lúc này cũng hiểu Tử Vân Phi đám người dụng ý. Hắn mặc dù chân chất sơ ý, nhưng lại cũng không đốc. Luôn luôn tâm cao khí ngạo hắn, tự nhiên không nguyện ý bởi vì chính mình mà liên lụy người khác. Cho nên, hắn lựa chọn cự tuyệt Vũ Phi Yên, muốn để cho nàng không nên nhúng tay chuyện này. Không cần, ta chờ hắn. Nhưng mà, Vũ Phi Yên lại không để ý đến Man Tọa lời nói, vẫn như cũ lạnh như băng đang nói. Nhìn thấy Vũ Phi Yên kiên trì như vậy, Tử Vân Phi cũng không khuyên nước áo. Cạch cạch cạch, hồi lâu không có người ra ngoài, cái kia mở ra thạch cửa lần nữa phong bế. Lúc này, Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng ánh mắt song song rơi vào Man Tọa trên thân. Hàng Chiến cùng Bạo Tuyết đã đứng ở sau lưng hắn, tùy thời chờ đợi xuất thủ. Mặt đen, người cùng chúng ta Xích Huyết Minh cũng mắc, ngày nay có thể kết bầu không khí bỗng nhiên đè nén trong đại sảnh. Diêm Hồng thanh âm đột nhiên vang lên. Còn có chúng ta Hắc Long Hội, tuy nói ngươi cùng Hắc Long Hội không có trực tiếp khúc mắc, nhưng theo ta được biết, ca thư tùy em trai chính là bị ngươi giết chết. Còn có Ngạo Thương Sinh sáng lập Ngạo Thiên Môn, mà ngươi cũng là Ngạo Thiên Môn người. Cho nên từ hướng này giảng, chúng ta cũng coi là địch nhân. Diêm Hồng nói xong, Tử Vân Phi cũng đi theo nói. Muốn động thủ cứ việc nói thẳng, làm gì tìm nhiều như vậy lấy cớ. Các ngươi những này tạp thoái, thật sự là tốt dối trá. Man Tọa cười lạnh một tiếng, không khách khí khiển trách nói. Cho dù là đối mặt Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng hai đại cương địch, hắn cũng chưa bao giờ lộ ra một tia sợ hãi. Đều đến lúc này, tiểu tử ngươi cũng dám mạnh miệng, thật sự là không biết sống chết. Hàng Chiến tiến lên một bước, trong mắt sát ý phun trào nói. Không thể nhìn tiểu tử ngươi thực lực cũng xem là tốt, nếu như bây giờ lập tức quỳ lạy ca thư hội trưởng, hội trưởng chúng ta có thể cho ngươi một cái thể diện kiểu chết ỷ vào phe mình nhiều người thực lực cường hãn. Bạo Tuyết cũng ngự khí phách lối quát. Mặc dù đợi lát nữa Man Tỏa muốn chết, hắn cũng muốn tại Man Tỏa trước khi chết, hảo hảo mà nhục nhã hắn một phen. Phải quỳ chính ngươi quỳ, lao tử nhưng không có cho cháu trai quỳ xuống thói quen, Man Tỏa cười khẩy, ngự khí phách lối nói. Hừ, thật sự là không biết sống chết tình hình như thế, Man Tỏa còn có thể phách lối như vậy, Tử Vân Phi không khỏi giận dữ. Trong chốc lát, hắn ánh mắt quét qua Vũ Thanh Tâm cùng Vũ Phi Yên hai người, tay phải đột nhiên lăng không một chảo, xông về Man Tỏa. Cẩn thận, Vũ Phi Yên quát lạnh một tiếng, tại Tử Vân Phi xuất thủ đồng thời, nàng cũng đi theo động. Trong lúc nhất thời, nguyên bản yên tĩnh đại sảnh đột nhiên cuồng phong được khởi. Bảy bóng người cấp tốc bay tránh, mang theo sáng chói bạch quang, binh binh bang bang chiến ở cùng nhau. Tử Vân Phi thân hình cực nhanh, bất quá thời gian một cái nháy mắt, hắn tay phải liền đã rơi vào Man Tỏa trên người. Nguyên bản, khi nhìn đến Tử Vân Phi xuất thủ đồng thời, Man Tỏa liền nhanh chóng thôi vận nguyên khí, chuẩn bị cùng Tử Vân Phi chiến đấu. Thế nhưng là, ngay tại hắn chuẩn bị thôi vận nguyên khí thời điểm, một cô vô danh lực đạo lại đột nhiên ngăn trở hắn một chút. Chương 691, học viện chấn động ngắn ngủi như vậy công phu, Tử Vân Phi tay phải đã vô xuống. Đội vàng bên trong, Man Tỏa không kịp xuất trưởng, đành phải vừa nguyên khí điên cuồng quán chú hai tay, sau đó đưa tay ngăn tại trước người. Phanh, chỉ nghe ầm vang một tiếng bạo hưởng, một cỗ bài sơn đảo hải cự lực trong nháy mắt rơi đập tại Man Tỏa hai tay bên trên. Man Tỏa chỉ cảm thấy hai tay tê dần, tiếp theo, thân thể liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ngạnh sinh sinh đâm vào bảy trượng bên ngoài vách tường bên trên. Một kích thành công, Tử Vân Phi thừa cơ lại tiến. Nhưng vào đúng lúc này, một thanh như tuyết trường kiếm lại đột nhiên đâm thẳng hắn tim mà đến. Trường kiếm mau lẹ, nhanh như lôi điện, kiếm quang rất lạnh, gặp trái tim kinh. Nhìn thấy một kiếm này, Tử Vân Phi biết muốn lại đối Man Tỏa xuất thủ đã không có khả năng. Thế là cấp tốc quay người thời khắc, hắn nhịn không được giận nói, cái này chính là ta Hắc Long hội cùng Ngạo Thiên môn ở giữa sự tình, Vũ tiểu thư làm như vậy, liền không sợ dẫn hỏa thiêu thân không sợ, bởi vì ta cũng là Ngạo Thiên môn người. Vũ Phi Yên trường kiếm lấp lóe, một bên cấp tốc xuất thủ, một bên lạnh như băng nói. Lời vừa nói ra, Tử Vân Phi cũng không nhịn được kinh ngạc. Kể từ đó, hắn lại bị Vũ Phi Yên kiếm mang bức lui nửa trượng. Tử Vân Phi vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, trước mắt cái này băng tuyết tiểu nữ, lại cũng là Ngạo Thiên môn người. Vũ tiểu thư không cần đang nói đùa, ngươi nói ngươi là Ngạo Thiên môn người, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Tử Vân Phi trong lòng hồ nghi, lấy lại tinh thần lúc sau, lại trong nháy mắt bức lui Vũ Phi Yên nửa trượng. Ngươi muốn tin hay không? Vũ Phi Yên tựa hồ hơi không kiên nhẫn cùng Tử Vân Phi nói chuyện, kiếm thế biến đổi, trong chốc lát lại bức lui Tử Vân Phi nửa ngày. Vũ Phi Yên đều nói phân thượng này, Tử Vân Phi tự nhiên không dài dòng nữa. Trong mắt hàn mang lóe lên, Tử Vân Phi đột nhiên động thân cấp tiến. Trong chốc lát, hắn tựa như nhất đạo mau lẹ tật phòng, tại Vũ Phi Yên dày đặc kiếm quang bén nhọn bên trong xuyên tới xuyên lui. Hắn cũng không có sử dụng chiến binh, mà là chỉ bằng lấy một đôi tay không, cùng Vũ Phi Yên trường kiếm mạnh kháng. Nhưng mà, dù vậy, Vũ Phi Yên lại không chiếm được một chút lợi lộc. Đại sảnh không gian cũng không lớn, tăng thêm còn có những người khác vòng chiến, cho nên, lưu cho Vũ Phi Yên cùng Tử Vân Phi không gian, kỳ thật cũng không có bao nhiêu. Tại cái này không gian thu hẹp bên trong, hai bóng người bay tránh xê dịch. Mới đầu Vũ Phi Yên dựa vào lăng lệ sắc bén kiếm quyết, còn có thể miễn cưỡng áp chế Tử Vân Phi. Nhưng 30 chiêu về sau, Tử Vân Phi khí thế lại lần nữa tăng vọt. Kể từ đó, tại Tử Vân Phi điên cuồng trong công kích, Vũ Phi Yên trường kiếm bắt đầu trở nên chậm lụt. Mỗi lần Tử Vân Phi đánh ra nàng trường kiếm, đều sẽ có một cỗ dính liền lực bổ sung tại nàng lưỡi kiếm bên trên. Mấy chiêu qua đi, nàng trường kiếm bắt đầu trở nên nặng nề, múa cũng không có trước đó linh hoạt. Mà đối diện Tử Vân Phi lại bắt đầu từng bước ép sát, đối Vũ Phi Yên điên cuồng tấn công mãnh liệt đánh nhau. Phanh, khi Tử Vân Phi lần thứ 18 đánh ra Vũ Phi Yên trường kiếm lúc, một cỗ hùng hồn bá đạo lực, phảng phất lôi điện giống nhau, cấp tốc đánh trúng Vũ Phi Yên cánh tay phải. Trong khoảnh khắc, Vũ Phi Yên chỉ cảm thấy cánh tay phải mềm nhũn, trường kiếm lại suýt nữa đập rơi xuống đất. Thẳng đến lúc này, nàng mới chính thức ý thức được Tử Vân Phi cường đại. Rơi vào đường cùng, Vũ Phi Yên toàn thân kim quang lóe lên, rốt cục phóng xuất ra nàng ba cái mệnh cung. Thế nào, cái này muốn phóng thích mệnh cung sao? Vậy thì tốt, ta cũng có gặp Vũ Phi Yên phóng thích mệnh cung, Tử Vân Phi cũng phóng xuất ra chính mình mệnh cung. Một bên khác, Hàng Chiến cùng Bạo Tuyết hai người cùng một chỗ cuốn lấy Vũ Thanh Tâm. Nguyên bản, Vũ Thanh Tâm thực lực muốn hơi cao hơn hai người này một đường. Nhưng bây giờ, tại hai người giáp công dưới, Vũ Thanh Tâm lại bị triệt để đặt ở hạ phong. Cái thứ ba vòng chiến chính là Man Tỏa cùng Diêm Hồng. Man Tỏa bị Tử Vân Phi một trưởng đánh lui về sau, bởi vì Vũ Phi Yên ngăn cản, mới rốt cục có một chút cơ hội thở dốc. Thế nhưng là sau đó, Diêm Hồng liền tìm tới hắn. Diêm Hồng thực lực mặc dù hơi thấp tại Tử Vân Phi một bậc, nhưng đối phó với Man Tỏa, nhưng lại niềm tin tuyệt đối. Diêm Hồng trường đao nơi tay, cũng không có sử dụng thiên địa chi khí, mà là cùng Man Tỏa thực sự liều mạng. Luôn luôn không chịu phục người Man Tỏa, gặp Diêm Hồng nếu như vậy chiến đấu, trong lòng cuồng ý lập tức bị kích phát ra tới. Thế là tiếp theo một cái chớp mắt, một đao một thương liền bắt đầu điên cuồng va chạm lên. Mỗi một lần va chạm, đại sảnh tựa hồ cũng muốn run rẩy một chút. Nương theo lấy một mảnh đốm lửa bắn tứ tung, Man Tỏa bị đẩy lui một bước. 40 chiêu về sau, cho dù là vận dụng lôi quang chạm Man Tỏa, cũng bị dồn đến bên vách đá bên trên. Không thể không nói, Diêm Hồng thân là Xích Huyết Minh minh chủ, hoàn toàn chính xác từng có người thực lực. Lại không phóng thích mệnh cung tình huống dưới, Man Tỏa căn bản không phải hắn đối thủ. Mặc dù hiện tại Man Tỏa đã kích phát huyết mạch lực, nhưng vẫn như cũng bị Diêm Hồng điên cuồng công kích, chấn động đến ngũ tạng rung động gân cốt đau nhức. Nếu không có hắn liều mạng thụ thương cắn răng kiên trì, hiện tại chỉ sợ sớm đã thất bại thảm hại. Tề Thiên lâu bên ngoài, không có người biết nói Tề Thiên lâu bên trong sự tình. Hiện tại toàn bộ Thiên Long võ tu viện đều tại quan tâm một sự kiện, đến cùng là ai ban đầu leo lên tầng thứ 7 bởi vì cái này người, tại trước đây không lâu, vậy mà leo lên Tề Thiên lâu tầng thứ 9. Tin tức này là sự vang dội, liền ngay cả học viện những lao gia hỏa kia cũng bắt đầu bên trong tâm run rẩy lên. Nếu như Thiên Long Võ Tu viện đang muốn quật khởi, như vậy, leo lên Tề Thiên lâu tầng thứ 9 người này, nhất định là cái nhân vật mấu chốt. Bởi vì chín nói chuông tiếng vang lên, Thiên Long Võ Tu viện cao tầng không thể không tạm thời đình chỉ Thiên Long bảng bài danh thi đấu. Lúc này, tại Thiên Long Võ Tu viện đang vân các bên trong, đang tại tổ chức một cái đẳng cấp cao nhất hội nghị. Hội nghị chủ đề chính là quay chung quanh cái kia leo lên Tề Thiên lâu tầng thứ 9 người triển khai. Tuy nói vẫn chưa có người nào biết nói người kia là ai, nhưng có một việc tất cả mọi người đã đặt thành chung nhận thức, đó chính là chỉ cần cái kia người ra Tề Thiên lâu, liền sẽ trở thành Thiên Long Võ Tu viện hạch tâm nhất đệ tử. Lúc sau, Thiên Long Võ Tu viện sẽ phong tỏa người này bất cứ tin tức gì, lấy bảo đảm hắn sau này an toàn. Dù sao, Thiên Long Võ Tu viện ra như thế một cái yêu nghiệt đệ tử, sẽ để cho cái khác một số thế lực vì đó kiêng kỵ. Đến lúc đó, thế lực này không có như vậy nhằm vào tên đệ tử này, thật sự là khó mà nói. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Thiên Long Võ Tu viện cao tầng mới sẽ làm như vậy. Lần này trong hội nghị, có một người sắc mặt rất khó coi, đó chính là Hàng Thanh Phong. Bởi vì theo hắn đoán, cái kia có thụ chú một người, rất có thể sẽ là Thủy Nô Thư. Chuyện này một khi bị xác định, bọn hắn Hàng gia tại Thiên Long Võ Tu viện bên trong địa vị, chỉ sợ cũng lại nhận trùng kích. Cho dù Hàng gia tại trong ngắn hạn vẫn như cũ có thể chủ đạo Thiên Long Võ Tu viện đại sự, nhưng về sau, cục diện như vậy khẳng định sẽ cải biến. Cho nên, Hàng Thanh Phong đang suy nghĩ, nên ứng đối ra sao chuyện này tai họa. Tề Thiên lâu tầng thứ 9, Ngạo Thương Sinh cũng không biết nói tầng thứ 5 bên trong kịch chiến, cũng không biết nói Thiên Long Võ Tu viện chấn động. Lúc này, hắn lặng lặng ngồi tại Hoang Nguyên bên trên, đang tại lĩnh hội cái thế giới này về nào. Ở cái thế giới này, thời gian đã qua 8 năm. Chương 692, huyễn cảnh trăm năm. Tại cái này 8 năm bên trong, Ngạo Thương Sinh cơ hồ một mực đang tìm kiếm cái thế giới này nguy cơ, cũng hoặc là nói là khảo nghiệm. Nhưng buồn bực là, 8 năm bên trong, Ngạo Thương Sinh đi lại mấy chục vạn dặm địa vực, lại căn bản không có tìm đến bất kỳ ra hắn bên ngoài sự vật. Phản phất, cánh đồng hoang vu này ngoại trừ cắt đất cùng chính hắn bên ngoài, liền không có những bậc khác. Mặt khác, thông qua cái này 8 năm hành động, Ngạo Thương Sinh cũng phát hiện một vấn đề, đó chính là, cái này quái dị hoang nguyên, tựa hồ căn bản cũng không có giới hạn. 8 năm lúc sau, Ngạo Thương Sinh rốt cục đình chỉ tìm kiếm, bắt đầu ngồi xuống cẩn thận tự hỏi. Lần ngồi xuống này, liền lại là 1 năm. 1 năm lúc sau, Ngạo Thương Sinh giống như có điều ngộ ra. Hắn bắt đầu không còn tận lực tìm kiếm cái kia cái gọi là khảo nghiệm, hoặc là rời đi cái này hoang nguyên cửa ra vào, mà là bắt đầu ổn định lại tâm thần, hết sức chăm chú bắt đầu võ sửa. 2 năm sau, Ngạo Thương Sinh tại Huyễn Ảnh Kiếm Quyết trên cơ sở, tự sáng chế ra một bộ kiếm pháp. Bởi vì bộ kiếm pháp tiên là tại huyễn cảnh trên cánh đồng hoang tìm hiểu ra tới, cho nên hắn lấy tên Hoang Cảnh Quyết. Bộ này kiếm quyết so với Huyễn Ảnh Kiếm Quyết càng thêm mau lẹ bá đạo, mà lại mỗi một kiếm đều là kỳ quỷ vô cùng, có thể nói chiêu chiêu kiếm tẩu thiên phong. Nộ ra bộ này kiếm quyết lúc sau, Ngạo Thương Sinh lại dùng thời gian nửa năm đem bộ này Hoang Cảnh Quyết toàn bộ dung hội quán thông. Tiếp theo, Ngạo Thương Sinh lại dùng thời gian 2 năm đem Huyền Hỏa Thần Quyết triệt để dung hội quán thông. 10 năm nhiều thời giờ phảng phất thoáng một cái đã qua, nhưng hoang nguyên bên trên lại tựa hồ như cũng không có gì thay đổi. Lúc này, Ngạo Thương Sinh lại bắt đầu lại từ đầu suy nghĩ như thế nào rời đi nơi này. Hắn không thể một mực bị vây ở huyễn cảnh bên trong, nếu không, coi như hắn hiện tại không được sụp đổ, tương lai cũng nhất định sẽ. Cho nên, thời gian còn lại, Ngạo Thương Sinh dùng dòng dã thời gian 2 năm, bắt đầu suy nghĩ Tề Thiên lâu tầng thứ 9 áo nghĩa. Cuối cùng, Ngạo Thương Sinh bỗng nhiên tỉnh ngộ, Tề Thiên lâu tầng thứ 9, kỳ thật khảo nghiệm chính là vĩnh hằng thời gian. Nếu như hắn không có thể hiểu thấu đáo cái này huyễn cảnh bên trong thời gian áo nghĩa, chỉ sợ hắn sẽ bị vĩnh cửu nhốt ở bên trong. Hiểu tâm này về sau, Ngạo Thương Sinh rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói hắn bây giờ còn chưa có rời đi huyễn cảnh, nhưng hắn chí ít đã biết nói rời đi ảo cảnh phương pháp. Còn lại phía dưới Tuyết Nguyệt, Ngạo Thương Sinh bắt đầu một bên lĩnh hội hoang nguyên thời gian áo nghĩa, một bên nếm thử rời đi huyễn cảnh. Mỗi 1 năm, Ngạo Thương Sinh đều xem nếm thử một lần. Thế nhưng là 10 năm trôi qua, Ngạo Thương Sinh lại vẫn không có xông phá huyễn cảnh. Hắc bạch thay đổi, Tuyết Nguyệt tan biến. Trong nháy mắt, Ngạo Thương Sinh thái dương đều đã bắt đầu trắng bệnh, nhưng trước mắt thế giới lại như trước vẫn là bộ dáng lúc trước. Dần dần, Ngạo Thương Sinh cũng không biết mình thử qua ít lần, không thể rời đi cái này huyễn cảnh. Nguyên bản trầm tĩnh tâm cảnh, bởi vì chống vắng cùng cô tuyệt, Ngạo Thương Sinh lại bắt đầu phập phồng không yên lên. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến chết. Cái này mấy chục năm bên trong, hắn thử qua mấy chục lần, lại đều không thể xông phá huyễn cảnh. Chỉ có tử vong, cho đến bây giờ, hắn còn không có thử qua. Nghĩ tới đây, Ngạo Thương Sinh tâm nhịn không được động. Có lẽ, rời đi cái này ảo cảnh phương pháp, thật có thể là tử vong, cũng không nhất định. Ngạo Thương Sinh nghĩ như vậy, liền có chút kích động bắt đầu động thủ. Tại Ngạo Thương Sinh xem ra, cho dù chết vong không thể xông phá cái này huyễn cảnh, cái kia cũng không cần gấp. Cùng lắm thì lần này hắn từ bỏ khảo nghiệm, một lần nữa về đến đại sảnh là được. Thấp thỏm trong lòng phía dưới, Ngạo Thương Sinh toàn thân nhịn không được run lên, trong nháy mắt thôi vận nguyên khí, xông nát chính mình ngũ tạng lục phủ. Hoa, quả nhiên, ngay tại Ngạo Thương Sinh mắt tối sầm lại sát na, hắn trong thai đột nhiên truyền đến một tiếng kỳ quái tiếng vang. Ngay sau đó, Ngạo Thương Sinh liền hào hứng mở hai mắt ra. Nhưng mà, khi hắn thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc, nụ cười trên mặt nhưng trong nháy mắt cứng đờ. Bởi vì hắn trước mắt, vẫn như cũng là cái kia mênh mông hoang nguyên, dưới chân vẫn như cũng là vàng xám giao nhau cắt đất. Phù phù. Trong lòng cực độ thất lạc phía dưới, Ngạo Thương Sinh vô lực ngã trên mặt đất. Hắn thực sự có chút không rõ, tại sao mình lại muốn sai, còn có chính là, vì sao cái này tầng thứ 9 tử vong không thể phá trừ miễn cảnh dạng này thất lạc, một mực khốn nhiễu Ngạo Thương Sinh một tháng. Một tháng sau, Ngạo Thương Sinh lại cháy lên tự tin, bắt đầu dần dần ổn định lại tâm thần, lần nữa cảm ngộ lên mảnh này huyễn cảnh tới. Lần này lĩnh hội, Ngạo Thương Sinh ngồi xuống chính là 50 năm. Cái này 50 năm bên trong, hắn quan sát hạt hạt cát bụi, bởi vậy hiểu tự thân đến nhỏ lý lẽ. Hắn quan sát không trung, cứ việc không trung âm trầm ảm đạm, nhưng hắn lại hiểu vũ trụ vô tận. Hắn lắng nghe linh hoạt kỳ ảo, cảm thụ hư vô, dần dần hiểu trống không chi đạo. Cái này 60 năm thời gian trăn trọc, trên đầu hắn trên mặt đều lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết. Lúc trước xanh thảm thiếu niên, bất quá nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền trở thành tóc trắng tóc trái đào lão ông. Nhưng mà, dưới chân hắn cắt đất nhưng như cũ vàng xám, trước mắt hắn thế giới cũng vẫn như cũ hoang vu. Theo thời gian trôi qua, theo Ngạo Thương Sinh đối cánh đồng hoang vu này lĩnh hội, hắn dần dần cảm giác được, cái này nguyên bản hoàn toàn tĩnh mịch hoang nguyên, bắt đầu có sinh mệnh khí tức. Hắn cũng dần dần hiểu, cái này tầng thứ 9 đối với hắn cuối cùng khảo nghiệm, nhưng thật ra là tiêu ma tuyết nguyệt. Bất luận cái gì đều không chống đỡ được tuyết nguyệt làm hao mòn, tiểu như sâu kiến, mạnh như thần linh. Cuối cùng, hết thảy tất cả đều sẽ tan biến tại từ từ thời gian trường hà bên trong, ngay cả nó xuất hiện qua dấu vết cũng không tìm tới. Lĩnh hội đến tầng này chí lý thời điểm, thời gian đã qua 100 năm. Lúc này, Ngạo Thương Sinh chợt phát hiện, dưới chân cắt bụi đang tại từng tấc biến mất. Đỉnh đầu âm trầm bầu trời, cũng tựa hồ tại từng tấc biến mất. Thấy cảnh này, tóc mai điểm bạc Ngạo Thương Sinh, khóe miệng nhịn không được lộ ra vẻ mỉm cười. Cái thế giới này rốt cục xuất hiện biến hóa, vậy đã nói rõ, chính mình sắp thông qua khảo nghiệm. Cũng không biết qua quá lâu, cái kia loại như chết cô độc cùng kiềm chế rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Ngạo Thương Sinh mở mắt ra, phát hiện vây khôn chính mình thời gian 100 năm hoang nguyên, rốt cục không thấy. Mà chính hắn thì lại xuất hiện ở tầng thứ 9 đại sảnh bên trong. Đại sảnh trống vắng, thiếu niên ánh nắng. Cạch cạch cạch, Ngạo Thương Sinh vừa rời đi huyễn cảnh không lâu, trống vắng trong đại sảnh, đột nhiên liền vang lên trận trận cơ quan chuyển động thanh âm. Ngay sau đó, Ngạo Thương Sinh trước mặt bức tường kia, liền đột ngột hướng bên cạnh rời, lộ ra một đầu u ám thon dài cầu thang. Chuyện gì xảy ra khó nói, cái này Tề Thiên lâu còn có tầng thứ 10 thấy cảnh này, Ngạo Thương Sinh nhịn không được sửng sợ. Mọi người đều biết, Tề Thiên lâu cùng sở hữu tầng 9. Liền ngay cả viện trưởng Thủy Lăng Hàn cũng không có đã nói với hắn, Tề Thiên lâu còn có tầng thứ 10. Nhưng là bây giờ, Ngạo Thương Sinh trước mặt lại mở ra một cái cửa. Ngạo Thương Sinh nhớ rõ, phía sau mình còn có một cái cửa, đó là hắn từ tầng thứ 8 tiến vào tầng thứ 9 thông đạo. Thế nhưng là trước mắt, tại sao lại mở ra một cái cửa? Đại sảnh rất yên tĩnh, thế nhưng là Ngạo Thương Sinh tâm lý lại tuyệt không yên tĩnh. Đột phát biến cố, để Ngạo Thương Sinh trái tim bắt đầu thùng thùng cuồng loạn lên. Chương 693, Âm Dương Khí Hải có vào hay không đi đâu, Ngạo Thương Sinh đứng không nhúc nhích, nhưng trong lòng hỏi như vậy nói, nếu như Tề Thiên lâu thật có tầng thứ 10, cái kia tầng thứ 10 nên có nhiều đáng sợ, Ngạo Thương Sinh cau mày nghĩ đến. Tề Thiên lâu tầng thứ 9 đều đã kinh khủng đến cực hạn. Yêu nghiệt như Ngạo Thương Sinh cũng bị nhốt ở bên trong 100 năm lâu mới lấy thoát thân. Như thế suy đoán, cái này tầng thứ 10 tất nhiên còn muốn so tầng thứ 9 lợi hại hơn nhiều. Ngạo Thương Sinh bước vào bên trong, một khi ra không được, vậy coi như thật vạn sự đều yên. Bất quá, hiện tại Ngạo Thương Sinh đều đã đến tầng thứ 9. Ở trước mặt hắn, cũng chỉ còn lại có một tầng. Nếu là như vậy mà bước, Ngạo Thương Sinh lại quá mức không cam lòng. Cái này giống yêu thích leo núi người, tại leo núi cấp bậc cuối cùng thời điểm, đột nhiên cảm giác mệt mỏi quá, muốn dừng lại. Nhưng là, hắn có thể dừng lại sao? Đáp án đương nhiên là không thể. Ngạo Thương Sinh cũng là như thế, mắt thấy tầng cuối cùng ngay tại hắn trước mặt, Ngạo Thương Sinh đương nhiên không muốn cứ thế từ bỏ. Mặt khác, kiến thức 9 vị trí đầu tầng hoàn cảnh lúc sau, Ngạo Thương Sinh cũng hết sức tò mò, cái này tầng cuối cùng bên trong, đến cùng như thế nào, một cái huyễn cảnh vô hạn không cam lòng cùng tò mò, khiến cho Ngạo Thương Sinh rốt cục khẽ cắn môi, bắt đầu cất bước hướng đi cầu thang. 30 nói cầu thang lúc sau, Ngạo Thương Sinh đứng ở tầng thứ 10 bên trên. Thế nhưng là lúc này, hắn biểu lộ lại rất kỳ quái, bởi vì, Ngạo Thương Sinh tại đạp vào tầng thứ 10 về sau, cũng không nhìn thấy cái kia chờ mong đã lâu đại sảnh. Hắn trước mắt chỉ có một cái cửa, một cái khép hở một môn. Một môn bên trong là cái gì, Ngạo Thương Sinh không biết, nhưng hắn cũng rất muốn biết nói. Đông đông đông, lúc này, Ngạo Thương Sinh nhịp tim bắt đầu tăng tốc. Hắn đang do dự, muốn hay không đẩy cửa đi vào, một khi đi vào, liền có khả năng lâm vào huyễn cảnh. Mà lúc này Ngạo Thương Sinh còn không có làm tốt ứng đối khảo nghiệm chuẩn bị. Yên lặng đứng 10 cái hô hấp, Ngạo Thương Sinh mới chậm rãi giơ tay lên, đẩy hướng cái kia phiến một môn. Đều đã đi lên, Ngạo Thương Sinh tự nhiên không có lý do gì lại quay người xuống dưới. Két két, theo một tiếng cửa chụp tiếng ma sát vang lên, một môn thông suốt mở ra. Bất quá Ngạo Thương Sinh không ngờ tới là, một môn bên trong cũng không có cái gì lại sảnh, mà vẹn vẹn chỉ là một cái nhỏ hẹp nhà gỗ. Nhà gỗ bên trong bày biện một cái bàn gỗ, bàn gỗ bên trên để đó một cái hộp gỗ. Trừ cái đó ra, bên trong nhà gỗ không còn gì khác. Chuyện gì xảy ra khó nói, đây chính là tầng thứ 10 khảo nghiệm. Nhìn trước mắt đơn sơ nhà gỗ, cùng trên bàn gỗ cái kia màu nâu hộp, Ngạo Thương Sinh nghĩ như vậy. Có chút dừng lại lúc sau, Ngạo Thương Sinh liền đi tới nhà gỗ. Ngạo Thương Sinh cũng không có lập tức đi lấy trên bàn gỗ hộp, mà là đứng im đứng đấy sửng sốt một hồi, hắn tại chờ ảo cảnh xuất hiện. Bất quá chuyện ngoài ý muốn chính là, để cho người ta thấp thỏm huyễn cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Dạng này một màn, để Ngạo Thương Sinh lại không khỏi hiếu kỳ, có nói đây không phải Tề Thiên lâu tầng thứ 10 kinh ngạc sau khi, Ngạo Thương Sinh ánh mắt lại rơi vào cái kia hộp gỗ bên trên. Có thể xác định, như cái này tầng thứ 10 thật có cái gì huyền ảo, vậy cái này huyền ảo nhất định sẽ ở trước mắt cái này hộp gỗ bên trong. Nghĩ như vậy, Ngạo Thương Sinh bắt đầu chậm rãi vươn tay, chụp tới trên bàn hộp gỗ. Khi hắn ngón tay đụng chạm lấy hộp gỗ lúc, xung quanh cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Bởi vậy, Ngạo Thương Sinh thần kinh một mực căng thẳng, lại thoáng nuối lòng như vậy một kia. đúng, chỉ là một kia. Bởi vì cho đến trước mắt, hắn còn không có mở ra hộp gỗ, cho nên bên cạnh hắn vẫn tồn tại như cũ nguy hiểm. Hơi quan sát một chút trong tay hộp gỗ, xác định không có cái gì chỗ kỳ lạ về sau, Ngạo Thương Sinh liền từ từ mở ra hộp gỗ. Bá, ngay tại hộp gỗ mở ra trong tích tắc, vô số đạo ánh sáng chói mắt, đột nhiên tựa như ánh bình minh vừa ló dạng giống nhau, bắn về phía Ngạo Thương Sinh. Đột nhiên xuất hiện ánh sáng, khiến cho Ngạo Thương Sinh đột nhiên đưa tay, trong chốc lát kiếm quang trong tay sáng chói, liền muốn chém về phía hộp gỗ. Nhưng mà, ngay tại kiếm quang vừa muốn chạm đến hộp gỗ trong tích tắc, Ngạo Thương Sinh nhưng lại trong nháy mắt đem dừng. Bởi vì sáng tắt lấp lóe chỉ gặp, hắn đã phát hiện, cái kia đột nhiên nổ bắn ra mà ra qua mang, chính là xuất từ trong hộp gỗ hai cái hạt châu. Đó là hai cái cực kỳ quỷ dị hạt châu, một cái trắng muốt như tuyết, một cái ô đen như mực. Hai cái hạt châu tất cả đều bôi chân như nước, thân thể bên trên các quần tiên quang. Nếu không phải là bởi vì quá nhỏ, thật phảng phất là trên trời minh nguyện cùng nắng gắt. Hai cái hạt châu chăm chú gắn bó, mặc dù không có ngoại lực, lại đang chậm rãi cuốn chuyển. Theo hai cái đen hạt châu trắng chuyển động, Ngạo Thương đống nhiên cảm giác có một cỗ cực kỳ mênh mông nguyên khí, phảng phất gào thét như đại dương, hướng hắn đối diện đánh tới. Chỉ một thoáng, hắn chỉ cảm thấy toàn thân một trận phấn chấn, phảng phất chỉ là nháy mắt, hắn thân thể bên trong đã bị nguyên khí tràn ngập. Cảm giác thật quái dị đột nhiên xuất hiện cảm giác, để Ngạo Thương Sinh trong lòng nhịn không được chấn kinh. À, đây là cái gì? Ánh mắt thoáng nhìn, Ngạo Thương Sinh lại chợt phát hiện, tại hai cái kia hạt châu sáng chói tiên quang lúc sau, nhất đạo đạo lăng lệ như đao kiếm chữ viết, đột nhiên ánh vào hắn ánh mắt. Xích lại gần xem xét, Ngạo Thương Sinh quả nhiên phát hiện, hộp gỗ trên có khắc một loạt cực nhỏ chữ nhỏ. Vật này tên là Âm Dương Khí Hải, chính là tu sĩ tha thiết ước mơ đồ vật. Như có thể đem tan nhập thể nội, thì tự thân nguyên khí liền có thể lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Vật này chính là lão phu cơ duyên đoạt được, vô cùng chân quý. Chỉ vì thân thể không thể thừa nhận, cùng đồ mạt lộ phía dưới, chỉ có thể lưu tại này ra, đợi người lưu duyên lấy. Phàm là có thể leo lên tầng 9 tề thiên lâu người, tất có phi phàm đạo tâm cùng tuyệt hảo thiên phú. Như thế bảo vật, cũng coi như một chút ban thưởng. Phàm có thể dung luyện vật này người, hẳn là vận may lớn người. Lão phu cũng không cầu mong gì khác, chỉ cầu có thể được vật này người, có thể che chở Thiên Long Võ Tu viện, cùng thủy gia hậu nhân. Chưa biết cuối cùng, còn có một cái là quản, viết thủy kính tiên ba chữ. Xem hết đoạn này chưa biết, Ngạo Thương Sinh cái này mới tỉnh ngộ, cái này trong hộp gỗ hạt châu, lại là như thế khó gặp bảo vật. Thủy kính tiên trong lòng mặc niệm rơi vào khoản chỗ ba chữ kia, Ngạo Thương Sinh không khỏi chậm rãi gật gật đầu. Nếu là hắn đoán không sai, vị này thủy kính tiên tiền bối, tất nhiên là Thiên Long Võ Tu viện mộ thay mặt viện trưởng. Đương nhiên, từ hắn họ cũng có thể suy đoán ra, hắn cũng là thủy gia một vị nào đó tiên tổ. Có chút suy nghĩ, Ngạo Thương Sinh lần nữa đem ánh mắt rơi vào hai cái kia âm dương bên trên khí hải. Căn cứ thủy kính tiên giải thích, Ngạo Thương Sinh không có hiểu, cái viên kia hạt châu màu đen, định lại chính là âm dương trong khí hải âm thuộc tính khí hải, mà cái kia hạt châu màu trắng, định lại chính là dương thuộc tính khí hải. Hai loại khí hải gắn bó mà tồn sinh sôi không ngừng, cái này mới có thể liên tục không ngừng phóng xuất ra nguyên khí tới. Nếu là ta đưa chúng nó luyện hóa, thực lực nhất định sẽ lại tiến một tầng đi. Ngạo Thương Sinh nghĩ như vậy, nhịn không được đưa tay nắm lên âm dương khí hải, trực tiếp bỏ vào hắn trong miệng. Âm dương khí hải nhập thể, Ngạo Thương Sinh chỉ cảm thấy thể nội một trận thấm vào ruột gan. Liên phảng phất nuốt hai cái quỳnh tương tiên lộ, toàn thân 108.000 cái lỗ chân lông trong nháy mắt đều giãn ra. Cái này loại vô cùng cảm giác sảng khoái, một mực từ Ngạo Thương Sinh trong cổ lan tràn đến hắn khí hải. Chương 694, bất kỳ gặp nhau hoành, ngay sau đó, loại cảm giác này đột nhiên biến đổi, hóa thành một loại đau tận xương cốt thiêu đốt cùng nói nhói, bắt đầu ở Ngạo Thương Sinh thể nội nổ tung lên. Loại đau khổ này, liên phảng phất thể nội nổ tung một vầng mặt trời. Nóng hổi nham tương, trong nháy mắt che mất ngũ tạng lục phủ toàn thân. Đau khổ kịch liệt phía dưới, Ngạo Thương Sinh trực tiếp ngã lăn xuống đất, bắt đầu lăn lộn dưới đất. Theo cái kia toàn tâm thực cốt thống khổ đột nhiên nổ tung, Ngạo Thương Sinh toàn thân cũng bắt đầu trở nên đỏ ngầu nóng hổi. Kinh khủng nhất là, hắn kinh mạch toàn thân, tại thời khắc này cũng bắt đầu sáng lên chập trùng. Phản phất kinh mạch bên trong, bắt đầu có mãnh liệt nham tương đang điên cuồng lưu động. Ngao giống, Ngạo Thương Sinh đau gân xanh căn căn nổ lên, hai mắt như là hai cái hỏa châu, lóe ra kinh khủng quang mang. Hắn gào thét, cuồn cuộn lấy, miệng đầy cương nha căng chặt, tại chết quyết chống cái kia cố lực lượng kinh khủng, tùy ý phá hủy lấy hắn thân thể. Đau nhức đến cực hạn thời điểm, Ngạo Thương Sinh chỉ cảm thấy trong đầu ầm vang một vang, như vậy liền đã mất đi trí giác. Chờ hắn lần nữa tỉnh lại lúc, thể nội loại đau khổ này đã giảm bớt không ít. Tuy nói còn vẫn có một cỗ cường bá khí tức trong cơ thể hắn tùy ý va đập vào, nhưng cùng vừa rồi cái kia cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng so sánh, lúc này thống khổ đã tính không được cái gì. Ngạo Thương Sinh biết, cái kia thống khổ mặc dù không còn vẫn như cũ cuồng mãnh kịch liệt, nhưng âm dương khí hải hắn cũng không có triệt để luyện hóa. Vì thế, Ngạo Thương Sinh lại ngồi xếp bằng, ngưng thần tu luyện thời gian một nén nhang. Đợi đến cái kia cô nóng này khí tức bá đạo chậm rãi yên tĩnh lại, hắn mới đứng dậy. Đứng dậy trong tích tắc, Ngạo Thương Sinh kinh dị phát hiện, chính mình tu vi lại nhưng đã đến phá mệnh cảnh đệ bắt trọng. Chẳng lẽ là lúc hôn mê Ngạo Thương Sinh thầm nghĩ lấy, khóe miệng lại làm giấy lên vẻ hưng phấn chi ý. Thoáng cảm thụ một giới biến hóa trong cơ thể, Ngạo Thương Sinh liền dự định đi xuống lầu. Hắn biết nói muốn triệt để luyện hóa âm dương khí hải, tuyệt không phải thời gian sớm chiều. Cho nên, hắn quyết định, chuyện này chờ ra Tề Thiên lâu lại nói. Hiện tại quan trọng là phải rời đi trước Tề Thiên lâu. Bởi vì cái gọi là huyễn cảnh không giáp, một giấc chiêm bao không biết năm. Hắn tại huyễn cảnh bên trong ngây người lâu như vậy, cũng không biết bên ngoài là dạng gì. Hiện tại Ngạo Thương Sinh như là đã xong ước định, đương nhiên muốn sớm một chút rời đi Tề Thiên lâu. Ngạo Thương Sinh đi vào tầng thứ 9 lúc, đối diện bách đá liền từ từ mở ra, đó là thông hướng tầng thứ 8. Hơi lấy lại bình tĩnh, Ngạo Thương Sinh mới quay người rời đi tầng thứ 9. Khi hắn tiến vào tầng thứ 7 lúc, trước mắt lại đột nhiên sáng lên, bởi vì hắn vậy mà thấy được Thủy Nhu thư. Thủy tiểu thư làm sao cũng sẽ tiến vào Tề Thiên lâu nhìn trước mắt đẹp như tiên nữ mỹ nhân nhi, Nạo Thương Sinh mỉm cười nghĩ đến. Lúc này Thủy Nhu thư chính đóng chặt đôi mắt đẹp, ham sâu tại tầng thứ 7 viễn tượng bên trong. Nàng liền như thế đứng bình tĩnh lấy, tuy không một cái nhăn mày một nụ cười, nhưng này loại tuyệt thế độc lập phong thái, nhưng như cũng để Nạo Thương Sinh vì đó khuynh đảo. Lặng lặng thưởng thức nữ tử trước mắt dung nhan tuyệt thế, Nạo Thương Sinh trái tim vậy mà bắt đầu trùng điệp nhảy lên. Hắn cùng Thủy Nhu thư quen biết lâu như vậy, còn là lần đầu tiên tại khoảng cách gần như thế phía dưới dò xét qua nàng. Nhưng lại tại Nạo Thương Sinh nhìn như si như say thời điểm, một mực lặng lặng đứng yên Thủy Nhu thư lại đột nhiên mở ra đôi mắt đẹp. À, Nạo Thương Sinh thấy thế, trong lòng lập tức kinh hô một tiếng, trong nháy mắt trượt ra xa ba trượng. À, Nạo Thương Sinh, tại sao là ngươi dần dần khôi phục tinh thần Thủy Nhu thư? Khi nhìn đến Nạo Thương Sinh sát na, cũng không nhịn được kinh ngạc nhảy một cái. Nàng thực sự hơi kinh ngạc, mình tại tiến vào tầng thứ 7 lúc đều không có nhìn thấy Nạo Thương Sinh. Thế nhưng là đợi nàng rời khỏi huyễn cảnh về sau, vì sao lại đột nhiên gặp Nạo Thương Sinh ta cũng rất tò mò. Thủy tiểu thư tại sao lại ở chỗ này? Chính đến Thủy Nhu thư tâm tư hoảng lúc rối loạn, Nạo Thương Sinh cũng lung tung nói: Ta là muốn lịch luyện đạo tâm, cho nên mới tiến đến còn có, cùng một chỗ tiến đến không chỉ ta một cái, còn có Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng bọn người. Thủy Nhu thư má phấn hơi đỏ lên, đôi mắt đẹp lấp loé nói: Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng nghe được hai cái danh tự này, Nạo Thương Sinh con ngươi đột nhiên biến lạnh lẽo. Nếu là thời gian khác, Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng leo lên Tề Thiên lâu, Nạo Thương Sinh tất nhiên sẽ không ngoài ý. Nhưng ngày nay, hắn vừa mới lên Tề Thiên lâu, Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng cũng nổi lên. Mà hai người kia, vừa lúc cùng Nạo Thương Sinh đều có thâm cừu đại hận. Kể từ đó, hai người này mục đích, không cần Nạo Thương Sinh suy nghĩ nhiều, cũng liền miêu tả sinh động. Nghĩ như vậy, Nạo Thương Sinh lại nhịn không được nói, vậy ngươi tại sao phải cùng bọn hắn cùng tiến lên đến Thủy Nhu thư nói, Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng đợi người tới này, có thể là nhằm vào ngươi, ta sợ. Nói đến đây, nàng đột nhiên dừng lại, phản phất ý thức được cái gì. Vừa mới ửng đỏ gương mặt, chỉ một thoáng lại nhiều nhất đạo ửng đỏ. Nhìn lấy Thủy Nhu thư dạng này ngượng ngùng bộ dáng, Nạo Thương Sinh trong lòng nhịn không được ấm áp. Hắn không nghĩ tới, Thủy Nhu thư sở dĩ tiến vào Tề Thiên lâu, là bởi vì lo lắng hắn an nguy. Cảm ơn ngươi, Thủy tiểu thư. Cảm kích cười một tiếng, Nạo Thương Sinh nhẹ nhàng nói. Thủy Nhu thư ánh mắt lấp lóe, không dám nhìn tới Nạo Thương Sinh con mắt. Chỉ có nhất đạo nhu hòa huyền chuyển thanh âm, trầm thấp nói, không cần khách khí, về sau. Ngươi liền gọi ta Nhu thư đi. Nghe được câu này, Nạo Thương Sinh trong lòng lại là ấm áp. Thủy Nhu thư có thể nói như vậy, rất hiển nhiên đã đang bày tỏ chính mình yêu thương. Thông minh như Nạo Thương Sinh, lại như thế nào có thể nhìn không rõ tốt Nạo Thương Sinh cũng có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Từ nhỏ đến lớn, hắn cái này còn là lần đầu tiên cùng một cô gái đi gần như thế. Ngươi có phải hay không từng tới tầng thứ 8? Hít sâu một hơi, Thủy Nhu thư cấp tốc nhìn Nạo Thương Sinh một chút, giả bộ kinh ngạc mà hỏi. Đúng vậy, ta là từng tới tầng thứ 8. Nạo Thương Sinh cười đáp nói. Nơi đó huyễn cảnh nhất định rất cường đại đi? Thủy Nhu thư lại nói. Không tệ, nơi đó huyễn cảnh là so tầng thứ 7 cường đại. Bất quá, so với tầng thứ 9, vẫn là muốn đỡ một ít. Nạo Thương Sinh cúi đầu, bộ dáng có chút chất phát nói. Tầng thứ 9? Thủy Nhu thư đột nhiên ngẩng đầu, một mặt kinh ngạc mà hỏi. Ừm, có vấn đề gì không? Nạo Thương Sinh cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc. Ngươi nói là, ngươi từng tới tầng thứ 9? Thủy Nhu thư sững sờ nhìn lấy Nạo Thương Sinh, phản phất tại nhìn một cái yêu quái, trong lúc nhất thời lại quên ngượng ngùng. Ừm, ta chính là vừa mới thông qua tầng thứ 9 xuống. Nạo Thương Sinh giống như người không việc gì một dạng, thần sắc bình tĩnh nói. Cái này sao có thể ngươi lại có thể leo lên tầng thứ 9, đơn giản thật không thể tin được. Theo ta được biết, trừ năm đó kiến tạo cái này Tề Thiên lâu vị viện trưởng kia bên ngoài, lúc sau lại không người leo lên qua Tề Thiên lâu tầng thứ 9. Ngày nay, ngươi vậy mà leo lên tầng thứ 9, ngươi thế nhưng là phá vỡ Thiên Long Võ Tu viện trải qua thời gian dài thần thoại, ngươi thật sự là quá lợi hại. Thủy Nhu thư một mặt chấn kinh cùng vui vẻ, có chút mặt mày hớn hở nói, phảng phất leo lên tầng thứ 9 chính là chính nàng. Chương 695, trong sạch một đường dạng này a ha ha, ta cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Ngạo Thương Sinh trong lòng đắc ý, lại không thể lộ ra ngoài, đành phải ngây ngốc cười khan một tiếng, hàm hàm nói. Nói xong câu đó, giữa hai người bầu không khí lại bắt đầu trở nên lung túng. Cái kia, ngươi biết nói Tử Vân Phi bọn hắn hiện tại ở đâu một tầng? Vì để tránh cho kẻ ngắt xấu hổ, hơi trầm mặt một lát, Nạo Thương Sinh lại vội vàng đổi chủ để nói. Bọn hắn tại tầng thứ 5 hẳn là, à, quên nói, cùng ta cùng đi, ngoại trừ Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng bọn người, còn có Man Tọa cùng Vũ Phi Yên tại tầng thứ 5 thời điểm. Man Tọa, Hàng Chiến, Bạo Tuyết cùng Thành Tâm Tỷ Tỷ đều không có thông qua lịch luyện, cuối cùng lưu tại tầng thứ 5. Mà Tử Vân Phi, Diêm Hồng, Vũ Phi Yên cùng ta đều cùng một chỗ tiến nhập tầng thứ 6. Tại tầng thứ 6 lịch luyện bên trong, chỉ có một mình ta thông qua, ba người bọn hắn đều không có thông qua. Sau đó, ta để Vũ Phi Yên trước xuống lầu, cũng nhắn cho Man Tọa bọn hắn, để bọn hắn trực tiếp rời đi Tề Thiên lâu. Tử Vân Phi bọn hắn cho là ngươi đã rời đi Tề Thiên lâu, nếu như Man Tọa bọn hắn ra Tề Thiên lâu, vậy bọn hắn hiện tại cũng cần phải đều đi ra. Thủy Nhu thư khẩn trương hơi định, tiếp lấy chậm rãi nói, chỉ sợ chưa hẳn không có tìm được ta, lấy Hắc Long hội cùng Xích Huyết Minh phong cách, chắc chắn sẽ tìm Man Tọa trả thù. Ngươi mặc dù nhắc nhở Vũ Phi Yên sớm tiện thể nhắn xuống lầu, nhưng Tử Vân Phi bọn hắn không có khả năng nghĩ không ra vấn đề này. Như thế suy đoán lời nói, hiện tại tầng thứ 5 tình huống, sợ rằng sẽ thật không tốt. Ngạo Thương Sinh sầm mặt lại, có chút lo lắng nói. Vậy bây giờ chúng ta cái này xuống dưới, nhìn xem tầng thứ 5 đến cùng thế nào. Nghe xong Ngạo Thương Sinh phỏng đoán, Thủy Nhu thư trong lòng cũng không khỏi siết chặt nói. Ừm, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh đi. Ngạo Thương Sinh nói, một bà nhấc lên Thủy Nhu thư tay, liền đi xuống lầu dưới. Thủy Nhu thư chỉ cảm thấy trái tay nắm chặt lại, chỉ một thoáng, nàng trái tim liền cuồng loạn lên. Nàng đã lớn như vậy, còn chưa từng có bị nam hải tử dắt qua tay. Bất thình lình một màn, hoàn toàn chính xác để Thủy Nhu Thư có chút giật mình. Bất quá mặc dù giật mình, nhưng Thủy Nhu Thư cũng không có tránh thoát ngạo thương sinh tay. Tương phản, sau một khắc, nàng tâm lý còn dâng lên một tia ngọt ngào ấm áp. Mà đối với Thủy Nhu Thư những này rất nhỏ cử động, nóng lòng xuống lầu ngạo thương sinh, căn bản không có cảm thấy được. Tầng thứ 5 bên trong, một phen hôn chiến lúc sau, Man Tọa ba người rốt cục bị dồn đến đại sảnh một góc bên trên. Lúc này, ba người bọn họ đồng đều đã bị thương. Đối mặt Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng, liền coi như bọn họ phóng thích mệnh cùng, cũng vẫn như cũ không phải là đối thủ. Hai vị tiểu thư, ngươi nói các ngươi lại là cần gì chứ, lúc đầu chúng ta còn có thể kết giao bằng hữu, nhưng là bây giờ, lại làm cho ta rất là khó xử. Đối mặt đã thụ thương Vũ Phi Yên cùng Vũ Thanh Tâm, Diêm Hồng cười lạnh nói. Buồn nôn Vũ Thanh Tâm sắc mặt thanh lãnh, lạnh lùng phun ra hai chữ. Buồn nôn hừ hừ, Vũ cô nương, đợi lát nữa ngươi đến ta thân dưới đáy, chỉ sợ cũng không cho là như vậy. Diêm Hồng lộ ra một tia cười dâm đãng, phản phất một đầu tùy thời mà động ác lang. Cùng bọn hắn liều đi, ta cũng không tin liều mạng vừa chết, không thể kéo cái đệm lưng gặp bên cạnh hai nữ bị ngôn ngữ vũ đục. Man Tọa lập tức giận dữ, trong tay thanh long thương khẽ múa, lần nữa thôi vận nguyên khí thẳng hướng Diêm Hồng. Vũ Phi Yên cùng Vũ Thanh Tâm thấy thế, cũng đều nhao nhao xuất thủ, ôn không thành công thì thành nhân quyết tâm, dự định cùng Tử Vân Phi, Diêm Hồng bốn người liều mạng. Ken ken cản, nhưng mà liền tại bọn hắn ba người xuất thủ đồng thời, Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng cũng đồng thời xuất thủ. Chỉ một thoáng, 36 nói đao mang cùng 48 đạo trưởng ảnh đồng thời rơi xuống, trong đó còn kèm theo bạo tuyết cùng hàng chiến lăng lệ kiếm quang. Cùng manh công kích, như là đột nhiên cuốn lên một trận bạo gió, trực tiếp pha hướng về phía Man Tọa ba người. Ba người bọn họ vốn là đã đến nỏ mạnh hết đà, hiện tại mặt đối mặt bốn người một kích toàn lực. Chỉ một thoáng, Man Tọa thanh long thương bị đụng bay, Vũ Thanh Tâm trường kiếm bị chấn rơi mất, liền ngay cả thực lực mạnh nhất Vũ Phi Yên cũng không có chút nào chút sức chống cự nào. Lăng lệ bá đạo đao kiếm gió lốc thổi qua, hướng rắn sinh sinh va chạm tại Man Tọa ba người chiến binh bên trên. Trong khoảnh khắc, ba người toàn thân run rẩy dữ dội, nắm chặt chiến binh tay phải, cũng chẳng biết tại sao mềm nhũn, ba thanh chiến binh lại đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Nhận như thế trùng kích, ba người vốn định thôi vận nguyên khí ngăn kháng, nhưng chẳng biết tại sao, lúc này bọn hắn nguyên khí lại có chút vận hành không khoái cảm giác. Phanh phanh phanh, sau đó, đối diện công kích điên cuồng đánh xuống mà xuống, đều đụng vào ba người hộ thân lồng ánh sáng bên trên. Phúc, người bị thương nặng, ba người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không tự chủ được bay rất ra ngoài. Cùng lúc đó, Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng đồng thời chớp động thân hình. Tại Man Tọa ba người chưa trước khi rơi xuống đất, liền lấn đến gần trước người, đem ba người kinh mạch toàn bộ phong bế. "Tiểu tử, ngươi không phải rất phách lối sao, hiện tại làm sao phách lối không nổi khống chế lại ba người?" Lúc sau, Diêm Hồng đi vào Man Tọa trước mặt, cười lạnh một tiếng nói: "Cháu trai, có loại cùng gia gia đơn đấu. Lấy nhiều khi ít, tính là gì?" Anh hùng hảo hán Man Tọa nhìn hằm hằm Diêm Hồng, hung tợn giống nói: "Không biết tại sao, phẫn nộ phía dưới, hắn còn nói ra câu này tại Thiên Huyền rừng rậm bên trong nghe được lời nói. Cùng ta đơn đấu hừ hừ, vậy cũng phải ngươi có tư cách kia. Các ngươi môn chủ đều có thể bị ta dễ dàng ngược sát, ngươi lại có tư cách gì khiêu chiến ta?" Diêm Hồng khinh thường nhìn lấy Man Tọa, ngựa khí kiêu ngạo nói: "Minh chủ, chúng ta không cần thiết đi theo gia hỏa nói nhảm, trực tiếp làm thịt hắn." Được hai người nói chuyện ở giữa, Hàng Chiến đột nhiên bên trên kỳ một bước, mặt âm trầm nói: "Man Tọa không chỉ có khiêu khích Xích Huyết Minh quyền uy, còn giết Đỏ Ảnh, thù này Hàng Chiến thế nhưng là một mực nhớ kỹ. Hiện tại Man Tọa bị bắt, không khỏi đêm dài lắm mộng, Hàng Chiến tự nhiên nghĩ hết sớm giết Man Tọa. Muốn giết lao tử cũng nhanh chút, lao tử nếu là nháy một chút mắt, liền không phải đàn ông." Man Tọa thực chất bên trong trời sinh tính hào dũng, thà rằng bị giết cũng không muốn bị đủ. "Không có vội hay không, lấy hắn đối với chúng ta Xích Huyết Minh phạm vào tội nghiệt, cứ như vậy giết hắn, há không lợi cho hắn quá rồi?" Diêm Hồng khoát khoát tay, tựa hồ cũng không muốn để Man Tọa lập tức chết đi. Nói xong câu đó, Diêm Hồng xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên hướng Bạo Tuyết nói, nhìn Bạo Tuyết Minh dáng vẻ, có phải hay không ưa thích cô nàng này? Bạo Tuyết không nói gì, nhưng nhìn chằm chằm vào Vũ Thanh Tâm ánh mắt, lại nhịn không được một trận lấp lóe. "Là thật sao? Nếu là thật sự, hiện tại cô nàng này ngay ở chỗ này, ta lấy hội trưởng tên, đem hắn giao cho ngươi đến xử trí." Tử Vân Phi khẽ cười một tiếng, cũng đột nhiên xen vào nói: "Hội trưởng, chuyện này là thật nghe vậy?" Bạo Tuyết trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Tử Vân Phi cười ha ha một tiếng: "Ta nói lời nói tự nhiên tưởng thật. Bất quá, ngươi nếu là cảm thấy cái này nhiều người không tốt hành động, vậy liền mang nàng đi tầng thứ tư đi." Bạo Tuyết vui vẻ gật đầu, nhiều tạ hội trưởng thành toàn. Chương 696, cường thế trở về. Gặp tình hình này, Man Tọa ba người đồng đều không khỏi giật mình. Nguyên bản Man Tọa coi là rơi vào bốn người này trong tay, cùng lắm thì chính là vừa chết. Nhưng ai sẽ ngờ tới, bốn người này ngày bình thường đường hoàng, bí mật đúng là như thế không bằng cầm thú. "Họ Tử, lão tử ta ai làm lấy chịu, ngươi như là nam nhân, liền không nên làm khó Vũ cô nương." Phẫn nộ phía dưới, Man Tọa đột nhiên hướng Tử Vân Phi gào thét nói: "Ngươi thì tính là cái gì cũng xứng nói điều kiện với ta?" Tử Vân Phi lườm Man Tọa một chút, tràn đầy khinh thường nói: "Họ Tử, ngươi nghe, hôm nay ngươi nếu dám đối Vũ cô nương vô lễ, lão tử coi như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Mắt thấy Vũ Thanh Tâm thân hãm nguy cảnh, nhưng chính mình lại một điểm bận bịu cũng giúp không được, Man Tọa lập tức khí toàn thân run rẩy. Thế nhưng kinh mạch toàn thân bị phong, coi như Man Tọa dùng lực như thế nào dãy rủa, cũng vẫn như cũ lặng lặng nằm trong đại sảnh, chỉ đem khuôn mặt kìm nén đến đỏ ngầu như máu. "Khi còn sống lão tử còn không sợ ngươi, ngươi cảm thấy ngươi chết bố sợ mày à?" Đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Man Tọa gương mặt, Tử Vân Phi khinh miệt nói. Lúc này, một bên Bạo Tuyết đã nhanh muốn không kiên nhẫn được nữa. Diêm Hồng thấy thế, cười hắc hắc nói: "Bạo Tuyết Minh đem người mang đi chính là, dù sao bọn hắn đợi lát nữa cũng phải chết." Bạo Tuyết gật gật đầu, ngay sau đó không do dự nữa, dậm chân hướng Vũ Thanh Tâm đi đến. Mắt thấy mình liền phải bị vũ nhục, Vũ Thanh Tâm đột nhiên mặt âm trầm quát, "Bạo Tuyết, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi như còn dám tiến lên một bước, ta liền chết ở trước mặt ngươi." Lời này vừa nói ra, Bạo Tuyết trong lòng đống dưng chấn động. Vừa mới nâng lên chân, lại ngạnh sinh sinh đứng tại không trung. Sắp chết đến nơi cũng dám uy hiếp người khác, chỉ nghe Diêm Hồng đột nhiên lệ quát một tiếng, ngay sau đó, chỉ gặp thân hình hắn đột nhiên chớp động. Đợi đến hắn lần nữa đứng về nguyên địa lúc, Vũ Thanh Tâm đã không thể nói chuyện. Bạo Tuyết huynh hiện tại không cần lo lắng, ta phong bế nàng miệng lưỡi, hiện tại nàng coi như muốn tự sát, cũng là không thể nào. Diêm Hồng cười đáp ý, đối Bạo Tuyết nói. Bạo Tuyết thần sắc buông lỏng, vừa mới vẻ vui mừng, lần nữa trở lại hắn trên mặt. Cứ việc Vũ Thanh Tâm lúc này ánh mắt cơ hồ đã đến muốn giết người trình độ, nhưng nàng vẫn như cũ không ngăn cản được Bạo Tuyết tới gần. Bên cạnh Man Tọa gần như điên cuồng gào thét, cơ hồ đem chỗ có ác độc là lời nói đều giống lên. Nhưng là hắn chỗ nên đón cũng không phải là Bạo Tuyết ngừng bước, mà là hàng chiến hung hăng mấy cước. Nguyên bản Man Tọa liền lấy bị trọng thương, tăng thêm lúc này kinh mạch bị phong, căn bản không có một tia sức phản kháng. Hàng chiến mấy cước xuống dưới, Man Tọa xương cốt lập tức gãy mất mấy căn. Xương cốt đứt gãy, đau Man Tọa thẳng hút khí lạnh. Lòng tràn đầy lửa giận, cũng tại mấy đá này phía dưới bị ngăn ở ngực, trong lúc nhất thời không tiêu được. Bạo Tuyết đi đến Vũ Thanh Tâm trước mặt, túi người ôm lấy Vũ Thanh Tâm nói, "Vũ cô đường, ngươi yên tâm, ta sẽ đối với ngươi rất ôn nhu." Nói xong, liền ôm hắn hướng tầng thứ tư cái kia mặt vách đá đi đến. Gặp tình hình này, Tử Vân Phi bọn người lộ ra hung ác nham hiểm tiêu dung. Cạch cạch cạch, một mảnh trong tiếng cười lạnh, trong hai mọi người truyền đến trận trận cơ quan thanh âm. Nhưng mà, nghe được những âm thanh này, vừa mới còn đắc ý quên hình Tử Vân Phi bọn người, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Nguyên lai, cái này âm thanh cơ quan thanh âm cũng không phải là thông hướng tầng thứ tư cái kia phiến vách đá, mà là thông hướng tầng thứ 6 vách đá mở ra. Một sát na này, trong đại sảnh trừ Bạo Tuyết cùng Vũ Thanh Tâm bên ngoài, còn lại 5 ánh mắt, tất cả đều nhìn về rộng mở trên cầu thang. Đông đông đông, nương theo lấy một trận rất nhỏ tiếng bước chân vang, hai bóng người cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này hai bóng người, tự nhiên chính là Ngạo Thương Sinh cùng Thủy Nhu Thư. Bởi vì Ngạo Thương Sinh cùng Thủy Nhu Thư đều thông qua được trước 6 tầng huyễn cảnh lịch luyện, cho nên lần nữa xuống lầu, huyễn cảnh liền sẽ không xuất hiện. Liếc thấy hai người này, trong đại sảnh đám người cũng nhịn không được biến sắc. Nhất là Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng bọn người, biểu lộ nhất là trở nên đặc sắc. Bọn hắn vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ tới, lúc này, Thủy Nhu Thư sẽ xuất hiện tại tầng thứ 5. Càng nắm mơ đều sẽ không nghĩ tới chính là, cùng Thủy Nhu Thư cùng đi, còn có bọn hắn tìm kiếm đã lâu Ngạo Thương Sinh phải biết, trước đó Tử Vân Phi bọn người, vì đuổi kịp Ngạo Thương Sinh, một mực bọn tới tầng thứ 6. Chỉ là để bọn hắn thất vọng là, tầng thứ 6 lại không có Ngạo Thương Sinh bóng người. Bởi vậy, Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng bọn người cho rằng, Ngạo Thương Sinh khẳng định đã ra khỏi Tề Thiên Lâu. Nhưng là bây giờ, cái này đã rời đi Tề Thiên Lâu ra hỏa, lại từ phía trên đi xuống, điều này nói rõ cái gì? Nghĩ tới đây, vô luận là Tử Vân Phi bọn người, vẫn là Man Tọa bọn người, trong lòng cũng đều mãnh liệt rung động một chút. Ngạo Thương Sinh đột nhiên xuất hiện, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, hắn leo lên tầng thứ 7. Hơi sững sờ, Tử Vân Phi đột nhiên lại bật cười, thật sự là đi mòn giấy sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa chúng ta đau khổ tìm ngươi thời điểm, ngươi biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng lại tại chúng ta từ bỏ tìm ngươi thời điểm, ngươi nhưng lại tự mình đưa tới cửa, đây thật là quá ngoài ý muốn. Không tệ, Diêm Vương bảo ngươi ba canh chết, ai dám lưu ngươi đến canh năm? Diêm Hồng cũng cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt toàn thân khí thế nở rộ, liền muốn đối Ngạo Thương Sinh xuất thủ. Thế nào, các ngươi muốn công báo tư thủ sao? Nhìn thấy Diêm Hồng cùng Tử Vân Phi cử động, Thủy Nhu Thư đột nhiên mày liêu đứng đấy nói. Tử Vân Phi cười hắc hắc, Thủy tiểu thư có chỗ không biết, chúng ta Hắc Long hội cùng Ngạo Thương Sinh cũng sớm đã không chết không thôi, cho nên hiện tại chúng ta tối đa cũng chính là thanh tính một chút nợ cũ, không tính là công báo tư thủ. Lại nói, nơi này căn bản cũng không có công sự, vậy các ngươi liền không sợ học viện trưởng lão biết nói các ngươi giết hại đồng môn? Thủy Nhu Thư lườm nằm dưới đất Man Tọa cùng Vũ Phi yên một chút, tiếp lấy lại liếc mắt nhìn bị Bạo Tuyết ôm Vũ Thanh Tâm, trong nháy mắt hiểu trong đại sảnh phát sinh hết thảy. Thế nào, Thủy tiểu thư là muốn đi học viện cái kia bên cạnh cáo chúng ta? Diêm Hồng nhướng mày, ngữ khí bỗng nhiên lạnh lẽo nói. Là có thế nào? Thủy Nhu Thư thần sắc băng lãnh, ngữ khí tranh phong đối lập nói. Ai, nguyên bản ta còn muốn lấy thả Thủy tiểu thư một ngựa, hiện tại xem ra chỉ sợ muốn lạc thủ tồi hoa. Diêm Hồng bảy làm ra một bộ rất đáng tiếc bộ dáng, liếc qua Tử Vân Phi nói. Cái nhìn này hắn cũng là tại hỏi thăm Tử Vân Phi ý kiến. Dù sao Tử Vân Phi đối Thủy Nhu Thư có ái mộ chi ý, như Tử Vân Phi lâm thời mềm lòng, đến lúc đó gặp nạn nhưng cũng chỉ có hắn Diêm Hồng. Nhìn thấy Diêm Hồng ánh mắt, Tử Vân Phi lập tức nhướng mày. Nói thật, muốn để hắn tự tay giết chết Thủy Nhu Thư, hắn thật đúng là không hạ thủ được. Nhưng nếu cứ như vậy thả đi Thủy Nhu Thư, học viện cái kia bên cạnh chắc chắn sẽ không buông tha bọn hắn. Lúc này hai bên đã hoàn toàn vật mặt, muốn giống như trước đó một dạng khi làm chuyện gì đều không phát sinh, cái kia căn bản không có khả năng. Lại nói, Ngạo Thương Sinh đã leo lên tầng thứ 7, coi như ra Tề Thiên Lâu, Hàng Thanh Phong cũng không có khả năng bắt hắn như thế nào. Chương 697, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Đến lúc đó, lấy Ngạo Thương Sinh tuyệt thế thiên phú cùng cường đại đạo tâm, nhất định sẽ bị học viện trọng điểm chiếu cố. Khi đó, bọn hắn lại muốn diệt trừ Ngạo Thương Sinh, nhưng liền khả năng không lớn. Cơ hội chỉ có một lần, nếu là bắt lấy, về sau liền có thể gối cao không lo. Nếu là bỏ lỡ, ngày khác nhất định di họa vô tận. Làm sao bây giờ? Tử Vân Phi tâm niệm thay đổi thật nhanh, một mực đang âm thầm hỏi ý kiến hỏi mình. Tím hội trưởng, ngươi còn do dự cái gì? Lúc này cũng không phải lòng dạ đàn bà thời điểm, một khi buông tha Ngạo Thương Sinh, về sau chúng ta thời gian nhất định cũng không tốt qua. Đang lúc Tử Vân Phi do dự bất định thời điểm, Diêm Hồng đột nhiên truyền âm thúc giục nói. Tốt, ta do dự hồi lâu, Tử Vân Phi rốt cục khẽ cắn môi hạ quyết tâm. Hắn hạ nhưng nhìn lấy Thủy Nhu Thư chết, cũng không thể để Ngạo Thương Sinh sống mà đi ra Tề Thiên Lâu. Động thủ Tử Vân Phi tiếng nói vừa dứt, Diêm Hồng liền đột nhiên quát lạnh một tiếng. Chỉ một thoáng, Tử Vân Phi, Diêm Hồng cùng Hằng Chiến ba người đồng thời xuất thủ. Theo sát phía sau là Bạo Tuyết. Hắn đang nghe Diêm Hồng gầm thét về sau, liền trực tiếp ném xuống Vũ Thanh Tâm, bắt đầu đối Ngạo Thương Sinh xuất thủ. Ta đến hấp dẫn lấy bọn hắn, ngươi tùy thời giải cứu man tọa bọn hắn. Thấy đối phương rốt cục xuất thủ, Ngạo Thương Sinh đột nhiên cấp tốc truyền âm nói: "Vẫn là ta tới đi, ngươi không phải bọn hắn." Thủy Nhu Thư vừa nói mình xung làm chủ lực, thế nhưng là, nàng chưa kịp lời nói xong, Ngạo Thương Sinh đã dẫn đầu vọt lên liền xông ra ngoài. "Oanh!" Trong chốc lát, Ngạo Thương Sinh quanh thân huyễn quang nổ bắn ra. Một mảnh cuồng phong khoáy động bên trong, hai tòa cường đại mệnh cung đã đồng thời ép hướng về phía Tử Vân Phi bọn người. Cùng lúc đó, Ngạo Thương Sinh trường kiếm của vũ, trong nháy mắt thi triển hoàng cảnh quyết, kiếm thủy tâm động, hỗn loạn cửu tiêu. Trong chốc lát, kiếm quang gào thét, tựa như trường long. Số đạo kim quang tung hành, chỉ một thoáng, trong hư không xuất hiện ngàn vạn kiếm ảnh. Trong nháy mắt ở giữa, ngàn vạn kiếm ảnh đột nhiên biến đổi, hóa thành 49 nói phong vân lưu quang, như thiểm điện chém về phía Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng bốn người. "Hừ hừ, chỉ bằng ngươi cái này rác rưởi tu vi, cũng dám đối cứng chúng ta bốn người, thật sự là không biết sống chết." Gặp Ngạo Thương Sinh đi đầu vào tới, Diêm Hồng nhịn không được cười lạnh nói. Hắn nhưng là biết, Ngạo Thương Sinh mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng thực lực cuối cùng quá yếu. Lúc trước Xích Huyết Minh bên ngoài, nếu không có chỉ hạn định 50 chiêu, hắn tuyệt đối có thể trực tiếp chém giết Ngạo Thương Sinh. Nhưng là bây giờ, cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, cũng dám cuồng vọng đến đoạt chiến bốn người bọn họ cấp độ. Cử động như vậy, không là muốn chết lại là như thế nào anh? Một mảnh khí lãng quần quật bên trong, Tử Vân Phi bọn người đồng thời phát ra một chiêu. Chỉ một thoáng, không trung đao kiếm tung hành, trường ảnh bay tán loạn. Điên cuồng bá đạo công kích, trong nháy mắt liền hóa thành nhất đạo giết chóc gió lốc, hướng phía Ngạo Thương Sinh thôn vệ mà đến. Ầm ầm, quang ảnh lóe lên, Ngạo Thương Sinh chém ra 49 đạo kiếm băng, trong nháy mắt chém xuống tại cái kia cuồng mảnh gió lốc bên trên, phát ra kinh thiên động địa bạo hưởng. Trong tiếng nổ, 49 đạo kiếm quang trong nháy mắt sụp đổ. Liền ngay cả ép hướng đối phương hai cái mệnh cùng, tại thời khắc này cũng không nhịn được run lên, trực tiếp bị đẩy lui trở về. Ách, to lớn lực trùng kích, khiến cho Ngạo Thương Sinh kêu lên một tiếng đau đớn. Chợt, hắn thân thể liền bị ngạnh sinh sinh đẩy lui trở về. Chỉ thiếu chút nữa, liền muốn đụng tại sau lưng vách tường bên trên. Một màn này rơi vào Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng trong mắt, hai người ánh mắt tận cũng nhịn không được co rụt lại. Bọn hắn thế nhưng là biết, ban nãy một kích đến cùng khủng bố đến mức nào. Dựa theo Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng dự đoán, lấy Ngạo Thương Sinh tu vi, tại một kích này phía dưới, tất nhiên muốn thân tử đạo tiêu. Nhưng sự thật lại là, Ngạo Thương Sinh không chỉ có không có chết, mà lại tựa hồ ngay cả trọng thương đều không có. Kết cục như vậy, thực sự có chút vượt quá Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng đoán trước. Đương nhiên, ngoại trừ Tử Vân Phi bọn người, man tọa mấy người cũng rất là chấn kinh. Vừa rồi trong tích tắc, bọn hắn nhưng liên tâm nhảy đều đình chỉ, bởi vì bọn hắn lo lắng, Ngạo Thương Sinh lại ở một kích này phía dưới, trực tiếp bị chém giết thương tích đời mình. Nhưng mà kết quả, nhưng lại làm cho bọn họ hai mắt tỏa sáng, Ngạo Thương Sinh vậy mà tiếp nhận bốn người liên thủ một kích. Đây quả thực có chút thật không thể tin được, đơn giản có thể được xưng là thần tích. Bọn hắn cũng không biết, Ngạo Thương Sinh rời đi tầng thứ 9 lúc, tu vi liền đã đột phá mệnh cảnh tầng 8. Bọn hắn càng không biết, Ngạo Thương Sinh tại tầng thứ 9 gặp cái gì lại lấy được cái gì ban nãy một kích, Ngạo Thương Sinh không riêng thi triển chính mình tìm hiểu ra hoàng cảnh quyết, mà lại tại hắn xuất thủ sát na, thể nội cái kia cỗ táo bạo cuồng bá khí tức lại bị một lần nữa quấy nhiễu lên. Nguyên nhân chính là như thế, Ngạo Thương Sinh tài năng lấy không thể tưởng tượng nổi thực lực, cùng đối diện bốn người nhất cử đánh hòa nhau. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh đón lấy Tử Vân Phi bốn người liên thủ một kích, vậy mà không có nhận đến một tia tổn thương, Thủy Nhu Thư cũng là vừa sợ lại kinh ngạc. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thủy Nhu Thư thân hình lóe lên, thừa dịp Tử Vân Phi bọn người ngây người một lúc công phu, vượt lên trước giải khai man tọa cùng Vũ Phi Yên kinh mạch phong tỏa. Giết cho ta Thủy Nhu Thư đắc thủ lúc sau, Diêm Hồng mới đột nhiên lấy lại tinh thần, thế là nhịn không được giận quát một tiếng. Bốn người bọn họ liên thủ, vậy mà không thể đánh giết Ngạo Thương Sinh, đây quả thực mất mặt đến cực điểm. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, bốn người xuất thủ lần nữa. Lần này ta đến lần thứ hai gió lốc giết chóc nhấc lên thời khắc, Thủy Nhu Thư đột nhiên quát lạnh một tiếng, từ khía cạnh lao đến. Lúc này, Vũ Thanh Tâm còn đổ vào cách đó không xa. Ngạo Thương Sinh nhìn ở trong mắt, thế là giả bộ công ra một chiêu, lại thân hình cấp tốc hiện lên, xông về Vũ Thanh Tâm. Giống trước đó một dạng, Tử Vân Phi lần này vẫn như cũ xông lên phía trước nhất. Hắn nhưng là cực muốn chém giết Ngạo Thương Sinh, cho nên dưới tay sát chiêu lại lăng lệ mấy phần. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Ngạo Thương Sinh chỉ là tại trước mắt hắn nhoáng một cái. Ngay sau đó, xuất hiện hắn mặt người, lại đổi thành Thủy Nhu Thư. Chỉ một thoáng, Tử Vân Phi trong lòng căng thẳng, trong tay phát ra sát chiêu, không kịp thu hồi phía dưới, đành phải cấp tốc lệnh ra, đánh về phía bên cạnh vách tường. Tuy nói hắn đã hạ quyết tâm muốn giết Thủy Nhu Thư, nhưng làm hắn thật sự đối đầu Thủy Nhu Thư lúc, nhưng như cũng có chút không hạ thủ được. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, Tử Vân Phi công kích, trước hết nhất đánh vào đại sảnh vách tường bên trên. Chợt, Diêm Hồng ba người đồng thời phát ra một kích, trong nháy mắt hóa thành giết chóc chi võng, ầm vang thẳng hướng Thủy Nhu Thư. Cương địch phía trước, Thủy Nhu Thư trong tay trường tác rung động, một cái thác nước như vậy lưu quang, lập tức đâm vào cái kia giết chóc chi võng bên trên. Một chiêu này chính là hư chiêu, mượn cái này vừa đụng chạm, Thủy Nhu Thư thân thể cấp tốc lóe lên, tránh ra đối diện phần lớn sát chiêu. Tiếp lấy nàng tại múa ra trường tác, đem còn lại lực đạo cũng toàn bộ hóa giải. Tím hội trưởng, ngươi vì sao không xuất thủ? Nhìn thấy Thủy Nhu Thư chỉ dùng hai lần chớp động, liền phá giải ba người bọn họ công kích, Diêm Hồng trong lòng không khỏi giật mình. Hắn sớm biết nói Thủy Nhu Thư thực lực mạnh mẽ, lại không ngờ tới, nàng lại có thể ngăn cản chính mình ba người công kích. Kinh hãi sau khi, Diêm Hồng cũng không khỏi tức giận. Nếu là vừa rồi, Tử Vân Phi cũng xuất thủ, chỉ sợ kết quả sẽ rất khác nhau. Chương 698, thực lực đại trướng khi đó, coi như không thể đánh giết Thủy Nhu Thư, cũng tất nhiên có thể cho nàng thụ thương. Nghĩ như thế, Diêm Hồng liền nhịn không được phàn nàn nói. Tử Vân Phi hơi đỏ mặt, biết nói vừa rồi chính là mình lòng dạ đàn bà. Bất quá thân là Hắc Long hội hội trưởng, tự nhiên có thuộc về hắn uy nghiêm. Hắn không có khả năng ngay trước chính mình cùng đối phương thuộc hạ thừa nhận cái này sai lầm. Nếu không, cái này rõ ràng là tại hướng đối phương yếu thế. Ta biết nói nên làm như thế nào ngay sau đó, Tử Vân Phi lạnh lùng nói. Nói, hắn đột nhiên xuất thủ, chủ động hướng Thủy Nhu Thư giết tới. Lúc này, Ngạo Thương Sinh đã giải mở Vũ Thanh Tâm kinh mạch. Mấy người vội vàng thối lui ở giữa, Ngạo Thương Sinh đã đem ba viên thuốc đưa đến man tọa ba người trong tay. Đó là ban đầu ở cường giả trong di tích, Ngạo Thương Sinh dùng chính mình huyết dịch dung hợp mà thành đan dược. Lúc đầu đã thừa không nhiều, lần này vừa lúc phát huy được tác dụng. Cùng tiến lên mắt thấy Tử Vân Phi bọn người lần nữa đánh tới, Ngạo Thương Sinh đột nhiên giận quát một tiếng. Trong chốc lát, Ngạo Thương Sinh cùng Thủy Nhu Thư đồng thời xuất thủ. Ngạo Thương Sinh trường kiếm nơi tay, thân hình chớp động thời khắc, nhất đạo đạo sáng chói ánh sáng, hóa thành kiếm cánh chim, điên cuồng chém về phía Tử Vân Phi bọn người. Cùng lúc đó, hắn thúc đội vàng thể nội cái kia một cỗ cuồng bá chi khí, trong nháy mắt tràn ngập hắn toàn thân. Bên cạnh Thủy Nhu Thư thì là trường tát múa, tựa như một đầu đốn lượn linh xà, hướng phía đối diện khúc đánh quét xuống. Đừng nhìn cái kia trường tát nhẹ nhàng sáng loáng, kỳ thực phía trên lại bổ sung lấy cường đại sức công kích. Cho dù là Tử Vân Phi trường đao đụng vào cái kia trường tát, cũng chưa chắc liền có thể dính vào tiện nghi gì. Hai người một trái một phải đồng thời xuất thủ, đối diện chỉ một thoáng xuất hiện một mặt đao kiếm chi võng. Đao là Diêm Hồng cùng Bạo Tuyết đao, kiếm là Tử Vân Phi cùng Hằng Chiến kiếm. Ban đầu, Tử Vân Phi cũng không vận dụng chiến binh, bởi vì tại hắn xem ra, bằng bốn người bọn họ liên thủ, muốn giết Ngạo Thương Sinh, đơn giản dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là khi bốn người bọn họ cùng Ngạo Thương Sinh vừa đối mặt về sau, Tử Vân Phi lại cấp tốc cải biến ý nghĩ. Sáu người xuất thủ đồng thời, toàn bộ đại sảnh bên trong liền thổi lên một cỗ cuồng bá cương phong. Cương phong như đao, phá tại man tọa đám người trên mặt, lại ẩn ẩn có cắt đứt cảm giác. Chỉ gặp chói mắt quang mang lóe lên, Ngạo Thương Sinh kiếm quang chưa hết nhất chạm tại Diêm Hồng cùng Hằng Chiến công kích bên trên. Ầm ầm, trong chốc lát, một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang từ ba người ở giữa đánh tăng ra. To lớn lực trùng kích trực tiếp đem Hằng Chiến đẩy lui 3-4 trượng. Diêm Hồng bởi vì tu vi tương đối cao, cho nên cũng không nhận được bao lớn trùng kích. Bất quá lệnh Diêm Hồng giật mình là, đối diện Ngạo Thương Sinh, thậm chí ngay cả một bước đều không có lui. Tiểu tử này làm sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Diêm Hồng gắt gao nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh, trong lòng có chút nghi hoặc có chút hoảng sợ nói. Hắn cùng Ngạo Thương Sinh giao thủ, cũng liền chỉ là không kém nhiều nhất một tháng trước sự tình. Khi đó, Ngạo Thương Sinh trong tay hắn đi qua 50 chiêu, đều là phi thường chật vật. Vậy mà lúc này, Ngạo Thương Sinh lại có thể trực diện cùng hắn chiến đấu, lại không hề yếu nửa phần. Dạng này thủy biến, khó tránh khỏi có chút quá không thể lấy tùy ý. Hơi suy nghĩ ở giữa, Diêm Hồng hậu chiêu ra lại. Vừa mới bị đánh lui Hằng Chiến, cũng lần nữa trở lại vào tới. Một bên khác, Thủy Nhu Thư trường tắc đánh ra, trên không trung đống nhiên rung động, Tử Vân Phi kiếm quang lập tức bị hoành vỡ thành mảnh. Tử Vân Phi thấy thế, trong lòng hơi kinh ngạc. Hắn sớm biết nói Thủy Nhu Thư thực lực không yếu, lại không nghĩ hết biết không kém chút nào hắn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới, tay phải nhất chuyển, đang muốn co lại kiếm lại công. Cái nào liệu đối diện trường tắc đột nhiên điện thiểm, lại lập tức cuốn lấy hắn trường kiếm. Tử Vân Phi muốn ra sức rút về trường kiếm, nhưng trường kiếm kia phảng phất lâm vào một mảnh vũng bùn bên trong, trong lúc nhất thời lại khó mà quất ra. Lúc này, đao quang lóe lên, một bên khác Bạo Tuyết trường đao nổi giận chém, thẳng đến Thủy Nhu Thư đỉnh đầu. Thủy Nhu Thư thấy thế, thân hình nhanh chóng tối lui thời khắc, tay trái đột nhiên lăng không đánh ra. Chỉ một thoáng, không bên trong nguyên khí hội tụ, hóa thành một cái to lớn trường ảnh, ầm vang chụp về phía Bạo Tuyết trường đao. Một tiếng vang thật lớn, to lớn trường ảnh ầm vang cùng Bạo Tuyết trường đao chạm vào nhau. Trong hư không đao quang trước hết nhất bạo liệt, ngay sau đó, cái kia tiên cố trường đao cũng đột nhiên bắn ngược mà lên. To lớn lực phản chấn, khiến cho Bạo Tuyết như bị sét đánh, trường đao trong tay, trong lúc nhất thời rốt cuộc không cầm nổi, lại rời tay bay ra. Một chiêu bị thua, Bạo Tuyết trong lòng vừa sợ vừa giận. Hắn đường đường nam nhi bại thượng, vậy mà đánh không lại một cái ngược nữ tử, thực sự có chút quá mức mất mặt. Trong cơn giận dữ, Bạo Tuyết chịu đựng toàn thân đau đớn không lùi mà tiến tới, đột nhiên song quyền nắm chặt, vận đủ nguyên khí, hướng Thủy Nhu Thư mặt cửa đánh ra hai đạo quyền mang. Quyền mang xung bay, tựa như sao băng, mang theo trùng sát hết thảy tình thế, thẳng đánh Thủy Nhu Thư. Thủy Nhu Thư thấy thế, cũng không có né tránh. Mắt thấy quyền mang đã đánh đến phụ cận, Thủy Nhu Thư tay trái nhất chuyển, lần nữa đánh ra một trường. Ầm ầm, chỉ một thoáng huyễn quang bạo múa, vô kiên bất tồi quyền mang cùng Thủy Nhu Thư cái kia thon dài cự trường trong nháy mắt chạm vào nhau, phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh. Tiếng nổ vang bên trong, Bạo Tuyết thân thể đột nhiên chấn động mãnh liệt, tựa như bị đại sơn đập trúng, khuôn mặt lại đột nhiên trở nên u ám lên. Cương đại lực trùng kích, đem Bạo Tuyết thân thể cấp tốc đánh bay ra ngoài, trực tiếp đâm vào sau lưng vách tường bên trên. Phanh, thân thể rơi xuống lúc sau, Bạo Tuyết đột nhiên há to miệng rộng, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Mèn mèn một trường, Bạo Tuyết lại nhưng đã bị Thủy Nhu Thư trọng thương. Liền trong nháy mắt này, Tử Vân Phi đã đánh bay trường tác, một lần nữa rút về trường kiếm. Mắt thấy Bạo Tuyết bị thương, Tử Vân Phi cũng không khỏi giận dữ. Vừa rồi nếu không có hắn cố ý đối Thủy Nhu Thư lưu thủ, cũng không trở thành trường kiếm bị nuốt. Ai ngờ Thủy Nhu Thư không chút nào lĩnh nàng tỉnh, lại thừa dịp hắn cất kiếm sau khi, ngang nhiên đối Bạo Tuyết hung ác hạ sát thủ. Tử Vân Phi có thể đoán trước, nếu không có có chính mình áp chế Thủy Nhu Thư một số thực lực, vừa rồi Thủy Nhu Thư tất nhiên sẽ không đối Bạo Tuyết hạ thủ lưu tình. Nghĩ tới đây, Tử Vân Phi không khỏi trong mắt phát lạnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình hắn bộc sáng, hóa thành nhất đạo đạo tàn ảnh, bắt đầu hướng Thủy Nhu Thư phát khởi cuồng mãnh công kích. Đã nhưng nữ nhân này đối với mình như thế vô tình, như vậy hắn cần gì phải như thế lưu luyến cùng nàng toàn diện phóng thích thực lực Tử Vân Phi, sức công kích trong nháy mắt gấp bội. Chỉ gặp hắn trường kiếm trong tay của vũ, nhất đạo đạo kiếm quang hóa thành kiếm quang mãnh thú, bắt đầu từ bốn phương tám hướng nhào về phía Thủy Nhu Thư. Kiếm quang bá đạo lăng lệ, thú ảnh hung tàn mau lẹ. Chưa dáng lâm trước người, cái kia cố phá hủy hết thảy vì thế, đã đủ để làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Khi cái kia lăng lệ kiếm quang đem Thủy Nhu Thư bao phủ lúc sau, nhất đạo đạo kim sắc quang mang cũng bắt đầu từ Thủy Nhu Thư thân thể mềm mại bên trên bạo tán ra. Nàng mặc dù hai độ xuất thủ, cũng không có phóng thích mệnh cung. Hiện tại, Tử Vân Phi đã muốn toàn lực xuất thủ, Thủy Nhu Thư tự biết, nếu không phóng thích mệnh cung, tất nhiên không phải là Tử Vân Phi đối thủ. Kiếm quang bạo múa, trong chớp mắt hóa thành ba tòa sáng chói chói mắt mệnh cung, xuất hiện ở Thủy Nhu Thư đỉnh đầu hư không bên trên. Khi cái này ba tòa mệnh cung xuất hiện thời khắc, cho dù là Tử Vân Phi, cũng không nhịn được sửng sốt một chút. Chương 699, cường thế phản sát bởi vì hắn phát hiện, Thủy Nhu Thư ba cái mệnh cung, vậy mà đều là bốn sao mệnh cung. Mọi người đều biết, cho dù mở ra một tôn bốn sao mệnh cung, đó cũng là khá khó khăn. Nếu không có tuyệt hảo thiên phú, tu sĩ tầm thường là tuyệt khó mở ra bốn sao mệnh cung. Mà Thủy Nhu Thư, vậy mà mở ra ba tòa bốn sao mệnh cung. Bởi vậy có thể thấy được, nàng thiên phú nên mạnh bao nhiêu thiên phú như vậy, cho dù là hắn Tử Vân Phi, cũng là khó mà so sánh. Thủy Nhu Thư ba tòa mệnh cung mới vừa xuất hiện, một cỗ cường đại vô cùng uy áp, lập tức liền vô thiên cái địa ép hướng về phía Tử Vân Phi. Trước đó, hắn bởi vì mượn mệnh cung ai, đang toàn lực xuất thủ thời điểm, vẫn luôn áp chế Thủy Nhu Thư. Nhưng làm Thủy Nhu Thư phóng thích mệnh cung lúc sau, hắn chiếm cứ ưu thế, liền bắt đầu cấp tốc mất đi. Như lấy mệnh cung mà nói, Thủy Nhu Thư ba tôn mệnh cung, có thể trực tiếp nghiền ép hắn Tử Vân Phi. Mệnh cung thả ra đồng thời, Thủy Nhu Thư trường tắc cũng trong nháy mắt bạo múa, bắt đầu cùng Tử Vân Phi trường kiếm va chạm mạnh kích lên. Một nửa khác, Ngạo Thương Sinh bằng vào sức một mình, độc chiến Diêm Hồng cùng hàng chiến hơn 50 chiêu, không chỉ có chưa rơi xuống gió, hơn nữa còn ẩn ẩn chiến cuộc chủ đạo. Có mấy lần, Diêm Hồng cùng hàng chiến đều muốn lấy cường đại mệnh cung, đánh tan Ngạo Thương Sinh mệnh cung. Nhưng mà đáng giận là, hai người bọn họ hợp lại có 6 tòa mệnh cung, vậy mà chỉ có thể cùng Ngạo Thương Sinh song mệnh cung chiến cái ngang tay. Mặc dù có mấy lần, bọn hắn mệnh cung có thể áp chế Ngạo Thương Sinh mệnh cung. Thế nhưng là trong chớp mắt, Ngạo Thương Sinh mệnh cung lại có thể tuyệt địa phản công, lại tránh thoát bọn hắn áp chế, hình thành thế giằng co. Mà tại chiêu pháp bên trên, Ngạo Thương Sinh nương tựa theo chính mình sáng tạo Hoàng Cảnh Quyết, cũng bị hắn thông hợp thành Quán Thông Huyền Hỏa Thần Quyết. Tại cùng Diêm Hồng cùng hàng chiến kịch đấu thời điểm, có thể hoàn toàn đem hai người áp chế. Mặc dù hai người như thế nào toàn lực hành động, cũng căn bản khó mà làm bị thương Ngạo Thương Sinh mảy may. Ngược lại là hàng chiến, bởi vì thực lực không thể so với Diêm Hồng, lại bị Ngạo Thương Sinh hai lần nhằm vào lúc sau, đã bị thương không nhẹ. Lại qua 300 chiêu, Diêm Hồng hàng chiến đều đã ẩn ẩn bày biện ra vẻ mệt mỏi, nhưng Ngạo Thương Sinh lại là gương mặt tươi cười rạng rỡ. Phản phất lâu như vậy điên cuồng chiến đấu, hắn căn bản cũng không có tiêu hao bao nhiêu nguyên khí. Dạng này một màn, để Diêm Hồng cùng hàng chiến nhìn nhíu chặt mày lên. Bọn hắn không biết, Ngạo Thương Sinh tại sao lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy, càng không biết, Ngạo Thương Sinh tại sao lại tuyệt không biết giá rời. Ken Lang cũng không biết đấu bao nhiêu hồi hợp, khi ba kiện chiến binh lần nữa va chạm lúc sau, mạnh như Diêm Hồng, tay cầm đao cánh tay, cũng vậy mà bắt đầu run rẩy lên. Về phần bên cạnh hắn hàng chiến, đã sắc mặt trắng bệnh, tựa hồ đã đến nọ mạnh hết đà. Minh chủ, dạng này đấu nữa không phải biện pháp. Người có phát hiện hay không, tiểu tử này khí thế, không chỉ có không có yếu bớt, hơn nữa còn đang không ngừng kéo lên cấp tốc lui lại thời khắc, hàng chiến đột nhiên đối Diêm Hồng truyền âm nói. Không tệ, điểm này ta cũng cảm giác được. Ta cũng rất tò mò, tiểu tử này không chỉ có thực lực đột nhiên tăng mạnh, mà nguyên khí trong cơ thể cũng tựa hồ dùng mãi không cạn chiếu vào vừa rồi đấu pháp, không dùng đến thời gian đốt một nén hương, chúng ta nguyên khí chỉ sợ cũng muốn khô kiệt, mà tiểu tử này sợ rằng sẽ càng thêm khó đối phó. Diêm Hồng cũng thở hổn hển, cấp tốc truyền âm nói. Minh chủ, ngươi cảm thấy tiểu tử này biến hóa, cùng hắn leo lên Tề Thiên lâu tầng thứ 7 có quan hệ hay không? Hàng chiến trong lòng hồ nghi, nhịn không được hỏi ra một vấn đề. Cái này kinh khủng không quan hệ, nghe được câu này, Diêm Hồng nhịn không được giật mình, chợt tham thầm nói. Tề Thiên lâu tầng thứ 7 có cái gì, hắn không biết nói. Nhưng có một chút Diêm Hồng rất rõ ràng, một tháng trước, Ngạo Thương Sinh thực lực tuyệt đối không có mạnh như vậy. Thời gian một tháng, tại Diêm Hồng xem ra, coi như Ngạo Thương Sinh tại người thiên, thực lực cũng không thể tiến bộ to lớn như thế. Nhìn như vậy đến, Ngạo Thương Sinh thực lực sở dĩ sẽ đột nhiên tăng mạnh, chỉ sợ cũng chỉ có một loại khả năng. Gia hỏa này chỉ sợ tại tầng thứ 7 gặp kỳ ngộ gì. Hơi trầm mặc lúc sau, Diêm Hồng nhịn không được nói. Không tệ, ta nhớ được lúc trước người kia tiến vào Tề Thiên lâu tầng thứ 7 lúc sau, thực lực cũng có rõ ràng tăng lên. Nhìn như vậy đến, Ngạo Thương Sinh gia hỏa này khả năng thật chiếm được kỳ ngộ gì cũng không nhất định. Hàng chiến trong mắt chớp động lên hàn mang, nhưng trong lòng dâng lên nồng đậm tham nghiệm. Ngạo Thương Sinh có thể thông qua lần này kỳ ngộ, thực lực tiến triển cực nhanh. Nếu là hắn đạt được cái kia kỳ ngộ, nhất định có thể siêu việt Ngạo Thương Sinh đi hàng chiến. Ta có một cái biện pháp, không chỉ có thể đánh bại Ngạo Thương Sinh, hơn nữa còn có khả năng từ trên người hắn đạt được cái kia kỳ ngộ. Chỉ là biện pháp này có chút hung hiểm, không biết nói ngươi có dám hay không thử một lần. Nghe xong hàng chiến lời nói, Diêm Hồng cũng không nhịn được sinh ra nồng đậm tham nghiệm. Biện pháp gì? Minh chủ ngươi nói xem. Hàng chiến trong lòng hơi động, có chút kích động nói. Tại hắn xem ra, chỉ cần có thể đạt được cái kia phần kỳ ngộ, một số phong hiểm lại đáng là gì. Hơi trầm ngâm, Diêm Hồng lại nói, chờ một chút ta xuất thủ ngăn chặn Ngạo Thương Sinh, ngươi thừa cơ khống chế cái kia mặt đen. Lấy Ngạo Thương Sinh cùng mặt đen quan hệ, tất nhiên sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Tiếp theo, chúng ta lấy mặt đen tính mệnh làm uy hiếp, bức Ngạo Thương Sinh giao ra hắn gặp được kỳ ngộ. Đến lúc đó, coi như tiểu tử kia thực lực mạnh hơn, cũng chỉ sợ chỉ có thể theo chúng ta nói làm. Chờ chúng ta có được kỳ ngộ, thực lực tất nhiên cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. lúc sau chúng ta muốn giết Ngạo Thương Sinh, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Nghe xong Diêm Hồng kế hoạch, Hàng Chiến lông mày không khỏi nhíu lại. Không thể không nói, Diêm Hồng kế hoạch là cho đến trước mắt nhất là thực dụng. Một khi đã thủ, lấy Ngạo Thương Sinh trọng tình trọng nghĩa tính cách, tất nhiên sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Chỉ là kế hoạch này tại áp dụng, chỉ sợ sẽ có một số độ khó. Diêm Hồng bởi vì tu vi cao tuyệt, có lẽ còn có cùng Ngạo Thương Sinh một trận chiến thực lực. Coi như chiến không được Ngạo Thương Sinh, thừa cơ thoát thân vẫn là không có nhiều đại vấn đề. Thế nhưng là Hàng Chiến, hiện tại không riêng có thương tích trong người, liền ngay cả nguyên khí trong cơ thể cũng nhanh đến khô cạn thời điểm. Kế hoạch này thành công thì đã, một khi thất bại, làm thi triển âm thủ hắn, tất nhiên sẽ nhận Ngạo Thương Sinh đả kích chí mạng. Nếu là thật sự đến lúc kia, hắn lại nên làm cái gì? Tuy nói kỳ ngộ chân quý, nhưng kế hoạch này liên quan đến tính mệnh, coi như Hàng Chiến tham niệm lại đồng, trong lúc nhất thời cũng không khỏi do dự. Ngươi nếu là cảm thấy khó xử, quên đi. Đấu không lại tiểu tử này, cùng lắm thì chúng ta đợi lát nữa rút đi. Nhìn thấy Hàng Chiến do dự bất định, Diêm Hồng lại đổi giọng nói. Diêm Hồng câu này lời nói, mặt ngoài dường như từ bỏ kế hoạch, kỳ thực lại là lấy lui làm tiến, lại thúc giục Hàng Chiến sớm dưới quyết đoán. Lấy hắn đối Hàng Chiến hiểu rõ, luôn luôn hiếu thắng Hàng Chiến, tuyệt đối sẽ không lâm trận bỏ chạy. Huống chi, trước mắt tiểu tử này, không chỉ có bức tử chỉ kiếm, còn trước mặt mọi người đánh Hàng Chiến mặt. Nếu là Hàng Chiến lúc này rút đi, đó chẳng khác nào là tại đối Ngạo Thương Sinh cúi người cúi đầu, là tại ủy khúc cầu toàn. Mà điểm này, Hàng Chiến tuyệt đối là sẽ không tiếp nhận. Chương 700, Hàng Chiến cái chết quả nhiên, lời này vừa nói ra, Hàng Chiến trong mắt đột nhiên lóe ra nồng đậm sát nghiệm cùng hận ý. Chợt, hắn khép cắn răng một cái, hoán hận nói, "Minh chủ, liền theo ngươi kế hoạch tới đi tốt." Diêm Hồng lên tiếng, khóe miệng nhịn không được câu lên một tia cười lạnh. Lời còn chưa dứt, hắn thân hình đột nhiên bạo khởi, lần nữa đối Ngạo Thương Sinh phát khởi công kích. Ngạo Thương Sinh thấy thế, trường kiếm trong tay lóe lên, ngàn vạn kiếm quang trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, chiếu sáng toàn bộ đại sảnh. Hàng Chiến theo sát Diêm Hồng lúc sau, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng khẽ múa, lập tức nhất đạo lăng lệ kiếm mang, trực tiếp chém về phía Ngạo Thương Sinh ngực. Hàng Chiến một chiêu này, kỳ thực là đánh nghi binh, cũng không có bám vào bao nhiêu nguyên khí. Kiếm mang chưa xông vào Ngạo Thương Sinh phụ cận ba trượng, liền bị Ngạo Thương Sinh quanh thân lấp lóe mà ra kiếm quang, trực tiếp chém thành hư vô. Dễ dàng đánh nát Hàng Chiến công kích về sau, Ngạo Thương Sinh liền đem lực chú ý đặt ở Diêm Hồng trên thân. Tại hắn xem ra, lúc này Hàng Chiến đã không có bao nhiêu uy hiếp. Chỉ có Diêm Hồng, tại chưa thụ thương trước đó, vẫn như cũ còn có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Nhưng vào đúng lúc này, xúc thế đã lâu Hàng Chiến, đột nhiên thân hình một chiếc, như thiểm điện xông về ngồi ở bên cạnh nhắm mắt điều tức man tọa. Hai họa sát nách, Ngạo Thương Sinh cũng không khỏi giật mình. Đến lúc này, hắn tự nhưng đã nhìn ra Hàng Chiến ý đồ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ngạo Thương Sinh không kịp suy nghĩ nhiều, trong nháy mắt quay người một kiếm chém ra. Trong chốc lát, một đạo kiếm quang tung hành, tựa như rầm rạp ngân hà giống nhau, mang theo một cỗ hủy diệt hết thảy uy thế, ầm vang hướng phía Hàng Chiến oanh kích mà đi. Ngạo Thương Sinh xuất thủ sát na, hắn phía sau lưng ngừng lại thời không môn đại lộ. Cơ hội như vậy, Diêm Hồng đương nhiên sẽ không buông tha. Trong khoảnh khắc, hắn thôi động chỗ có nguyên khí, đối Ngạo Thương Sinh phát ra nhất cuồng mãnh một kích. Chỉ gặp một mảnh đao vong giao thoa mà ra, phản phất một trường to lớn thú bẫn, trong nháy mắt hướng Ngạo Thương Sinh phía sau lưng cắn mà đi. Ầm ầm, tiếng nổ vang bên trong, giao thoa đao vong điên cuồng chém xuống tại Ngạo Thương Sinh trên thân, khiến cho Ngạo Thương Sinh thân thể đột nhiên chấn động. Chỉ là ly kỳ chính là, đã trải qua như thế cuồng mãnh đánh lén, Ngạo Thương Sinh cũng không có ngã xuống, thậm chí không có thụ thương, vẫn như cũng còn tốt như vậy bưng quả nhiên đứng ở nơi đó. Gặp tình hình này, Diêm Hồng trong lòng kinh hãi muốn chết. Hắn thực sự nghĩ không ra, như thế chí mạng đánh lén, vậy mà đều giết không chết Ngạo Thương Sinh. Ngay tại Diêm Hồng thất thần cái kia một cái chớp mắt, Ngạo Thương Sinh chém ra một kiếm kia, cũng ầm vang chạm tại Hàng Chiến trên thân. Tuy nói Hàng Chiến tại kiếm quang rơi xuống thời điểm, liền đã cảm nhận được nguy cơ giáng lâm, cũng làm ra toàn lực ngăn cản. Thế nhưng là, thụ thương mệt mỏi bên dưới hắn, lại như thế nào có thể ngăn cản Ngạo Thương Sinh lôi đỉnh một kích chỉ gặp lộng lẫy quang mang đột nhiên lóe lên, liền phảng phất một đầu ngân hà đột nhiên sụp đổ. Ngay sau đó, Hàng Chiến thân thể liền đứng im ngay tại chỗ. Hắn chậm rãi xoay người lại, ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, tựa hồ có chút không thể tin phát sinh trước mắt hết thảy là thật. Người dám giết ta? Hàng Chiến tuyệt vọng mà kinh ngạc nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, trong miệng chậm rãi phun ra mấy chữ. Theo hắn thanh âm rơi xuống, một tia huyết hồng đột nhiên bắt đầu từ hắn đuôi tóc ở giữa lộ ra. Sau đó cấp tốc lan tràn, thuận Hàng Chiến mi tâm, một mực kéo dài đến hắn bụng dưới. Phù phù, cuối cùng, Hàng Chiến thân thể vô lực ngã trên mặt đất, rốt cuộc bất động. Chỉ có kinh ngạc tại không cam lòng ánh mắt, vẫn như cũ kinh ngạc nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh, cũng không có vì vậy khép kín. Hàng Chiến đến chết cũng sẽ không tin tưởng, cũng bởi vì hắn nhất thời tham niệm cùng sát niệm, mới hủy chính mình một cái mạng. Đồng thời, hắn đến chết cũng không nghĩ ra chính mình sẽ chết tại Ngạo Thương Sinh trên tay, cùng Ngạo Thương Sinh cũng dám giết hắn. Hàng Chiến ngã xuống lúc sau, nguyên bản oanh minh không thôi đại sảnh cũng đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Liền ngay cả Tử Vân Phi cùng Thủy Nhu Thư cũng đột nhiên đình chỉ đánh nhau. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Hàng Chiến trên thi thể. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, cái kia lúc trước phách lối vô cùng Hàng gia đệ nhất thiên tài, vậy mà lại chết tại Tề Tiên lâu bên trong. Một hồi lâu sau lúc sau, Diêm Hồng mới cái thứ nhất lấy lại tinh thần. Hắn ánh mắt âm tàn, đột nhiên lạnh lùng nhìn lấy Ngạo Thương Sinh nói, "Tiểu tử, ngươi nhưng thật là có can đảm, ngay cả Hàng Chiến cũng dám giết, lần này ai cũng cứu không được ngươi." Tử Vân Phi cũng hoảng sợ nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh, mặc dù không nói gì thêm, nhưng từ hắn bộ dáng bên trong không khó coi ra, Ngạo Thương Sinh cử động cũng chấn kinh đến hắn. Trời gây nghiệt, còn khả vi. Tự gây nghiệt, không thể sống. Ngạo Thương Sinh không để ý đến Diêm Hồng lời nói, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngựa khí xâm nhiên nói. Chẳng biết tại sao, khi Diêm Hồng ánh mắt cùng Ngạo Thương Sinh đụng chạm thời điểm, hắn nội tâm vậy mà nhấc lên một mảnh ý sợ hãi. Cái này loại kinh khủng chi ý, phản phất là từ sâu trong linh hồn dâng lên, lại để Diêm Hồng thân thể nhịn không được run lên. Tím hội trưởng, tiểu tử này giết hàng chiến, hàng gia thế tất sẽ không bỏ qua hắn. Đã như vậy, chúng ta cũng không cần tại cùng hắn đấu, chúng ta đi cấp tốc rời ánh mắt. Diêm Hồng nhìn Tử Vân Phi một chút, cố giả bộ chấn định nói. Đi qua vừa rồi một trận chiến, Tử Vân Phi cũng đã ý thức được, chỉ bằng hắn cùng Diêm Hồng, ngày nay chưa hẳn liền có thể giết được Ngạo Thương Sinh. Dưới mắt đã có lối thoát, Tử Vân Phi tự nhiên trong lòng vui lòng, thế là gật gật đầu nói, ngươi nói không sai, liền để Ngạo Thương Sinh đi đối mặt hàng gia lửa giận đi. Nói xong, hai người đồng thời quay người, bắt đầu hướng tầng thứ 5 cửa ra vào đi đến. Muốn đi, ta đồng ý sao? Nhưng vào đúng lúc này, nhất đạo thanh âm lạnh như băng, đột nhiên từ Diêm Hồng cùng Tử Vân Phi sau lưng truyền đến. Nghe vậy, Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng đồng thời quay người. Hừ hừ, làm sao, ngươi còn muốn đem chúng ta lưu tại nơi này sao? Tử Vân Phi lạnh lùng nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, có chút khinh thường nói. Ngạo Thương Sinh ánh mắt lạnh lùng như cũ, các ngươi muốn giết ta, liền đột nhiên xuất thủ. Giết không được, liền khoan thai rời đi. Các ngươi có phải hay không cảm thấy, ta Ngạo Thương Sinh liền dễ khi dễ như vậy tiểu tử, ta ngày nay không muốn giết ngươi, ngươi cũng không muốn được voi đòi tiên. Nếu không chọc giận ta, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Diêm Hồng cũng một mặt tức giận, hắn quả thực không nghĩ tới, lúc này, Ngạo Thương Sinh còn dám khẩu xuất của nôn. Nghe vậy, Ngạo Thương Sinh nhịn không được cười lạnh một tiếng, được một tức lại muốn tiến một tức, hừ hừ, ngươi nếu là có thể giết được ta, chỉ sợ tuyệt sẽ không như thế nói đi. Ta thật không nghĩ ra, đều lúc này, các ngươi còn không bỏ xuống được cái kia buồn cười ngạo mạn. Cũng ngay nếu không, chết. Diêm Hồng căm tức nhìn Ngạo Thương Sinh, tựa hồ hơi không kiên nhẫn nói. Chết hừ hừ, vậy cũng phải các ngươi có thể thắng được ta. Kiếm trong tay Ngạo Thương Sinh bóng người lóe lên, tại vách đá cửa mở ra trước đó, vậy mà chủ động phát khởi công kích. Không biết sống chết đã ngươi một lòng muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tử Vân Phi lúc này cũng nổi giận, hắn đột nhiên bỏ đi ý nghĩ rời đi, mà là trực tiếp đối Ngạo Thương Sinh phát động công kích. Chỉ một thoáng, trong đại sảnh đao quang kiếm ảnh chớp động, Diêm Hồng cùng Tử Vân Phi đồng thời công hướng Ngạo Thương Sinh, lấy cực kỳ cuồng mãnh tư thế, bắt đầu cuối cùng chiến. Chương 701, tự gây nghiệp thì không thể sống. Ngạo Thương Sinh trường kiếm nơi tay, dưới chân triển khai lưu vân kinh phong bộ, tại giữa hai người xuyên thẳng qua tới lui. Trong tay một thanh trường kiếm màu đen, càng là múa mưa gió không loạn. Mặc dù có hai vị thiên tài cường giả ở bên, trong lúc nhất thời lại cũng khó có thể chiếm được nửa chút lợi lộc. Thấy cảnh này, ở đây tất cả mọi người cứ thế ngay tại chỗ. Trong lòng bọn họ rung động, thấp thỏm. Rung động là bởi vì, Ngạo Thương Sinh lại có thể độc chiến Diêm Hồng cùng Tử Vân Phi, mà mảy may không rơi hạ phong. Tâm thần bất định là bởi vì, Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng thực lực, dù sao quá mức cường hành. Một khi Ngạo Thương Sinh bị thua, nó kết quả sợ rằng sẽ trở thành bi kịch. Thủy Nhu Thư cũng đứng ở một bên nhìn lấy, cũng không có lập tức gia nhập chiến đoàn. Vừa đến, nàng là muốn nhìn một chút Ngạo Thương Sinh thực lực, hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào. Điểm này, ở đây rất nhiều người đều hiếu kỳ, Thủy Nhu Thư tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thứ hai, Ngạo Thương Sinh lại ra tay thời điểm, liền đã âm thầm đưa qua hắn một ánh mắt. Từ cái ánh mắt kia bên trong, Thủy Nhu Thư hiểu, Ngạo Thương Sinh không muốn để cho nàng tham dự chiến đấu. Bất quá Thủy Nhu Thư có chính mình ý nghĩ, hiện tại không có xuất thủ, là bởi vì Ngạo Thương Sinh chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Một khi Ngạo Thương Sinh gặp nạn, nàng chịu chắc chắn ngay đầu tiên biệt thủ. Nàng cũng không muốn trơ mắt nhìn Ngạo Thương Sinh ở trước mặt mình thụ thương. Một mảnh đao kiếm gió lốc bên trong, Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng từng bước vào công. Bọn hắn như là đã biết nói Ngạo Thương Sinh xưa đâu bằng này, đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội thở dốc. Nguyên nhân chính là như thế, từ hai người xuất thủ bắt đầu, lăng lệ bá đạo sát chiêu, liền từng đợt tiếp theo từng đợt thẳng hướng Ngạo Thương Sinh. Kéo dài sát chiêu, phản phất thao thao bất tuyệt nước biển, chỉ trong phút chốc liền đã xem Ngạo Thương Sinh bao phủ. Về phần Ngạo Thương Sinh, tại điên cuồng như vậy sát chiêu gió lốc trước mặt, cũng không có lập tức phản kích, mà là không ngừng du tẩu phòng ngự. Một màn này rơi vào Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng trong mắt, khiến cho trong lòng hai người đồng đều không khỏi vui vẻ. Tiểu tử, mặc dù ngươi thực lực đột nhiên tăng mạnh, cũng thủy chung không phải chúng ta hai người đối thủ trong lúc kỳ chiến, Tử Vân Phi nghĩ như vậy. Quân vọng tự đại gia hỏa, ngươi đã muốn chết, lần này vậy liền như ngươi mong muốn. Diêm Hồng cười lạnh một tiếng, lại là như thế nghĩ đến. Ba người kích chiến hơn trăm hội hợp, cũng không phân ra thắng bại. Nhưng Ngạo Thương Sinh bởi vì không ngừng du tẩu nguyên nhân, lúc này đã nhanh muốn bị bước đến đại sảnh một góc. Gặp tình hình này, Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng nhìn nhau cười lạnh một tiếng, chợt đồng thời quát, tiểu tử, đi chết đi. Lời còn chưa dứt, hai người đồng thời thi triển tự thân trung cực đón sát thủ. Trong chốc lát, Ngạo Thương Sinh trước mặt đột nhiên dần hiện ra vô tận đao quang kiếm ảnh, trong nháy mắt đem hắn đường lui toàn bộ phong kín. Cái kia cuồng bá lăng lệ đao quang kiếm ảnh đã xuất hiện, tựa như tầng tầng thao thiên sóng lớn, hướng phía Ngạo Thương Sinh đầu ầm vang nổi giận chém xuống. Bất quá trong nháy mắt, Ngạo Thương Sinh liền bị cái kia lăng lệ công kích bao phủ. Cuồng mãnh sát chiêu, được ở đại sảnh mặt đất cùng vách tường bên trên, lại chấn động đến toàn bộ đại sảnh bắt đầu lay động. Thấy cảnh này, Thủy Nhu Thư trong lòng kinh hãi. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng thân hình lóe lên, trong tay cuốn suy tư đột nhiên rút kích mà ra. Diêm Hồng thấy thế, đột nhiên cười lạnh một tiếng, "Thủy tiểu thư đừng đợi, tiểu tử này vừa chết, lập tức liền sẽ đến phiên các ngươi." Đang khi nói chuyện, Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng đồng thời xuất thủ. Ba ba ba, chỉ nghe một trận cương phong nổi lên, mười mấy đạo ánh đao cùng mười mấy đạo kiếm ảnh, hóa thành nhất đạo tật phong, trong nháy mắt liền giết tới Thủy Nhu Thư trước mặt. Đao kiếm lăng lệ, ầm vang chém xuống tại Thủy Nhu Thư cuốn suy tư bên trên. To lớn oanh kích bên trong, cho dù là Thủy Nhu Thư, cũng có chút chống đỡ không được, lại bị một chút chấn lui về. Ầm ầm, lúc này, cuối cùng một tiếng oanh minh rốt cục rơi xuống. Khí lãng bạo tán bên trong, tất cả mọi người ánh mắt cũng nhịn không được nhìn phía cái kia góc tường. Có chỗ khác biệt chính là, Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng trên mặt mang theo một tia cười lạnh cùng đắc ý, mà Thủy Nhu Thư cùng Man Tọa đám người trên mặt lại lộ ra nồng đậm tâm thần bất định cùng lo lắng. Rốt cục, bay ra khí lãng chậm rãi đẩy ra, một cái mơ hồ bóng người bắt đầu xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Thấy cảnh này, Từ Vân Phi cùng Diêm Hồng sắc mặt nhịn không được chỉ trệ. Theo đạo lý tới nói, tại một kích này phía dưới, Ngạo Thương Sinh hẳn là ngã xuống đất bỏ mình mới đúng, làm sao hắn sẽ còn đứng đấy? Mọi người ở đây hơi thất thần sát na, cái kia mơ hồ thân hình lại đột nhiên từ khí lãng cùng bụi bay bên trong đi ra. Khi Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng nhìn thấy Ngạo Thương Sinh hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt lúc, hai người nhất thời bị sợ ngây người. Hai người này thế nhưng là biết, bọn hắn ban nãy một cái đòn sát thủ, nhưng là có uy lực đáng sợ cỡ nào. Vậy mà mặc dù như thế một kích, lại căn bản không có làm bị thương Ngạo Thương Sinh mảy may. Cái này sao có thể? Một mảnh kinh hãi bên trong, Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng âm thầm tự hỏi. Ta không chết, các ngươi rất thất vọng đi. Ngạo Thương Sinh tóc dài bay lên, cười nhìn lấy Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng nói. Lời này vừa nói ra, Thủy Nhu Thư đám người trên mặt, cái này mới lộ ra một tia thoải mái mỉm cười. Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng không nói gì, giờ khắc này, bọn hắn đều đang nghĩ ứng đối ra sao chuyện sắp xảy ra kế tiếp. Hai người đầu góc phi tốc xoay tròn, sau đó nhìn nhau cười một tiếng. Ngay sau đó, hai người xuất thủ lần nữa, muốn đồng thời phát ra một kích, lại quay người đào tẩu. Đã bọn hắn trung cực đòn sát thủ đều giết không chết Ngạo Thương Sinh, như vậy bọn hắn liền đã không có lại ở lại cần thiết. Lại ở lại, chết người khả năng liền sẽ là bọn hắn. Một ánh mắt lúc sau, đao kiếm quang mang lần nữa tuôn ra. Chỉ là lần này, còn không có chờ hai mảnh lăng lệ sát chiêu phát ra, Ngạo Thương Sinh đã đoạt trước một bước chém ra một kiếm. Đây là cực kỳ phổ thông một kiếm, không có hoa mỹ kiếm mang, cũng không có uy thế kinh khủng, càng không có phô thiên cái địa sát ý. Bất quá một kiếm này có một cái đặc điểm, cái kia chính là nhanh. Nhanh không gì sánh kịp, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Một kiếm này nhanh chóng, gần như không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Mọi người ở đây thậm chí không nhìn thấy kiếm quang xuất hiện, chỉ là nhìn thấy Ngạo Thương Sinh kiếm trong tay run một cái. Ngay sau đó, hai cái cầm kiếm cánh tay liền đột ngột bay lên không trung. Cùng lúc đó, trước đó vừa muốn nở rộ hai đạo lăng lệ đao quang cùng kiếm ảnh, cũng tại trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh. Tay kia cánh tay, tự nhiên là Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng. Chỉ là, khi bọn hắn cánh tay bị Ngạo Thương Sinh chặt đứt thời điểm, bọn hắn thậm chí đều không có cảm thấy được. Mãi cho đến cánh tay cùng đao kiếm bay trên không trung, bọn hắn mới lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi cùng vẻ thống khổ. Ách, cánh tay rơi xuống đất, hai người kêu lên một tiếng đau đớn, đồng thời hướng về sau lảo đảo một bước. "Tiểu tử, ngươi muốn thế nào?" Vừa mới ổn định bộ pháp, Tử Vân Phi liền một mặt kiêng kỵ cùng e ngại nói. Đây là hắn xuất đạo đến nay, lần thứ nhất tại trước mặt người khác lộ ra vẻ sợ hãi. "Các ngươi không phải muốn giết ta à? Đã như vậy, ngươi cảm thấy ta muốn như thế nào?" Ngạo Thương Sinh cầm trong tay trường kiếm, nhìn lấy hai người cười lạnh nói. "Thế nào, ngươi muốn giết chúng ta?" Diêm Hồng khỏe miệng có chút co lại, một mặt hung hăng nói. "Không được sao?" Ngạo Thương Sinh liếc mắt nhìn hắn, phản hỏi. Chương 702, một tên cũng không để lại tàn sát đồng môn người, học viện chắc chắn sẽ đem tru sát. "Ngươi muốn giết chúng ta, có nói liền không sợ học viện giết ngươi?" Tử Vân Phi một mặt uy hiếp Ngạo Thương Sinh, một mặt tâm niệm thay đổi thật nhanh, tự hỏi đạo thoát phương pháp. "Có đúng không? Nhưng các ngươi vừa rồi muốn giết ta, làm sao lại nghĩ không ra vấn đề này đâu?" Ngạo Thương Sinh lạnh lùng nói. "Ta cũng nghĩ thế, ngươi hiểu lầm, vừa rồi ra tay với ngươi, kỳ thực là chúng ta muốn thử xem ngươi thực lực. Tất cả mọi người biết, ngươi leo lên Tề Thiên lâu tầng thứ 7, mà tầng thứ 7 bên trong nhất định có kỳ ngộ. Chúng ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi đến cùng gặp kỳ ngộ gì, thực lực đến cùng đạt đến trình độ nào, cho nên mới sẽ tùy tiện xuất thủ." Diêm Hồng thần sắc biến đổi, ngựa khí trở nên hòa hoãn nói. "Hiểu lầm ngươi cảm thấy cái này, hiểu lầm ta có tin hay không, có tin hay không là tùy ngươi, chúng ta cũng không có cách nào." Trên cánh tay truyền đến đau đớn, khiến cho Diêm Hồng nhíu mày, "Nếu ngươi không tin, đại khái có thể đem chúng ta đều giết. Bất quá chúng ta mà chết, ngươi cảm thấy ngươi có thể thoát chết sao? Đến lúc đó, không riêng gì ngươi, liền ngay cả bọn hắn cũng tất nhiên chạy không khỏi học viện trừng phạt." Tử Vân Phi cũng tiếp lời nói. Hắn tuy nói hiên ngang lẫm liệt, có thể nói ngữ bên trong lại luôn mang theo một tia uy hiếp ý vị. "Tốt ta, các ngươi đã nói như vậy, vậy ta liền giết các ngươi." Ngạo Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, lời kế tiếp lại nói lời kinh người. Không riêng Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng trong lòng giật mình, liền ngay cả Thủy Nhu Thư bọn người, trái tim cũng không nhịn được run lên một cái. Phải biết, hai người này, vô luận là thực lực hay là thiên phú, đều là Thiên Long Võ Tu viện số 1 số 2 nhân vật. Bọn hắn như là chết, học viện tất nhiên muốn truy xét đến ngọn nguồn. Một khi học viện tra ra là Ngạo Thương Sinh giết bọn hắn, coi như Ngạo Thương Sinh thiên phú dị bẩm, cũng tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ tới đây, Thủy Nhu Thư liền muốn khuyên can Ngạo Thương Sinh, không cần hành động theo cảm tính. Nhưng mà, nàng chưa kịp mở miệng, Diêm Hồng lại vượt lên trước nói, "Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là lại suy nghĩ thật kỹ đi. Ngươi như giết chúng ta cam đoan, cái này người trong đại sảnh khẳng định đều phải chết. Không thể coi như học viện không truy cứu chuyện này, hai nhà chúng ta cùng hàng gia, cũng nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Đến lúc đó, không riêng các ngươi muốn thay chúng ta chôn cùng, liền ngay cả các ngươi gia tộc cũng tất nhiên muốn chết không có chỗ chôn." Tử Vân Phi diện mục tranh nhanh, trong khoảnh khắc phảng phất một cái ác quỷ, hướng phía Ngạo Thương Sinh hung tợn nói. "Thì tính sao? Coi như ta không giết các ngươi khó nói liền có thể buông tha ta lúc trước hàng chiến chưa chết, các ngươi đều một lòng muốn làm cho ta vào chỗ chết. Hiện tại hàng chết trận, các ngươi càng có lý hơn từ làm cho ta vào chỗ chết. Ta nói qua, trời gây nghiệt, còn khả vi, tự gây nghiệt, không thể sống. Đây là chính các ngươi tạo nghiệt, chẳng trách người khác." Ngạo Thương Sinh không thèm quan tâm Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng uy hiếp, chậm rãi giơ lên trường kiếm trong tay. Gặp tình hình này, Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng lập tức kinh hãi. "Ngạo Thương Sinh, ngươi dừng lại cho ta. Ta cam đoan, chỉ cần ngươi không giết ta, ngày nay chuyện này, chúng ta tuyệt sẽ không cáo chi hằng ra. Đến lúc đó, chúng ta liền nói, hàng chiến bởi vì đạo tâm bất ổn, cho nên mê thất tại viễn cảnh bên trong, cuối cùng không thể đi ra. Trừ cái đó ra, ân oán giữa chúng ta từ đó xóa bỏ. Nếu là ngươi nguyện ý, ta còn có thể phong ngươi làm Hắc Long hội phó hội trưởng, cùng ta bình khởi bình tọa. Mắt thấy trường kiếm treo lên đỉnh đầu, Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng đồng thời dọa đến mặt như màu đất đạo, đội vàng hốt hoảng nói. Nhưng mà đối với bọn hắn lời nói, Ngạo Thương Sinh căn bản không thèm để ý sẽ. Nếu như ngươi cảm thấy cái này không đủ, chúng ta còn có thể đem trong gia tộc tài nguyên chia sẻ cùng ngươi. Đến lúc đó, ra nhận biết phía ngoài thế lực. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể đưa ngươi tiến cử ra ngoài, lấy ngươi thiên phú cùng thực lực. Gặp Ngạo Thương Sinh không hề bị lay động, Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng lại tiếp tục nói. Chỉ là còn không chờ bọn hắn nói xong, Ngạo Thương Sinh trường kiếm cũng đã chém xuống. Khốn nạn tên đang chết tiếp theo một cái chớp mắt, Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng đồng thời giận mắng một tiếng. Đã hảo ngôn nói tận, cũng không thể đả động Ngạo Thương Sinh, vậy bọn hắn cũng chỉ có hợp lực nhất bác. Khoảng cách gần như thế, thêm nữa đột nhiên xuất thủ. Mặc dù hai người cánh tay đã đứt, lại không có chiến binh, nhưng bằng cái này xông lên lực, hẳn là có thể đánh Ngạo Thương Sinh một trở tay không kịp. Chỉ cần cái này một kích thành công, tiếp theo một cái chớp mắt bọn hắn liền sẽ quay người nhảy lên ra đại sảnh. Thông hướng tầng thứ tư vách đá, tại vừa rồi đã mở ra. Đây cũng là Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng dám khởi xướng đánh cược lần cuối chỗ dựa. Nguyên khí điên cuồng lưu chuyển, giờ khắc này, Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng cơ hồ dành thời gian trong thân thể chỗ có nguyên khí, một quyền đánh phía Ngạo Thương Sinh ngực. Quả nhiên, một kích này phía dưới, Ngạo Thương Sinh trong nháy mắt lui lại. Mượn cơ hội này, Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng đội vàng dưới chân sinh gió, sử xuất bú sữa mẹ khí lực, bắt đầu liều mạng hướng sau lưng thông đạo tránh đi. Chỉ là, còn không chờ bọn hắn tiến vào thông đạo, hai người thân thể lại đột nhiên đứng tại cửa thông đạo. Sau đó, hai người cật lực xoay người, có chút toán độc, có chút khó tin nhìn lấy Ngạo Thương Sinh. Ngươi, vậy mà thực có can đảm giết. Hai người đồng thời run rẩy nói, thế nhưng là một câu chưa nói xong, quần quần máu tươi lại đột nhiên từ cổ hai người bên trong bật ra. Chật, hai quả đầu lâu liền như thế không cam lòng lăn xuống tại đại sảnh trên sàn nhà. Thấy cảnh này, mọi người tại đây đều cả kinh mở to hai mắt. Ai đều không ngờ rằng, Ngạo Thương Sinh vậy mà thực có can đảm giết chết Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng. Nhất là cô lại ở một bên Bạo Tuyết, sớm đã bị hù hồn bất phụ thể, thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, lại quên đi đào tẩu. Bọn hắn đều đã chết, ngươi cũng cần phải cùng bọn hắn cùng một chỗ. Ngạo Thương Sinh xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên vừa nhìn về phía Bạo Tuyết. Lập tức, Bạo Tuyết thân thể đột nhiên co lại, tiếp lấy liền chậm rãi huề vải trên mặt đất. Rất lâu lúc sau, Man Tỏa mới chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Hắn đi vào Ngạo Thương Sinh trước mặt, nhìn trên mặt đất bốn bộ thi thể, nhíu nhíu mày nói, "Lão đại, ngươi giết bọn hắn, khó nói." Khó nói liền không sợ học viện tìm làm phiền ngươi rất hiển nhiên, Man Tỏa cũng lo lắng Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng nói tới những lời kia. Hai người này thân phận phi phàm, đột nhiên chết đi, học viện chắc chắn tra đến cùng. Một khi học viện biết được là Ngạo Thương Sinh hạ thủ, Ngạo Thương Sinh kết cục nhất định sẽ không rất tốt. Thế nào, các ngươi muốn đi mật báo áo cuối đời? Xoay chuyển ánh mắt, kỳ quái nhìn lấy Man Tọa cười nói. Nghe vậy, Man Tọa nhịn không được sững sờ, "Lão đại, ngươi nói cái gì đó? Chúng ta làm sao có thể đi mật báo đâu?" Ngạo Thương Sinh cười ha ha một tiếng, vô vô Man Tọa bả vai nói, "Đã các ngươi không đi mật báo, lại có ai biết những này người là ta giết? Ngươi cảm thấy học viện lãnh đạo sẽ cho rằng bằng vào ta thực lực có thể đánh giết bốn người này cái này?" Man Tọa có chút im lặng, có vẻ như Ngạo Thương Sinh theo như lời nói thật có chút đạo lý. Chương 703, rời đi Tề Thiên Lâu. Tuy nói học viện rất nhiều người đều biết nói Ngạo Thương Sinh thiên phú rất mạnh, thế nhưng là nếu nói Ngạo Thương Sinh có thể đánh giết Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng. Cái kia sau khi đi ra ngoài, ngươi dự định giải thích thế nào? Túi đầu nghĩ nghĩ, Man Tọa lại hỏi. Giải thích cái gì? Ngạo Thương Sinh phản hỏi. Chính là bọn hắn vì cái gì chưa hề đi ra? Man Tọa chỉ Tử Vân Phi đám người thi thể nói. Tại sao phải ta giải thích? Ta đều không có gặp bọn họ, ta yêu cầu giải thích cái gì? Ngạo Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, có chút chẳng hề để ý nói. Đến đây, Man Tọa rốt cục triệt để bó tay rồi. Lúc này, Vũ Thanh Tâm cũng đi tới. Nàng cười nhẹ nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh, nửa ngày mới nói, "Chuyện này ngươi đang xuất thủ trước, hẳn là đã sớm nghĩ kỹ đi." Ngươi đoán đâu? Ngạo Thương Sinh cũng cười nhìn lấy Vũ Thanh Tâm, nhàn nhạt nói, "Ta đoán là." Vũ Thanh Tâm lộ ra một vòng giảo hoạt. Ngạo Thương Sinh nói, "Chúc mừng ngươi, đoán đúng." Vũ Thanh Tâm trợn nhìn Ngạo Thương Sinh một chút, lại nói, "Ngươi thật leo lên tầng thứ 7." Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, "Không tệ. Nếu không, Tử Vân Phi bọn hắn cũng sẽ không từ tầng thứ 6 xuống tới." Nghe được câu này, Man Tọa lập tức mở to hai mắt nhìn, "Lão đại, ngươi cũng quá đả kích người, lao rất ta mới lên tới tầng thứ 5, ngay cả tầng thứ 6 đều qua không được." Ngạo Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ngươi qua không được đó là bình thường, ngươi không có thể so với ta." Lời vừa nói ra, Man Tọa trên mặt lập tức lộ ra 3 phần khinh bị cùng 7 điểm phẫn nộ. Gặp qua trang bức, chưa thấy qua giả bộ như vậy ép. Không riêng Man Tọa, liền ngay cả Vũ Thanh Tâm cũng tức giận hừ một tiếng. Phải biết, Vũ Thanh Tâm cùng Man Tọa, thế nhưng là đều không có leo lên tầng thứ 6. Ngạo Thương Sinh đả kích Man Tọa, kỳ thật cũng là đang đả kích Vũ Thanh Tâm. Gặp tình hình này, Ngạo Thương Sinh cười ha ha một tiếng, "Ta nói sự thật, ta sở dĩ có thể leo lên tầng thứ 7, là bởi vì ta trước đó trải qua đạo tâm lịch luyện, mà lại so nơi này còn muốn lợi hại hơn." Ngạo Thương Sinh tiểu nói này, mọi người tại đây lập tức đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nguyên lai tưởng rằng Ngạo Thương Sinh mới vừa rồi là đang cố ý đả kích Man Tọa, nhưng không ngờ, Ngạo Thương Sinh lại có như thế một lần kinh lịch. "Ngươi trải qua lão đại, ngươi không phải đang nói đùa chứ?" Man Tọa có chút không tin truy hỏi. Ngạo Thương Sinh nói, "Thật, cái này ta không lừa ngươi. Ta kinh lịch đạo tâm lịch lúc luyện, còn không biết ngươi, cho nên ngươi cũng không biết nói." A Man Tọa giật mình gật đầu. Mặc dù hắn vẫn như cũ rất ngạc nhiên, Ngạo Thương Sinh đến cùng đã trải qua như thế nào lịch luyện, nhưng Ngạo Thương Sinh đã không có chủ động nói đi ra, hắn cũng liền không hỏi tới nữa. các ngươi thương thế thế nào? Dương mắt quan sát một chút man tọa bọn người, Ngạo Thương Sinh hỏi. Ta đã khôi phục 6-7 thành, khả năng lại có một lượng tiên, hẳn là có thể hoàn toàn khôi phục man tọa hoạt động một chút gân cốt, Lơ đến đáp nói. Ta cũng gần giống như hắn, Vũ Thanh Tâm cũng nhàn nhạt nói. Ta cũng vậy, mặt khác, ta muốn hỏi một chút, ngươi đan dược là từ đâu tới? Vũ Phi Yên khuôn mặt băng lãnh, đang trả lời Ngạo Thương Sinh vấn đề về sau, đột nhiên lại hỏi một câu như vậy. Ngạo Thương Sinh nhíu mày lại, tâm đạo, vẫn là Vũ Phi Yên tâm tư cẩn thận, vậy mà phát hiện cái kia không có đan dược không tầm thường. Mỉm cười, Ngạo Thương Sinh nói, đó là một vị luyện đan đại sư cho ta, hiệu quả hẳn là rất không tệ. Vũ Phi Yên gật gật đầu, tại không nói gì. Ngạo Thương Sinh nói, vì lưu người mượn cớ, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là chờ các ngươi thương thế khôi phục về sau, tại gia Tể Thiên lâu đi. Ừm, ta cũng cảm thấy hẳn là khôi phục thương thế về sau, lại đi ra. Thủy Nhu Thư cũng mở miệng phụ họa nói. Đang khi nói chuyện, ánh mắt Lơ đãng từ Ngạo Thương Sinh trên mặt đảo qua. Những người khác đối với Ngạo Thương Sinh đề nghị, tự nhiên không có điều gì dị nghị. Sau đó, Ma Tọa, Vũ Phi Yên cùng Vũ Thanh Tâm ba người, liền bắt đầu ngồi xếp bằng vận công chữa thương. Thủy Nhu Thư thủ ở bên cạnh họ, vì bọn họ hộ pháp. Vì vạn vô nhất thất, Ngạo Thương Sinh đem Tử Vân Phi bốn người thi thể, tất cả đều thu vào không gian chữa vật, sau đó toàn bộ đưa vào Tể Thiên lâu tầng thứ 7. Trở về lúc sau, hắn liền lại bắt đầu lấy tay luyện hóa âm dương khí hải. Ước chừng hơn một ngày công phu, man tọa ba người thương thế đã khôi phục. Nguyên bản bọn hắn chịu thương, chí ít cũng phải 10 tiên tạ phải tài năng hoàn toàn khôi phục. Nhưng bởi vì bọn hắn phục dụng Ngạo Thương Sinh đặc chế đan dược, cho nên khôi phục tốc độ liền tăng nhanh mấy lần. Đám người thương thế khôi phục lúc sau, liền cùng rời đi tầng thứ 5, hướng Tể Thiên lâu đi ra ngoài. Cái này một tiên, là bọn hắn tiến vào Tể Thiên lâu thứ 18 tiên. Giống thường ngày, Tể Thiên lâu bên ngoài mỗi tiên vẫn như cũ sẽ vây xem rất nhiều người, chờ đợi lấy có người đi ra Tể Thiên lâu. Tuy nói theo thời gian trôi qua, người vây xem càng ngày càng ít, nhưng tóm lại vẫn phải có. Mắt thấy lại sắp đến chưa rồi, những cái kia vây xem đệ tử cũng bắt đầu nhao nhao tản đi. Ngay tại lúc đây là nguyên bản an tĩnh Tể Thiên lâu bên ngoài, đi đột nhiên vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm. Nghe được cái này âm thanh kinh hô, những cái kia chuẩn bị rời đi đệ tử cũng đều đội vàng nhao nhao quay đầu. Ánh mắt trôi đến, những này người kinh ngạc phát hiện lại có mấy cái bóng người xuất hiện ở Tể Thiên lâu cửa chính. Mau nhìn, Thủy tiểu thư đi ra, rất nhiều đệ tử ánh mắt trước tiên liền bị Thủy Nhu thư hấp dẫn. Bọn hắn đều kinh hỉ mà kinh ngạc nhìn lấy vị này nữ thần, một trái tim nhịn không được điên cuồng loạn động lấy. Ai, các ngươi nhìn, Ngạo Thương Sinh cũng đi ra. Đang lúc rất nhiều người đều đang thưởng thức Thủy Nhu thư sắc đẹp lúc, nhất đạo ngạc nhiên thanh âm đột nhiên từ trong đám người vang lên. Chỉ một thoáng, rất nhiều hai mắt ánh sáng liền rơi vào Ngạo Thương Sinh trên thân. Hắn làm sao cũng đi ra, có người nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, một mặt kinh ngạc nói. Nhìn hắn dáng vẻ, hẳn là không có leo lên tầng thứ 7. Có người cười lạnh lắc đầu nói, hắn đương nhiên không lên được tầng thứ 7, cho tới bây giờ cũng chỉ có người kia có thể leo lên tầng thứ 7. Có người khinh thường nói, căn bản không cho rằng Ngạo Thương Sinh có thể leo lên tầng thứ 7. Đã không có leo lên tầng thứ 7, hắn hạ chàng nhất định sẽ rất thảm. Nghĩ tới Hàng Thanh Phong, có người nhịn không được cau mày nói. Trận trận tiếng nghị luận bên trong, có người kỳ quái phát hiện, mấy người này bên trong vậy mà không có Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng. Rất nhanh, phát hiện này liền bắt đầu trong đám người truyền bá lên. Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng bốn người, tại sao không có xuống tới nhìn lấy Ngạo Thương Sinh bọn người? Có người kinh ngạc nói. Cái kia không thành, Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng đều leo lên Tể Thiên lâu tầng thứ 9 lúc này, đột nhiên có một người đệ tử thần sắc chấn cả kinh nói. Lời này vừa nói ra, đám người lập tức liền sôi trào. Mọi người đều biết, Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng hai người thực lực chính là Thiên Long Võ Tu viện số 1 số 2 tồn tại. Như thật có người có thể leo lên Tể Thiên lâu tầng thứ 9, cái kia chắc chắn sẽ là hai người này. Cho nên, tin tức này vừa mới truyền ra, liền bị rất nhiều người tán thành. Bất quá, vẫn như cũ còn có một bộ phận cho rằng Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng không có khả năng leo lên Tể Thiên lâu tầng thứ 9. Chương 704, hoành động bọn hắn căn cứ là, lúc trước hai người này đang lầm Tể Thiên lâu thời điểm, cũng liền chỉ tới tầng thứ 6. Trong thời gian ngắn như vậy, hai người này đạo tâm khả năng này đột nhiên trở nên kiên cố vô cùng, lập tức liền leo lên tầng thứ 9, vậy mà so người kia còn muốn lợi hại hơn. Một mảnh kinh ngạc cùng tiếng nghị luận bên trong, rất nhiều người bắt đầu chạy vội rời đi Tể Thiên lâu, đi hướng học viện trưởng lão báo cáo. Chỉ trong phút chốc, học viện rất nhiều trưởng lão đều biết được Ngạo Thương Sinh bọn người đi ra Tể Thiên lâu tin tức. Trong đó cũng bao quát Dung Tiếu Phong, Hàng Thanh Phong cùng Thủy Lăng Hàn. Theo tin tức cấp tốc truyền ra, một đợt lại một đợt đệ tử cũng bắt đầu hướng Tể Thiên lâu tụ đến. Cũng không lâu lắm, Thủy Lăng Hàn cùng Hàng Thanh Phong cũng tới. Khi Hàng Thanh Phong nhìn thấy Ngạo Thương Sinh lông tóc không hao tổn xuất hiện ở trước mặt mình lúc, chẳng những không có khác biệt, mà lại lộ ra nụ cười đắc ý. Tại hắn xem ra, Ngạo Thương Sinh có thể lấy dạng này tư thái rời đi Tể Thiên lâu, cái kia kết quả cũng chỉ có một, hắn cũng không có leo lên tầng thứ 7. Về phần Thủy Lăng Hàn, không còn hiểu rõ sự tình ngọn nguồn tình huống dưới, sắc mặt chỉ là một mảnh đạm mạc. Viện trưởng, ta đi ra lần nữa nhìn thấy Thủy Lăng Hàn, Ngạo Thương Sinh đi lên cùng kính nói. Thủy Lăng Hàn mỉm cười, ừm, đi ra liền tốt. Chỉ cần người bình yên vô sự, đó chính là tốt nhất. Ngạo Thương Sinh, ngươi đã đi ra, dựa theo trước đó quy định, ngươi cũng nên tiếp bị trừng phạt đi. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh lúc này còn bày ra một mặt chấn định tự nhiên dáng vẻ, Hàng Thanh Phong trong lòng nhịn không được cười lạnh một tiếng, nói: "Trừng phạt? Không biết phó viện trưởng nói là cái gì trừng phạt?" Ngạo Thương Sinh lộ ra một mặt kinh ngạc, nhìn lấy Hàng Thanh Phong nói. Hàng Thanh Phong cười lạnh một tiếng: "Thế nào, tiến vào một chuyến Tể Thiên lâu, ngươi ngay cả trước đó phạm sai lầm cũng quên a? Phó viện trưởng nói là ta đánh giết Vu Vân Sơn sư đồ chính là a?" Ngạo Thương Sinh lông mày đầu tiên là nhíu một cái, chợt giật mình nói. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh bộ kia như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, Hàng Thanh Phong trong mắt lập tức hiện lên một tia buồn ý. Dựa theo quy định, ngươi đã không có leo lên Tề Thiên lâu tầng thứ 7, vậy thì phải đến tiếp nhận học viện trừng phạt. Hàng Thanh Phong khẽ bước sợi dâu, lạnh lùng nói: "Hàng trưởng lão, ta cảm thấy Ngạo Thương Sinh chuyện này xử lý cũng không công bằng." Không chờ Ngạo Thương Sinh mở miệng, Thủy Lăng Hàn lại đột nhiên xen vào nói: "Trước đó hắn liền muốn trợ giúp Ngạo Thương Sinh, không ngờ Ngạo Thương Sinh vậy mà tiếp nhận Hàng Thanh Phong điều kiện. Hiện tại, Ngạo Thương Sinh không có leo lên tầng thứ 7, lấy Hàng Thanh Phong tàn nhẫn, đương nhiên sẽ không buông tha Ngạo Thương Sinh." Lúc này, Thủy Lăng Hàn như không ra tay trợ giúp Ngạo Thương Sinh, cái kia Ngạo Thương Sinh chỉ sợ thật sự giữ nhiều lành ít. "Viện trưởng, ngươi đây là ý gì?" Gặp Thủy Lăng Hàn mở miệng, Hàng Thanh Phong lập tức ánh mắt lạnh lẽo nói: "Ta có ý tứ là, Ngạo Thương Sinh xuất thủ đánh giết Vũ Vân Sơn cùng Ca Thư Thúy, cũng không có cái gì sai lầm. Hàng trưởng lão bởi vì việc này mà trừng phạt Ngạo Thương Sinh, tựa hồ có chút không hợp lý." Thủy Lăng Hàn nhìn thẳng Hàng Thanh Phong, một mặt tranh phong đối lập nói: "Vậy theo chiếu viện trưởng ý tứ, lại nên như thế nào?" Hàng Thanh Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, nhàn nhạt nói: "Ta cảm thấy, Ngạo Thương Sinh đối với chuyện này cũng không cái gì sai lầm, cho nên hắn căn bản vô tội." Thủy Lăng Hàn nói: "Có đúng không nói như vậy, viện trưởng có ý tứ là, ta cùng nhiều như vậy ban giám khảo, đều là tại phỉ báng Ngạo Thương Sinh còn có, Ngạo Thương Sinh âm thanh ở trong học viện tàn sát trưởng lão đồng môn, cũng có thể thả đảm nhiệm nếu như viện trưởng cảm thấy Ngạo Thương Sinh tùy ý làm vậy là hẳn là, cho là ta cùng nhiều như vậy viện trưởng xử lý có vấn đề. Vậy thì tốt, chúng ta có thể mời ra Thái Thượng trưởng lão, để lão nhân ra ông ta đến bình phán Ngạo Thương Sinh đến cùng có tội hay không. Nếu như Thái Thượng trưởng lão nói Ngạo Thương Sinh vô tội, ta Hàng Thanh Phong tất nhiên không lời nào để nói." Viện trưởng nghĩ như thế nào? Hàng Thanh Phong tàn khốc chợt hiện, lạnh lùng nhìn lấy Thủy Lăng Hàn nói. Từ Hàng Thanh Phong lời nói không khó coi ra, lần này Hàng Thanh Phong là một lòng muốn giết chết Ngạo Thương Sinh. Vì thế, hắn không tiếc muốn mời ra Thiên Long Võ Tu Viện bối phận cao nhất Thái Thượng trưởng lão bình phán chuyện này. Chỉ là ai cũng biết, Thiên Long Võ Tu Viện cái vị kia Thái Thượng trưởng lão kỳ thật chính là bọn hắn Hàng gia lão tổ. Nếu để cho hắn đến bình phán chuyện này, chỉ sợ Ngạo Thương Sinh liền triệt để không có xoay người cơ hội. Tình hình như vậy, không phải Thủy Lăng Hàn muốn xem đến. Thủy Lăng Hàn mục đích chỉ có một cái kia chính là bảo vệ Ngạo Thương Sinh. Nhưng hiện tại xem ra, muốn từ Hàng Thanh Phong trong tay cứu ra Ngạo Thương Sinh, có vẻ như cũng không dễ dàng. Nếu quả thật không phải muốn làm như thế, cái kia Thủy gia cùng Hàng gia duy trì mấy chục năm hòa thuận, chỉ sợ từ đó liền muốn triệt để phá vỡ. Một khi Thủy gia cùng Hàng gia bị mặt, Thiên Long Võ Tu Viện bên trong tất nhiên muốn dẫn phát một trận động đất. Điểm này là Thủy Lăng Hàn lo lắng nhất. Nếu như nhất định phải bảo đảm Ngạo Thương Sinh đâu trầm mặc hồi lâu, Thủy Lăng Hàn đột nhiên thanh âm trầm thấp nói: "Lần này, hắn cũng không có nói Ngạo Thương Sinh có tội hay không, mà là nói thẳng muốn bảo đảm Ngạo Thương Sinh, vô luận nguyên nhân gì." Chỉ sợ không có khả năng. Hàng Thanh Phong cũng lạnh lùng đáp nói. Hắn lời nói giới thiệu vắn tắt dị thường, nhưng lại lạnh lùng vô cùng. Thủy Lăng Hàn sắc mặt rất khó nhìn, Hàng Thanh Phong câu này lời nói là triệt để đem hắn dồn đến tuyệt lộ, hoặc là từ bỏ Ngạo Thương Sinh, trơ mắt nhìn Ngạo Thương Sinh bị hãm hại chí tử, hoặc là cùng Hàng gia trở mặt, từ đó Thiên Long Võ Tu Viện chỉ do một nhà trưởng quản. Hai loại lựa chọn đều rất khó, nhưng bây giờ Thủy Lăng Hàn nhất định phải lựa chọn nó một. Hắn thân là Thiên Long Võ Tu Viện viện trưởng, vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình sẽ bị Hàng Thanh Phong bước đến nước này. "Tốt, ta đi theo ngươi gặp Thái Thượng trưởng lão." Thủy Lăng Hàn song quyền nắm chặt, trầm ngâm sau một lúc lâu, rốt cục làm ra lựa chọn. Tuy nói hắn cũng không có biểu hiện ra cỡ nào cường ngạnh thái độ, nhưng Ngạo Thương Sinh biết, lần này Thủy Lăng Hàn lựa chọn chính mình. Nghe được câu này, Hàng Thanh Phong khỏe miệng nhịn không được lộ ra một tia cười lạnh. Chợt thân hình hắn nhất chuyển, liền muốn rời khỏi Tề Thiên lâu. Phó viện trưởng chờ chút, nhưng vào đúng lúc này, Ngạo Thương Sinh thanh âm lại đột ngột từ phía sau truyền tới. "Tiểu tử, thế nào?" Hàng Thanh Phong quay người, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh nói. Ngạo Thương Sinh tiến lên một bước, nói: "Phó viện trưởng không phải đã nói, ta nếu là leo lên Tề Thiên lâu tầng thứ 7, chuyện này liền không truy cứu nữa sao?" "Ừm, ta là nói qua." "Thế nào?" Hàng Thanh Phong nhàn nhạt nói. "Đã như vậy, ta muốn phó viện trưởng có thể không cần đi tìm Thái Thượng trưởng lão lý luận." Ngạo Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng nói. "Có ý tứ gì?" Hàng Thanh Phong nhướng mày, lộ ra một tia không hiểu thần sắc. Lần này, giờ đến phiên hắn kinh ngạc. "Bởi vì ta leo lên Tề Thiên lâu tầng thứ 7." Ngạo Thương Sinh nhíu mày lại, một mặt ngạo nghễ nói: "Ngươi leo lên Tề Thiên lâu tầng thứ 7 hừ, ngươi cảm thấy cái này trò đùa buồn cười sao?" Chợt nghe câu này lời nói, Hàng Thanh Phong nhịn không được cười ha ha nói: "Không buồn cười, bởi vì cái này vốn cũng không phải là trò đùa." Ngạo Thương Sinh cũng không có cười, chỉ là lặng lặng nhìn Hàng Thanh Phong. Chương 705, ta có thể tự chứng nhìn thấy Ngạo Thương Sinh bộ này quan thai thần sắc, chẳng biết tại sao, Hàng Thanh Phong đột nhiên liền không cười được. Hắn đình chỉ cười to, sắc mặt bắt đầu trở nên trịnh trọng lên. "Ngươi nói ngươi leo lên tầng thứ 7, ai có thể vì ngươi chứng minh?" Hàng Thanh Phong sắc mặt dần dần trở nên âm trầm, có chút niềm tin không đủ nói. "Ta có thể chứng minh." Man Tọa tiến lên trước một bước, một mặt khó chịu nhìn lấy Hàng Thanh Phong nói. "Hừ hừ, thực sự không có ý tứ, ngươi không chỉ sợ không được?" Hàng Thanh Phong cười lạnh một tiếng, khoát khoát tay nói. "Vì cái gì ta không thể vì hắn chứng minh?" Man Tọa khí không phục nói. "Bởi vì các ngươi nhận biết mà lại quan hệ rất tốt, ta không tin được." Hàng Thanh Phong khinh thường nhìn lấy Man Tọa, lạnh lùng nói. "Không riêng ngươi không được, ở đây những người khác cũng đều không được." Nói xong, Hàng Thanh Phong lại lườm những người khác một chút, cười nói. Nghe vậy, Thủy Nhu Thư bọn người không khỏi biến sắc. Nguyên bản bọn hắn còn không có sợ hãi, cho rằng có bọn hắn vì Ngạo Thương Sinh làm chứng, Hàng Thanh Phong chỉ sợ muốn bị hung hăng đánh mặt. Ai ngờ Hàng Thanh Phong lại tìm ra như thế một cái lý do, trực tiếp phong bế bọn hắn miệng. "Ta không cần bất luận kẻ nào chứng minh, chính ta liền có thể chứng minh." Đang lúc Hàng Thanh Phong trong lòng cười lạnh thời khắc, Ngạo Thương Sinh lại mở miệng lần nữa. "Chính mình chứng minh, ngươi chứng minh như thế nào?" Hàng Thanh Phong sững sờ, có chút ngoài ý muốn nói. Ngạo Thương Sinh nói: "Đã Tề Thiên lâu là Thiên Long Võ Tu Viện tiên hiền thành lập, như vậy ta nghĩ, liên quan tới Tề Thiên Lâu mỗi một tầng khảo nghiệm, Thiên Long Võ Tu viện hẳn là có chỗ ghi lại đi không tệ. Tề Thiên Lâu là đời thứ 3 viện trưởng xây thành, tại Tề Thiên Lâu mật mỏng bên trong, liền có đối Tề Thiên Lâu mỗi một tầng kỹ càng miêu tả. Không chờ Hàng Thanh Phong mở miệng, Thủy Lăng Hàn liền cười nói. Nguyên bản hắn tâm tình rất là trầm trọng, bởi vì một trận tranh đấu liền muốn bắt đầu. Nhưng làm hắn nghe xong Ngạo Thương Sinh lời nói về sau, trong lòng ủ rột lại lập tức giảm đi hơn phân nửa. Từ Ngạo Thương Sinh trong giọng nói, hắn không khó nghe ra, Ngạo Thương Sinh tựa hồ thật leo lên Tề Thiên Lâu tầng thứ 7. Nếu không có như thế, Ngạo Thương Sinh cũng không có khả năng nói ra bị thẩm vấn công đường. Chỉ là làm Thủy Lăng Hàn có chút khó mà tin được chính là, Ngạo Thương Sinh một cái chỉ là phá mệnh cảnh tầng thứ 7 tiểu tử, làm sao có thể chịu đựng lấy tầng thứ 7 khảo nghiệm. Hàng Thanh Phong sắc mặt bắt đầu trở nên trầm, bởi vì Thủy Lăng Hàn phát hiện, hắn cũng giống vậy cảm thấy. Tuy nói hắn cũng không tin, Ngạo Thương Sinh thật sự có thể leo lên Tề Thiên Lâu tầng thứ 7. Nhưng chuyện này nếu là thật sự đây này vậy hắn lần này chẳng phải là muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công giá, chẳng nghĩ như vậy. Hàng Thanh Phong nhịn không được lạnh hừ một tiếng, đã ngươi nói ngươi leo lên Tề Thiên Lâu tầng thứ 7, vậy ngươi không ngại nói một chút, tầng thứ 7 đến cùng là cái gì cảnh tượng? Ngạo Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, chợt liền đem mình tại tầng thứ 7 bên trong trải qua huyễn cảnh, một năm một mười nói với mọi người một lần. Nói xong, Ngạo Thương Sinh lại tổng kết nói, bằng vào ta đến xem, tầng thứ 7 huyễn cảnh, kỳ thật chính là mình tâm ma. Như quả có thể chiến thắng chính mình tâm ma, vậy liền tính là thông qua lịch luyện. Vậy ngươi thông qua không? Có Hàng Thanh Phong nhãn châu xoay động, đột nhiên âm trầm mà hỏi. Cái này sao? Ngươi không ngại đoán xem? Nhìn Ngạo Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, lại là đùa bỡn một chút Hàng Thanh Phong. Hàng Thanh Phong tâm tư, Ngạo Thương Sinh tự nhiên biết nói. Nếu là hắn nói thông qua được lịch luyện, đó chẳng khác nào là tại nói cho Hàng Thanh Phong, chính mình leo lên Tề Thiên Lâu tầng thứ 9. Lúc kia, chỉ sợ không riêng Hàng gia muốn đưa Ngạo Thương Sinh vào chỗ chết, liền ngay cả Ngạo Thương Sinh cái khác cựu địch, cũng chỉ sợ muốn đêm không thể say giấc. Một cái có thể leo lên Tề Thiên Lâu tầng thứ 9 thiếu niên, nó đạo tâm đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu đây cũng không phải là người bình thường có khả năng tưởng tượng. Lại thêm Ngạo Thương Sinh cái kiêm lịch tiên thiên phú, đợi một thời gian, Ngạo Thương Sinh nhất định có thể đưa thân đường quốc võ tu đỉnh phong tồn tại. Khi đó, Ngạo Thương Sinh nếu muốn trả thù, những cái kia cựu địch chỉ sợ đều phải đối mặt tai họa ngập đầu. Cho nên, những cái kia người nhất định sẽ không để cho Ngạo Thương Sinh dạng này uy hiếp trưởng thành lên, chắc chắn sẽ nghĩ hết biện pháp, đem hắn bóp chết tại này sinh trạng thái. Thứ Hằng Thanh Phong chừng Ngạo Thương Sinh một chút, một phất ống tay áo quay mặt đi. Hàng trưởng lão đường đội sinh khí, chúng ta cái này đi xem một chút Tề Thiên Lâu mật mỏng bên trên đối với tầng thứ 7 miêu tả. Nếu là thật sự như Ngạo Thương Sinh sở nói, cái kia trước đó học viện hứa hẹn đối với hắn, cũng nên lập tức đổi tiền mặt. Nhìn thấy Hàng Thanh Phong sắc mặt khó coi, Thủy Lăng Hàn trong lòng không khỏi cười một tiếng. Đi thì đi, viện trưởng ngươi nên sẽ không cho là tiểu tử này sở nói là thật sao? Hàng Thanh Phong cười lạnh một tiếng, mặc dù thấp thỏm trong lòng, nhưng như cũng bày ra tràn đầy tự tin dáng vẻ. Thủy Lăng Hàn nhẹ nhàng cười một tiếng, là thật là giả đợi lát nữa tự sẽ rốt cuộc. Hàng trưởng lão cần gì phải tức giận? Hàng Thanh Phong không muốn để cho người khác chế giễu, lúc này không lại nói cái gì, đi đầu hướng mật trụ cột cấp đi đến. Thủy Lăng Hàn thấy thế, liền hướng Ngạo Thương Sinh phất phất tay, ngươi đi về trước đi, nếu đang có chuyện, đến lúc đó ta sẽ tìm ngươi. Nói xong, Thủy Lăng Hàn cũng mang theo mấy cái trưởng lão rời đi Tề Thiên Lâu. Hai vị viện trưởng sau khi đi, đám người chung quanh càng phát ra náo nhiệt lên. Đông đảo thanh âm bên trong, phần lớn là đang nghị luận Ngạo Thương Sinh là có hay không leo lên Tề Thiên Lâu tầng thứ 7. Bất quá đối với chuyện này, tin tưởng người thực sự quá ít. Bởi vì cho đến trước mắt, Thiên Long Võ Tu viện đệ tử bên trong, cũng chỉ có hai người leo lên qua Tề Thiên Lâu tầng thứ 7. Vị thứ nhất chính là vị kia danh xưng Thiên Long Võ Tu viện đệ nhất nhân tồn tại. Vị thứ hai chính là trước mấy ngày mới vừa leo lên Tề Thiên Lâu tầng 9 cái vị kia. Mọi người đều biết, Ngạo Thương Sinh tu vi kém xa vị kia đệ nhất tồn tại, cho nên tất cả mọi người cảm thấy, Ngạo Thương Sinh không có khả năng leo lên tầng thứ 7. Đã như vậy, cái kia leo lên tầng thứ 9 người, cũng liền càng sẽ không là Ngạo Thương Sinh. Cái này phán đoán suy luận nhìn như không có một chút vấn đề, nhưng là có người như tỉ mỉ nghĩ lại, liền sẽ phát hiện cái này phán đoán suy luận kỳ thật không để ý đến một việc. Chuyện này chính là, Tề Thiên Lâu khảo nghiệm, chính là tu sĩ đạo tâm, mà cũng không phải là tu vi cùng thực lực. Trừ cái đó ra, người vây xem thảo luận nhiều nhất, vẫn là Ngạo Thương Sinh cuối cùng hạ tràng. Bộ phận này đệ tử quan điểm, cơ hồ là lạ thường nhất trí. Bọn hắn đều cho rằng, lần này Ngạo Thương Sinh chỉ sợ muốn khó thoát khỏi cái chết. Hàng Thanh Phong cùng Thủy Lăng Hàn sau khi đi không bao lâu, Dung Tiếu Phong bọn người liền vội vã đi tới Tề Thiên Lâu trước. Khi bọn hắn nhìn thấy Ngạo Thương Sinh hoàn hảo không vân đứng ở trước mặt mình lúc, cái kia một mực nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục rơi xuống. Kích động hưng phấn sau khi, Dung Tiếu Phong mấy người cũng hỏi thăm Ngạo Thương Sinh tại Tề Thiên Lâu bên trong sự tình. Ngạo Thương Sinh chỉ là giản lược nói một lần, nhưng thật ra vô cùng ngồi, vì bác người nhãn cầu, thì bắt đầu trắng trợn thổi phồng tới. Cuối cùng, Ngạo Thương Sinh cáo biệt Thủy Nhu Thư, cùng Man Tọa cùng một chỗ về tới Ngạo Thiên Môn. Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa rời đi Tề Thiên Lâu lúc, Tề Thiên Lâu dưới vẫn như cũ đứng xem rất nhiều người. Bọn hắn đang đợi Tử Vân Phi đám người xuất hiện, những này người cảm thấy, cái kia leo lên Tề Thiên Lâu tầng thứ 9 người, tất nhiên sẽ tại bốn người kia bên trong. Chương 706, Thủy Lăng Hàn suy đoán Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa trở lại Ngạo Thiên Môn lúc, Ngạo Thiên Môn vẫn như cũ là trống rỗng, những cái kia tiến đến Thiên Huyền rừng rậm lịch luyện huynh đệ, vẫn chưa về. Bởi vì không biết nói viện trưởng lúc nào sẽ gọi đến chính mình, cho nên Ngạo Thương Sinh tạm thời còn không thể tùy ý đi lại. Trong lúc rảnh rỗi, hắn đành phải trở lại chính mình phòng ở, bắt đầu tiếp tục luyện hóa lên âm dương khí hải. Sau một ngày, Thiên Long Võ Tu viện phát ra thông tri, bởi vì Ngạo Thương Sinh leo lên Tề Thiên Lâu tầng thứ 7, hoàn thành đạo tâm lịch luyện, cho nên diễn võ trưởng sự tình không cho truy cứu. Quy tắc này thông tri vừa mới phát ra, Thiên Long Võ Tu viện liền lập tức sôi trào lên. Không ai từng nghĩ tới, chỉ có phá mệnh cảnh tầng thứ 7 Ngạo Thương Sinh, lại có thể leo lên Tề Thiên Lâu tầng thứ 7. Rất nhiều người còn đang chờ, chờ lấy Ngạo Thương Sinh bị học viện xử quyết. Nhưng không ngờ, cuối cùng lại xuất hiện dạng này kết quả. Tin tức này phát ra về sau, Hắc Long hội cùng Xích Huyết Minh cũng bắt đầu sôi trào lên. Bọn hắn sở dĩ sôi trào, cũng không phải là bởi vì Ngạo Thương Sinh không chết, mà là bởi vì bọn hắn cảm thấy, cái kia leo lên Tề Thiên Lâu tầng thứ 9 người, rất có thể là bọn hắn lao đại. Không lộ Huyết Minh cùng Hắc Long hội đệ tử cho rằng như vậy, liền ngay cả rất nhiều trưởng lão cũng cho rằng như vậy. Trong lúc nhất thời, học viện rất nhiều trưởng lão đều nhao nhao tiến đến bái phòng Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng sư phụ cùng gia tộc, để tại hai người đi ra Tề Thiên Lâu trước đó, cùng hai nhà này giao hảo quan hệ. Dựa theo học viện kế hoạch ban đầu, chỉ cần leo lên Tề Thiên Lâu dưới người đến, sau cùng Thiên Long bảng bài danh thi đấu liền tiếp tục cử hành. Nhưng là bởi vì Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng vắng mặt, học viện lại tiếp tục chậm trễ tranh tài, lấy chờ hai người kia đi ra Tề Thiên Lâu. Nhưng mà, 3 ngày trôi qua, chờ tại Tề Thiên Lâu phía dưới đông đảo đệ tử, vẫn không có nhìn thấy Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng xuất hiện. Tình hình như vậy, để rất nhiều người đều thấp thỏm trong lòng. Dù sao Tề Thiên Lâu tầng thứ 9 quá mức nguy hiểm, coi như có thể bước vào, cũng chưa chắc liền có thể bình yên đi ra. Vì thế, Hắc Long hội cùng Xích Huyết Minh thành viên, có thể nói tập thể đi vào Tề Thiên Lâu trước, vì bọn họ người dẫn đầu cầu nguyện cầu nguyện. Tại cái này ba thiên bên trong, Ngạo Thương Sinh đã đem âm dương khí hải luyện hóa hơn phân nửa. Đi qua cái này ba thiên luyện hóa, Ngạo Thương Sinh phát hiện, trong cơ thể mình nguyên khí, vậy mà xuất hiện sinh sôi không ngừng cảm giác. Coi như Ngạo Thương Sinh không gián đoạn điên cuồng tiêu hao nguyên khí, cái kia âm dương khí hải cũng sẽ ở xoay tròn cấp tốc phía dưới, phóng xuất ra đại lượng nguyên khí, lấy cung cấp Ngạo Thương Sinh sử dụng. Đến thứ tư thiên thời điểm, Ngạo Thương Sinh nhận được Thủy Lăng Hàn triệu kiến, liền đi viện trưởng phủ đệ. "Tiểu quỷ, ngươi đã đến nhìn thấy Ngạo Thương Sinh tinh thần tràn đầy xuất hiện tại chính mình phủ đệ." Thủy Lăng Hàn khẽ cười một tiếng hỏi. "Ừm, viện trưởng tìm ta có việc sao?" Ngạo Thương Sinh đứng ở cửa phòng khách, gật đầu cùng kính mà hỏi. Thủy Lăng Hàn hướng hắn vẫy tay, "Ngươi không cần câu thúc, tới ngồi." Ngạo Thương Sinh cũng không khách khí, lúc này đi qua, ngồi ở Thủy Lăng Hàn đối diện. "Tiểu quỷ, ngươi có thích hay không uống trà?" Thủy Lăng Hàn trong tay mang theo một cái ấm trà, tiện tay nắm qua hai cái chén trà nói. Ngạo Thương Sinh sững sờ, đối với Thủy Lăng Hàn hiền hòa, tựa hồ có chút thụ sủng nhược kinh. Cái kia bình thường đi Ngạo Thương Sinh há to miệng, có chút lúng túng nói. Thủy Lăng Hàn nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức cho Ngạo Thương Sinh cùng mình đều rót một chén trà. "Đây là 5 năm trước ta một vị lão hữu đưa cho ta, tên là Nấu Kiếm Tuyết. Ta uống qua một lần, cảm thấy không tệ, ngươi không ngại nếm thử?" Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, lúc này nâng chén trà lên, nhẹ khẽ nhấm một hớp. Hắn đối trà cũng không nghiên cứu, cho nên cũng phân không ra cái gì là trà ngon. Bất quá khi nước trà cửa vào thời điểm, một tia thuận hoạt mát lạnh cảm giác, nhưng trong nháy mắt chảy vào hắn trong bụng, lại phân tán kinh mạch toàn thân. Chỉ một thoáng, Ngạo Thương Sinh chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, tinh khí thần cũng báo mãn mấy phần. "Không tệ, đây là trà ngon." Cảm thụ được hương trà dư vị, Ngạo Thương Sinh xuất khẩu khen. Thủy Lăng Hàn cười ha ha, chuyển tay để bình trà xuống, cũng ngồi trên ghế. "Ngươi bây giờ là không rất là hiếu kỳ, ta tìm ngươi đến cùng là vì sự tình gì?" Thủy Lăng Hàn cũng nhấp một cái trà thơm, lập tức mày trắng vậy một cái, cười nói nói. "Là có chút hiếu kỳ." Ngạo Thương Sinh cũng mỉm cười, chi tiết đáp nói. "Vậy ngươi không ngại đoán xem, ta tìm ngươi khả năng là bởi vì cái gì sự tình?" Thủy Lăng Hàn buông xuống chén trà, nhìn lấy Ngạo Thương Sinh nói. Ngạo Thương Sinh nhíu mày, "Viện trưởng suy nghĩ, đệ tử chỉ sợ đoán không đến. Có đúng không?" "Trong lòng ngươi chỉ sợ không phải nghĩ như vậy a?" Thủy Lăng Hàn nhàn nhạt đạo, chợt khẽ bước sợi dâu. "Trong khoảng thời gian này, Thiên Long Võ Tu viện truyền náo nhiệt nhất sự tình, chính là đến cùng là ai leo lên Tề Thiên Lâu tầng thứ 9. Đối với chuyện này, ngươi có ý kiến gì không?" "Ta không có cái nhìn." Ngạo Thương Sinh lời ít mà ý nhiều nói. "Vì cái gì nói như vậy?" Thủy Lăng Hàn tựa hồ có chút kinh ngạc nói. "Bởi vì cái kia không có quan hệ gì với ta." Ngạo Thương Sinh tiếp tục nhanh chóng đáp nói. "Thật là thế này phải không?" Thủy Lăng Hàn quái dị cười một tiếng, phản phất muốn xem thấu Ngạo Thương Sinh nội tâm. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, biểu lộ vẫn lạnh nhạt như cũ. "Ngươi biết không, khi các ngươi đi ra Tề Thiên Lâu thời điểm, ta mặc dù ngoài ý muốn, nhưng ngoài ý muốn nhất lại không phải là các ngươi từng cái bình yên vô sự." Thủy Lăng Hàn biến mất tiêu dung, đột nhiên lời nói xoay chuyển nói. "Kia cái gì để ngài ngoài ý muốn nhất?" Ngạo Thương Sinh hỏi. Thủy Lăng Hàn ánh mắt vừa nhấc, nhìn thẳng Ngạo Thương Sinh nói, "Là các ngươi vậy mà không ai thụ thương." "Viện trưởng ý tứ, ta không rõ, khó nói chúng ta không bị thương không tốt sao?" Ngạo Thương Sinh mày nhăn lại, bắt đầu suy nghĩ nó Thủy Lăng Hàn ý nghĩ. Thủy Lăng Hàn nhẹ nhàng cười một tiếng, "Không bị thương đương nhiên được, nhưng là tại các ngươi vị trí tình huống dưới, các ngươi không bị thương, chỉ sợ có chút không thể nào nói nổi. Phải biết, cùng các ngươi đồng hành, nhưng còn có Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng bốn người. Bốn người này đều cùng ngươi tiểu quỷ có thủ, mà lại là đại thủ. Có thể nói, bọn hắn lần này tiến vào Tề Thiên Lâu, kỳ thật chính là vì ngươi mà đi. Bọn hắn mục đích chỉ có một cái kia chính là nghĩ biện pháp diệt trừ ngươi. Đã như vậy, một khi bọn hắn gặp gỡ ngươi cái này tiểu quỷ, ngươi cảm thấy một trận ác chiến có thể tránh khỏi được không cái này?" Ngạo Thương Sinh hơi sững sờ, lại có chút không phản bắt được. Thủy Lăng Hàn thấy thế, tiếp tục nói, "Hiện tại học viện đều đang nói, leo lên Tề Thiên Lâu tầng thứ 9, không phải Tử Vân Phi chính là Diêm Hồng. Theo chiếu dạng này thuyết pháp, bọn hắn nhất định cùng ngươi chạm qua mặt. Thế nhưng là ta rất hiếu kỳ, các ngươi làm sao lại không có phát sinh xung đột?" Ngạo Thương Sinh vẫn như cũ im lặng, nghe đến đó, hắn tựa hồ đã hiểu Thủy Lăng Hàn ngày nay tìm hắn nguyên nhân. Mọi người đều biết, Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng lúc trước chỉ có thể đến tới Tề Thiên Lâu tầng thứ 6, ngay cả tầng thứ 7 đều không đến được. Thế nhưng là lần này, bọn hắn lại đột nhiên thực lực đánh vào, nhảy lên tiến nhập Tề Thiên Lâu tầng thứ 9, ngươi không cảm thấy cái này có chút khó tin đi?" Thủy Lăng Hàn vừa nói, bình thường khẳng định chính mình ý nghĩ. Trước đó hắn có hoài nghi tới chính mình cháu gái Thủy Nhu Thư, cho rằng leo lên tầng thứ 9 người kia có thể sẽ là nàng. Chương 707, cái kia người là ta, nhưng là khi hắn hỏi Thủy Nhu thư chuyện này lúc, Thủy Nhu thư lại nói không có, nói nàng chỉ tới tầng thứ 7, cũng không leo lên tầng thứ 8. Bởi vậy, Thủy Lăng Hàn liền nghĩ đến Ngạo Thương Sinh. Tuy nói Ngạo Thương Sinh leo lên tầng thứ 9 khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng lúc này, Thủy Lăng Hàn đã nghĩ không ra người thứ hai. Nếu như chỉ có một chỗ có kỳ quặc, có lẽ sẽ là ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ, có nhiều địa phương như vậy có kỳ quặc, vậy coi như không phải ngoài ý muốn đơn giản như vậy. Huống chi, Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng không có ra Tề Thiên lâu thì cũng thôi đi, làm sao ngay cả Bạo Tuyết cùng Hàng Chiến cũng không có đi ra nói đến đây, Thủy Lăng Hàn nhịn không được lộ ra một tia tươi cười quá dị. Có lẽ hai người bọn họ là tại chờ Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng cũng không nhất định Ngạo Thương Sinh thuận miệng nói. Coi như tại các loại, cũng không có khả năng chờ thời gian dài như vậy đi lại nói, bọn hắn ra Tề Thiên lâu cũng giống vậy là chờ, vì sao lại càng muốn canh giữ ở Tề Thiên lâu bên trong? Thủy Lăng Hàn có chút hùng hổ dọa người nói. Như thế truy vấn, Ngạo Thương Sinh lần nữa lâm vào im lặng. Đương nhiên, nếu như đổi một loại mạch suy nghĩ, chuyện này khả năng liền có thể giải thích thông. Thủy Lăng Hàn nâng chén trà lên, lại nhấp một cái. Cái gì mạch suy nghĩ? Ngạo Thương Sinh hiếu kỳ nói. Thủy Lăng Hàn nói, Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng gặp ngươi, đồng thời còn cùng các ngươi ác chiến qua một trận. Bất quá cuối cùng, bọn hắn bị các ngươi đánh bại. Sau đó các ngươi chữa khỏi vết thương, lại cùng đi ra khỏi Tề Thiên lâu. Mà trước đó, ngươi một mực leo về phía trước, cuối cùng đạt tới Tề Thiên lâu tầng thứ 9. Ngươi nói có đúng hay không? Nghe được Thủy Lăng Hàn suy đoán, Ngạo Thương Sinh trong lòng nhịn không được giật mình. Thủy Lăng Hàn tuy chỉ là suy đoán, thế nhưng là hắn suy đoán, lại cơ hồ như là thấy tận mắt giống nhau, thực sự để Ngạo Thương Sinh rung động. Tiến vào Tề Thiên lâu người có nhiều như vậy, viện trưởng vì sao liền cho rằng là ta leo lên tầng thứ 9? Mắt thấy khó mà cãi lại Thủy Lăng Hàn, Ngạo Thương Sinh liền muốn chống đỡ chết không nhận. Nhân vì những thứ khác người, không có cho ta một lần lại một lần ngoại ý muốn. Thủy Lăng Hàn nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Lúc này, Ngạo Thương Sinh đã không có trước đó bình tĩnh. Hắn nguyên lai tưởng rằng, dựa theo chính mình kế hoạch, giết chết Tử Vân Phi bọn người về sau, lần này tiến vào Tề Thiên lâu, coi như triệt để kết thúc. Nhưng điều hắn nghĩ không hiểu là, Thủy Lăng Hàn làm sao lại biết đạo hữu người leo lên tầng thứ 9, hơn nữa còn như thế vững tin chính là mình viện trưởng? Có một việc ta rất không rõ, không biết ngài có thể hay không giúp ta giải thích một chút. Trầm mặc nửa ngày, Ngạo Thương Sinh đột nhiên hỏi Thủy Lăng Hàn nói. Sự tình gì? Ngươi nói. Thủy Lăng Hàn khuôn mặt hiền lành nói. Ngươi là làm sao biết có người leo lên Tề Thiên lâu tầng thứ 9? Ngạo Thương Sinh rốt cục hỏi cái này chôn giấu đã lâu nghi hoặc. Thủy Lăng Hàn nghe vậy, nhịn không được cười ha ha một tiếng, vấn đề này thực sự thú vị, ta làm sao biết có người leo lên Tề Thiên lâu tầng thứ 9? Nói thật cho ngươi biết, không riêng gì ta biết nói chuyện này, hiện tại toàn bộ Thiên Long Võ Tu viện, khả năng đã không có người không biết nói chuyện này. Vì cái gì? Ngạo Thương Sinh lông mày cao nhăn, càng thêm nghi hoặc nói. Thủy Lăng Hàn nói, ngươi có lẽ không biết, phàm là có người leo lên Tề Thiên lâu 6 tầng trở lên, Tề Thiên lâu đỉnh đủ tiên chuông liền sẽ gõ vang. Tầng thứ 7 chuông vang 7 lần, tầng thứ 8 chuông vang 8 lần, tầng thứ 9 chuông vang 9 lần. Từ Tề Thiên lâu xây thành đến nay, đủ tiên chuông vang qua số lần đã không hạ mấy trăm lần. Dù vậy, nhưng mỗi một lần đủ tiên chuông vang lên, cuối cùng đều chỉ sẽ gõ vang 7 lần. Nói cách khác, từ Tề Thiên lâu xây thành lên, chưa từng có người nào leo lên qua Tề Thiên lâu 7 tầng trở lên. Nhưng là lần này khác biệt dĩ vãng, có người vậy mà nhảy lên, cuối cùng đăng lâm Tề Thiên lâu tầng thứ 9. Tin tức như vậy, từ chuông vang một khắc kia trở đi, liền bị tất cả mọi người nhận làm kỳ tích. Thì ra là thế. Nghe xong Thủy Lăng Hàn giải thích, Ngạo Thương Sinh rốt cục nhịn không được cười khổ gật gật đầu. Hắn tự cho là có người hay không leo lên Tề Thiên lâu tầng thứ 9, ngoại trừ cái kia đăng lâm người, căn bản sẽ không có người thứ hai biết nói. Ai ngờ, trong này còn có như thế một tầng huyền ảo. "Tốt, ngươi không thừa nhận leo lên tầng thứ 9 cũng không quan trọng, ta ngày nay sở dĩ tìm ngươi, mục đích chủ yếu cũng không phải là bởi vì việc này. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, cho dù ngươi không có leo lên Tề Thiên lâu, từ nay về sau, ngươi cũng sẽ bị một số người nhìn thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt." Muốn trừ cho thống khoái, Thủy Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, ánh mắt cũng không có trước đó sâu như vậy thúy sắc bén. "Vì cái gì?" Ngạo Thương Sinh có chút hiếu kỳ nói. "Bởi vì lần này có người leo lên tầng thứ 9, mà không người có thể xác định người kia là ai. Cho nên, những cái kia còn có dã tâm đại thế gia, tất nhiên sẽ đem lần này đăng lâm Tề Thiên lâu người, toàn bộ định là muốn trừ bỏ mục tiêu." Thủy Lăng Hàn mặc dù là cười, nhưng hắn lời nói lại làm cho người rất cảm thấy rét lạnh. Nghe đến mấy câu này, Ngạo Thương Sinh sắc mặt bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Suy nghĩ kỹ một chút, Thủy Lăng Hàn lời nói hoàn toàn chính xác, không phải không có lý. Tử Vân Phi bọn người đã chết, như vậy, những cái kia trong lòng còn có kiêng kỵ người, thế tất sẽ đem ánh mắt nhìn về phía đi ra Tề Thiên lâu người. Cho dù những này người cũng không có leo lên tầng thứ 9, bọn hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp đem cái này tai họa ngầm trừ bỏ. Thường nói đạo, không có vô địch thiên phú, chỉ có vô địch đạo tâm. Bằng chứng ấy tuổi, liền có được cường đại như vậy đạo tâm. Coi như tại cường đại thế gia, chỉ sợ cũng kiêng kỵ dạng này người. Nghĩ tới đây, Ngạo Thương Sinh bỗng nhiên dự định thay đổi chủ ý. Trước đó, hắn chưa bao giờ dự định đem chính mình leo lên Tề Thiên lâu tầng thứ 9 sự tình nói cho ra bản thân bên ngoài bất luận kẻ nào. Nhưng lại tại vừa rồi, Ngạo Thương Sinh đột nhiên cảm giác được, chuyện này tựa hồ đã không có cần thiết giấu giếm. Chí ít không có đối với mình thân tín người cần thiết giấu giếm. Hít sâu một hơi, Ngạo Thương Sinh bỗng nhiên nâng lên ánh mắt nói, "Viện trưởng, ngươi suy đoán không tệ, cái kia leo lên Tề Thiên lâu tầng thứ 9 người, đích thật là ta." Lời này vừa nói ra, cho dù Thủy Lăng Hàn sớm nhất định Ngạo Thương Sinh chính là người kia, nhưng làm hắn chính thai từ Ngạo Thương Sinh trong miệng nghe được tin tức này lúc, nội tâm vẫn như cũ hung hăng run rẩy một chút. "Ha ha ha, quả là thế." Hơi sững sờ, Thủy Lăng Hàn đột nhiên mở hoài cười ha ha. Giờ khắc này, hắn lại bỗng nhiên có chút cảm kích lên Hằng Thanh Phong tới. Nếu không có nhường ra Hàng Thanh Phong Vũ hãm Ngạo Thương Sinh, Bạch Vân Châu cũng sẽ không tới tìm hắn. Bạch Vân Châu không tìm hắn, Ngạo Thương Sinh cái này quả thiên tài người kế tục cũng chưa chắc liền sẽ bị hắn phát hiện. Đã viện trưởng đã biết chuyện này, cái kia một chuyện khác, ta cũng muốn nói cho viện trưởng. Đang lúc Thủy Lăng Hàn mở hoài cười to thời khắc, Ngạo Thương Sinh bỗng nhiên lại mở miệng nói: "Chuyện gì?" Ngươi nói, Thủy Lăng Hàn một mặt vui vẻ, rất là hiền hòa nói: "Chính như lời ngươi nói, ta đích xác gặp Tử Vân Phi bọn người. Chúng ta không riêng ác chiến một trận, ta còn đem bốn người bọn họ tất cả đều giết." Ngạo Thương Sinh thần sắc bình tĩnh, ngữ khí lạnh nhạt nói. Nhưng mà câu này lời vừa ra khỏi miệng, Thủy Lăng Hàn tiếu dung lại cứng ở trên mặt. Chương 708, mưa gió sắp đến giờ khắc này, hắn cũng bỗng nhiên hiểu, đều hơn 20 ngày, Tử Vân Phi bọn người làm sao vẫn chưa ra khỏi Tề Thiên Lâu lấy mấy người này thực lực, cho dù chiến bại, cũng không có khả năng chậm trễ lâu như vậy thời gian. Bây giờ bị Ngạo Thương Sinh nói toạc ra tình hình thực tế, Thủy Lăng Hàn mới đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Người đều đã chết, vậy dĩ nhiên là không ra được Tề Thiên Lâu. Đồng thời, Thủy Lăng Hàn cũng rất là chấn kinh, lấy Ngạo Thương Sinh đám người thực lực, đến cùng là thế nào đánh giết Tử Vân Phi bốn người? Phải biết, Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng bốn người tu vi, tại Thiên Long Võ Tu Viện đều là số 1 số 2. Nếu muốn giết bọn hắn, nhất định là khó khăn trùng điệp. Bất quá bây giờ người đều đã chết, Thủy Lăng Hàn cũng không cần phải hỏi lại chuyện này. Hắn trầm ngâm sau một lúc lâu, mới nói, như là như thế này, trong khoảng thời gian này ngươi liền càng thêm phải chú ý an toàn. Tuy nói ta có thể âm thầm bảo hộ ngươi an toàn, nhưng địch nhân dù sao quá nhiều, lại quá giàu hạn, ta cũng chưa chắc liền có thể hoàn toàn hộ ngươi chu toàn. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, cái này ta hiểu. Còn có một việc, ngươi leo lên Tề Thiên Lâu tầng thứ 9 sự tình, ngươi biết càng ít càng tốt. Cuối cùng, Thủy Lăng Hàn lại bổ sung một câu. Ta biết, viện trưởng Ngạo Thương Sinh liền nói. Chậc, Thủy Lăng Hàn khoát khoát tay, tốt, ngươi trở về thật tốt tu luyện đi. Ngạo Thương Sinh không có đang nói cái gì, sau đó liền rời đi viện trưởng phủ đệ. Ngạo Thương Sinh tiến về viện trưởng phủ đệ chuyện này, Hàng Thanh Phong cũng là biết đến. Tuy nói đối với không thể giết chết Ngạo Thương Sinh, Hàng Thanh Phong cảm thấy có chút tức giận. Thế nhưng là vừa nghĩ tới cái kia leo lên Tề Thiên Lâu tầng thứ 9 đệ tử, có thể là Diêm Hồng, Hàng Thanh Phong tâm tình liền sẽ tốt hơn không ít. Diêm Hồng thân là Xích Huyết Minh minh chủ, cùng Hàng Chiến quan hệ có chút muốn tốt. Lúc trước thành lập Xích Huyết Minh lúc, Hàng Thanh Phong cái này phó viện trưởng cũng không ít trợ giúp Xích Huyết Minh. Cho nên, Diêm Hồng một khi nhận học viện coi trọng, chỉ có thể để bọn hắn Hàng gia càng có thể ngồi vững vàng Thiên Long Võ Tu Viện người đứng đầu vị trí. Lui một bước giảng, coi như leo lên Tề Thiên Lâu chính là Tử Vân Phi. Lấy Hắc Long hội cùng Ngạo Thương Sinh ở giữa thù hận, Hàng Thanh Phong cũng tự tin hoàn toàn có thể đem Tử Vân Phi lôi kéo đến bọn hắn Hàng ra trong trận doanh. Không thể không nói, Hàng Thanh Phong chiêu này tính toán đánh không thể bảo là không vang. Chỉ là đáng tiếc là, sự thật lại không phải hắn tâm nguyện. Trở lại Ngạo Thiên Môn, Ngạo Thương Sinh liền nhìn ngược lại Man Tọa cười ha hả đi tới. "Lão đại, viện trưởng tìm ngươi có chuyện tốt gì?" Man Tọa tò mò nhìn Ngạo Thương Sinh, khóe môi nhếch lên một vòng hèn mọn ý cười. Ngạo Thương Sinh liếc mắt nhìn hắn, thuận miệng đáp nói, "Không có việc gì, chính là hỏi một chút Tề Thiên Lâu bên trong sự tình." A Man Tọa khẽ chau mày, chợt lại cười nói, ngoại trừ cái này, viện trưởng liền không có cấp ngươi ban thưởng gì. Ngạo Thương Sinh lắc đầu, không có. Man Tọa lập tức sắc mặt chìm, viện trưởng coi trọng như thế ngươi, lần này ngươi nhất cử leo lên Tề Thiên Lâu tầng thứ 7, mà ngay cả cái khen thưởng cũng không có, thật sự là móc cửa. Ngạo Thương Sinh nhìn thoáng qua Man Tọa, làm sao không biết nói hắn tâm tư. Nếu như viện trưởng có chỗ ban thưởng, chắc chắn sẽ cho Ngạo Thương Sinh tu luyện bí tịch. Đến lúc đó, thân là đồng đảng Man Tọa, tự nhiên cũng có thể đi theo Ngạo Thương Sinh cùng một chỗ tu luyện. Hơi phiền muộn một chút, Man Tọa lại nói, ngươi nói viện trưởng hỏi ngươi Tề Thiên Lâu bên trong sự tình, cái kia Tử Vân Phi cùng Diêm Hồng, cái kia bọn tạp chủng, hắn có không có hỏi tới hỏi? Ngạo Thương Sinh nhàn nhạt đáp nói, ngươi nói như thế nào? Man Tọa thu hồi khuôn mặt nhỏ, một mặt nghiêm mặt nói, như nói thật. Ngạo Thương Sinh vẫn như cũ phong khinh vân đạm nói, như nói thật. Man Tọa đầu tiên là sức sở, chợt hơi kinh hai nói, cái kia bọn tạp chủng bị giết sự tình, ngươi nói cho viện trưởng? Ngạo Thương Sinh gật gật đầu. Man Tọa nghe vậy, lập tức sắc mặt lo nghĩ nói, lão đại, chuyện này ngươi sao có thể nói cho viện trưởng đâu? Nếu là viện trưởng, nếu là viện trưởng muốn xử trí ta, ta nên làm cái gì? Đúng không? Không chờ Man Tọa nói xong, Ngạo Thương Sinh đã cười bổ sung nói. Man Tọa gật gật đầu, đúng à, cái kia bốn cái tạp toái thế nhưng là học viện thiên tài, nếu là viện trưởng không cẩn thận rút gió, ngươi coi như triệt để xong đời. Ngạo Thương Sinh khoát khoát tay, cười nói, tiểu hắc à, ngươi không là vừa vặn nói qua viện trưởng rất coi trọng ta à? Đã như vậy, ngươi cảm thấy viện trưởng có thể bán đứng ta sao? Man Tọa nhíu nhíu mày, một mặt tâm thần bất định nói, khó mà nói. Ngạo Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, lại nói, vậy ngươi có biết lần này Hàng Thanh Phong nhằm vào ta, giúp ta xuất lực lớn nhất chính là ai? Man Tọa lộ ra nghi hoặc thần sắc, kinh ngạc nói, chẳng lẽ là viện trưởng? Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, nếu không có viện trưởng cùng Hàng Thanh Phong cùng nhau, chỉ sợ ta hạ chẳng đã rất thảm rồi. Man Tọa nghe vậy, niệm ai cười một tiếng nói, viện trưởng quân nhau hử, đã như vậy, ngươi làm sao còn bị buộc lên Tề Thiên Lâu tầng thứ 7? Ngạo Thương Sinh cười không đáp, đầu tiên là đưa tay nhẹ nhàng tại Man Tọa trên mặt đập hai lần, chợt mới nói, kỳ thật bên trên Tề Thiên Lâu cũng không phải là viện trưởng chủ ý, mà là ta chính mình bững vàng đón đỡ lấy. Vì cái gì? Man Tọa hiển nhiên không ngờ rằng cái này một vụ, nhịn không được kinh ngạc nói. Ngạo Thương Sinh nói, ta không phải đã nói với ngươi à, ta trước đó liền trải qua đạo tâm lịch luyện. Lần này, ta là muốn nhìn một chút Tề Thiên Lâu đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Dù sao sớm muộn cũng phải đăng cái này Tề Thiên Lâu, sớm một chút cũng tựa hồ không có cái gì cái gọi là. Thế nhưng là lần này ngươi muốn nhất cử leo lên tầng thứ 7, khó nói ngươi liền thật không sợ. Man Tọa động dung nói. Ngạo Thương Sinh cười nhạt một tiếng, nói không tâm thần bất định, đó là gạt người. Dù sao học viện đệ nhất nhân, cũng chỉ tại tầng thứ 7 lung lay một chút. Bởi vậy có thể thấy được, Tề Thiên Lâu tầng thứ 7, tự nhiên vẫn còn có chút không thể khinh thường. Bất quá đối với ta tự tin, điểm này tâm thần bất định tính không được cái gì. Nếu như ngươi biết nói ta lúc đầu lịch luyện đạo tâm kinh lịch, chỉ sợ cũng liền không cảm thấy Tề Thiên Lâu có gì đặc biệt hơn người. Bị Ngạo Thương Sinh tiểu nói này, Man Tọa không khỏi trong lòng một ngứa, vậy là ngươi cái gì lịch luyện đạo tâm chỗ kia so với Tề Thiên Lâu như thế nào? Ngạo Thương Sinh cười hắc hắc, lại không có trả lời Man Tọa vấn đề. Gặp Ngạo Thương Sinh không nói, Man Tọa cũng không đi hỏi lại, chỉ là nói như vậy, ngươi là phi thường tin tưởng viện trưởng. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, là thủy gia cùng Hàng gia không cùng đã có mười mấy năm, tại cái này mười mấy giữa năm, Hàng gia đối thủy gia có nhiều chèn ép. Hiện tại thủy gia thật vất vả phát hiện ta cái này một vị kinh tài tuyệt diễm thiên tài, như thế nào lại tùy theo Hàng gia dễ dàng hủy đi. Còn có, ta nghe được Ngạo Thương Sinh lời nói, Man Tọa lập tức mày rậm dương lên nói. Ngạo Thương Sinh cười ha ha một tiếng, vô vô Man Tọa bả vai nói, đúng, còn có tiểu hắc ngươi. Man Tọa trên mặt lộ ra nồng đậm cảm giác thành tựu, cười đáp ý nói, lão đại, nghe nói Thiên Long bảng bài danh thi đấu chỉ kém 10 vị trí đầu chi tranh, ngươi cảm thấy mình có thể tranh thứ mấy? Ngạo Thương Sinh lắc đầu, khó mà nói, chỉ là ta sẽ dốc toàn lực đi tranh. Man Tọa cười hắc hắc, đã như vậy, chúng ta không bằng so đấu một phen, xem ai tốt nhất thứ tự càng tốt hơn.